Chương 82, kinh hỉ tới quá đột ngột, 1, chương 82, kinh hỉ tới quá đột ngột, 1, tiểu viện ở trong, tĩnh lặng im mắng. Ở đây tất cả tiên môn đệ tử trợn mắt nhìn xem Bạch Vong Đông cùng Trương Nguyệt Anh rời đi, nhưng không có một người phát biểu, bọn hắn chỉ là không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang bên kia yên lặng thu hồi kiếm Lý Thiên Duyệt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lại không nghĩ tới, trong chúng ta ra một nội ứng. Bóng ma ở trong, có người một thân áo bào đen chậm rãi đi ra. Cái này chính là trước đó mấy lần khống chế xúc tu âm thầm tập sát Bạch Vong Đông tiên môn tiên tiêu, Thánh Ảnh môn, A Lục. Thật có lỗi, sư mệnh tại thân, không thể không theo. Đối mặt chúng tiên môn đệ tử hận hận ánh mắt, Lý Thiên Duyệt biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, từ nhận được mệnh lệnh một khắc này, nàng liền đã dự đoán qua hiện tại tràng cảnh này. Nếu như các ngươi còn không đuổi theo, người kia liền thật chạy. Câu nói này rơi xuống, chúng tiên môn đệ tử lạnh lùng nhìn nàng cùng sau lưng nàng Tử Hà môn đệ tử một chút, không nói hai lời, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hướng phía Bạch Vong Đông cùng Trương Nguyệt Anh rời đi phương hướng đuổi theo. Hiện tại mắng người, không câu, cũng không bằng bắt được người tới thực tế. Đợi cho người trong viện đi không sai biệt lắm, Lý Thiên Duyệt cái kia bình tĩnh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt kéo xuống, nàng ánh mắt tại cái kia nằm trên mặt đất, không nhúc nhích không đầu nằm trên thi thể nhẹ nhàng đảo qua. Đôi mắt đẹp ở trong, hoàn toàn đều là ấy nấy. Thật có lỗi nàng nên như thế nào đi cùng An Tình giải thích ra cái kia cô nương ngốc, sẽ hận nàng cả đời đi. Người ở chỗ này, xông ra tiểu viện đằng sau, đúng vậy thấy chính là chân chính an toàn, tiểu viện ở trong có người vòng đây, bên ngoài tự nhiên cũng bày ra thiên la địa võng. Bạch Vong Đông mang theo Trương Nguyệt Anh bằng tốc độ nhanh nhất tại trên đường phố này xuyên thẳng qua, đám kia thủ tại chỗ này tiên môn đệ tử vừa thấy được hai người xuất hiện, liền cùng chó dại chụp mồi mở dạng, như ong vỡ tổ liền bật lên. Bạch Vong Đông cảm thụ được trong cơ thể mình điên cuồng sói mòn linh lực, hai mắt lóe lên, bán quỷ hóa giải trừ, Tuyết Ú Lan cùng Tử Triệu cứ như vậy lơ lửng tại thân thể của hắn hai bên, che chở hai người nhanh chóng lao ra khỏi vòng đây. Cùng trong tiểu viện đội hình so sánh, bên ngoài những này tiên môn đệ tử thực lực là thật kém một mạng lớn. Tại hai cái quỷ linh bảo vệ phía dưới, Bạch Vong Đông càng lên càng xa. Những nơi đi qua, độc hải thực tuyết bay đầy trời. Có thể mặc dù giải trừ bán quỷ hóa, nhưng linh lực tiêu hao hay là như bỡ đê, thao thao bất tuyệt tiêu hao sói mòn. Ú cảnh nhị trọng linh lực có thể có bao nhiêu? Có thể kiên trì đến một bước này, nói thật, Bạch Vong Đông đã coi là bền bỉ. Thật là, tốt như vậy linh thạch, ta là dự định sau đó mới hảo hảo nhấm nháp. Bạch Vong Đông bàn tay tại bên hông bạch ngọc phía trên nhanh chóng mơn trớn, trước đó từ Trương Thị Y quán ở trong cầm tới khối kia linh thạch cực phẩm xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh thạch xuất hiện trước tiên, quỷ diện liền chui ra lòng bàn tay, một ngụm đem linh thạch này nuốt vào. Một giây sau, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh lực điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Cùng linh tinh cái kia hỗn tạp nhưng số lượng nhiều cảm giác không giống mới, linh thạch cho Bạch Vong Đông cảm giác tựa như là một đạo cực kỳ tinh mỹ thức ăn, không riêng gì bộ dáng đẹp đẽ, hương vị cũng là vô cùng tốt. Linh lực tràn vào đến Bạch Vong Đông thể nội trong nháy mắt, Bạch Vong Đông nguyên bản tái nhợt xuống khuôn mặt tuấn tú mắt trần có thể thấy hồng nhuận đứng lên. Khí tức bay ra, Bạch Vong Đông linh lực tu vi đột phá ưu cảnh nhị trọng quân hải, tiến vào tam trọng. Nguyên bản sắp khô kiệt khí hải trong nháy mắt tràn đầy. Mặc dù không đến được thăng cấp đầy trạng thái loại trình độ đó, nhưng tốt xấu là cho cái này cường độ cao linh lực chuyển vận tụ cái hàng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngay tại Bạch Vong Đông linh lực tu vi vừa mới đột phá một giây sau, tại Bạch Vong Đông trên lưng nằm sấp Trương Nguyệt Anh dùng hư nhược thanh âm nói ra. Đám người này đuổi quá chặt, nếu là thoát không nổi lời của bọn hắn, chúng ta sẽ chỉ bị tươi sống mà chết. Ta biết. Bạch Vong Đông một bên hồi phục, một bên quay người, nắm chặt từ phía sau bắn tới một cây mũi tên, thuận tay theo đường cũ cho ném đi trở về, ngay sau đó, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng rõ ràng muốn hành. Yên tâm, viện quân của chúng ta lập tức tới ngay. Viện quân Trương Nguyệt Anh hơi sững sờ. Thái Bình Đạo, đây là không thể nào, La Chính đều vì chính mình cùng bọn hắn trở mặt, Thái Bình Đạo đệ tử là tuyệt đối sẽ không đến giúp bọn hắn, lại nói, cho dù là Thái Bình Đạo chạy đến, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt nhiều như vậy tiên môn á, dĩ nhiên không phải. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên, nhìn phía xa lục tục ngo ngoe chạy tới điểm đen, hắn mỉm cười. Tới. Trương Nguyệt Anh nao nao, hướng phía nơi xa nhìn lại. Vừa xem xét này, càng thêm ngây mẩn cả người. Nơi đó, từng cái mặc đồng phục thân ảnh đứng thẳng, trong tay cầm đao, ánh mắt ngoan lệ, hướng phía bọn hắn nhìn bên này đi qua. Cẩm y địa vệ, nha môn, thậm chí còn có binh sĩ trong thành giới đấu, nhiễu loạn phố xá, cho ta giao nộp binh khí của bọn họ. Lận Nhiệm Nhiệm đứng tại đội ngũ hàng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những cái kia phô thiên cái địa tiên môn đệ tử, trong tay Tú Xuân đao đã ra khỏi vỏ. Vương triều có vương triều quy củ, thế nhưng là mỗi triều mỗi đời, những tiên môn này tựa hồ cũng không có đem quy củ này để vào mắt. Vô luận máu chảy bao nhiêu đầm đặc, giao hấn cho cỡ nào khắc sâu, người tu hành dùng võ loạn cấm là tối kỵ, đạo lý này bọn hắn chính là không nhớ được. Không sai, triều đình có thể ngồi xem tiên môn ở giữa chém giết, tiên môn ở giữa cho dù chết tốt nhất là người, trên và người, cái kia cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như bọn hắn dám nhiễu loạn triều đình chế định trật tự, như vậy, bắt. Thanh âm băng lạnh rơi xuống, Lận Nhiệm Nhiễm người đứng phía sau nhanh chóng xông ra, hướng phía những cái kia đợi tại nóc nhà, trên tường tiên môn đệ tử vào tới. Bạch Vong Đông mỉm cười, thừa cơ hội này, con Trương Nguyệt Anh bọn thẳng ra vòng đây, lặng yên rời đi. Trước khi rời đi, Bạch Vong Đông cùng Lận Nhiệm Nhiễm ánh mắt cách mấy trăm mét khoảng cách giao hội một cái chớp mắt, sau đó trong nháy mắt tách ra, Bạch Vong Đông biến mất tại nguyên chỗ. Lận Nhiệm Nhiễm cũng một lần nữa đưa ánh mắt về phía những cái kia tiên môn đệ tử. Tối hậu phương, từ tiểu viện bên trong chạy tới Tức Thừa Phong An Lục bọn người nhìn trước mắt một màn, ánh mắt chớp lên, không tiếp tục hướng về phía trước, hay là không có vượt qua. An Lục thanh âm âm lãnh băng lên. Đối với trước mắt một màn này, bọn hắn sớm có đoán trước, một khi tất cả tiên môn đệ tử cùng nhau xuất động đi vây bắt Bạch Vong Đông cùng Trương Nguyệt Anh hai người, như vậy thật lớn thanh thế là nhất định sẽ kinh động quan phủ, bọn hắn chỉ có thể thừa dịp quan phủ không có chạy đến đoạn thời gian kia, lấy thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đem hai người cầm xuống. Nếu như một khi diễn biến thành hiện tại cảnh tượng này, như vậy cũng liền tuyên cáo bọn hắn lần này vây bắt kế hoạch thất bại. Chỉ là, đến thật nhanh. Tức Thừa Phong cao mày nghi hoặc nói ra, so với chúng ta trước đó dự thiết tốt thời gian sớm chí ít một nén nhang, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không có gì lớn, có thể tìm tới bọn hắn một lần, liền có thể tìm tới lần thứ hai, lần tiếp theo cũng không thể lại để cho bọn hắn chạy mất. An Lục bực bội vuốt vuốt đầu của mình, sau đó trùng điệp thở dài, ai chờ đợi linh người đi, phiền chết. Tức Thừa Phong gật gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy giống như từ điểm thời gian nào đó bắt đầu, bọn hắn mỗi một lần hành động đều giống như có chút không bị khống chế đâu. Chương 82, kinh hỉ tới quá đột ngột 2, chương 82, kinh hỉ tới quá đột ngột 2, thật giống như phía sau có một tay tại. Hồ Tước Thừa Phong thở ra một hơi, lập tức lắc đầu, đem cái này ý nghĩ từ trong đầu của mình đá ra ngoài. A, làm sao có thể chứ, đúng không? Tuyệt đối không có khả năng. Không có tồn tại, Tước Thừa Phong nhịn không được dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vào đầu treo liệt dương, ánh nắng lại như vậy chói mắt. Rõ ràng, không lạnh a. Trận này bắt hành động qua thật lâu mới kết thúc. Ở trong thành tàn phá bừa bãi qua tiên môn đệ tử phần lớn đều bị những quan binh kia cho bắt đi, phía sau chạy đến Tức Thừa Phong một phiếu kia người dẫn đầu, bởi vì đi kịp thời không có bị phát hiện, cho nên đằng sau đi quan phủ lĩnh người chỉ có thể là bọn hắn. Cái này vừa cùng quan phủ liên hệ, đánh liền đánh tới mặt trời chiều ngã về tây. Mà lúc này Bạch Vong Đông cùng Trương Nguyệt Anh đã võ trang đầy đủ, một thân áo choàng bảo bọc, quan minh chính đại xuất hiện ở xe bán mì nơi này. Nhìn xem Bạch Vong Đông miệng lớn ăn mặt, Trương Nguyệt Anh đại mi hơi nhíu. Cho nên ý của ngươi là, những người này không nốt được bao lâu? Những này tiên môn đệ tử làm việc vẫn rất có phân tốc. Bạch Vong Đông một bên đầu đều không nhấc ăn mặt, một bên đáp trả Trương Nguyệt Anh vấn đề. Bọn hắn chỉ là nhiễu loạn phố xá, không có thương tổn đến bất kỳ một cái bình thường máy tính, lời như vậy, chỉ cần nộp phát tiền, hẳn là rất nhanh liền đem thả đi ra. Không thương tổn đến những người bình thường kia, là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ quan phủ. Khả năng đi. Bạch Vong Đông phụ phụ xong trong chén cuối cùng một cây mì sợi, ngẩng đầu lên. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tiên môn tinh thần trọng nghĩa cũng có nói. Tinh thần trọng nghĩa? Tiểu sư cô, ta hiện tại thật hiếu kỳ ngươi là từ đâu ra tới, cùng xã hội tách rời nghiêm trọng như vậy. Bạch Vong Đông tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Rõ ràng có Trương Lục Dương như thế tại ngoại giới chú đóng thành viên, có thể hết lần này tới lần khác Trương Nguyệt Anh đối với mấy cái này thưởng thức nhận biết lại như vậy nông cạn. Cái này Trương gia thôn sẽ không phải đi là đảo hoa nguyên lộ tuyến đi. Ngươi là thế nào lý giải tiên cái chữ này? Tiên? Trương Nguyệt Anh hơi sững sờ, không biết Bạch Vong Đông vì cái gì đột nhiên nói những này. Nhìn thấy nàng ngây người, Bạch Vong Đông cũng không có treo nàng, mà là trực tiếp mở miệng giải thích. Tiên đâu? Một người, một cái núi, có người cho là tu tiên chính là người đang bỏ núi, vị trí đỉnh núi chính là tiên đạo cuối cùng. Có lý. Trương Nguyệt Anh gật gật đầu, tán thành cái quan điểm này. Nhưng Bạch Vong Đông lời nói không có như vậy kết thúc, mà là tiếp tục nói ra, nhưng còn có người cho là, cái chữ này hẳn là như vậy lý giải, tiên chính là trở thành nhân tộc núi lớn, núi phải lớn, cao hơn, nếu có thể là nhân tộc che chắn bên dưới mưa to gió lớn. Cái gọi là tu tiên đạo, chính là muốn che chở nhân tộc chúng sinh. Có vẻ như, cũng có lý. Trương Nguyệt Anh chần chờ mấy giây, sau đó lại gật đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy, tiên môn là thuộc về loại nào? Thứ nhất. Không đối, loại thứ hai. Sai. Bạch Vong Đông dứt khoát hồi đáp. Đáp án là hai loại đều là, người trước đại biểu là tiên môn đối với tiên đạo thái độ, mà cái sau, đại biểu chính là ta mới vừa nói cái kia tinh thần trọng nghĩa. Trương Nguyệt Anh bước ra. Bạch Vong Đông vỗ tay phát ra tiếng, nhẹ gật đầu. Chính là như vậy. Cơ hồ trong thiên hạ tất cả tiên môn đều có cùng một cái giáo nghĩa, đó chính là muốn che chở nhân tộc chúng sinh. Mà không có cái này giáo nghĩa tiên môn, chính là những cái kia ở trong danh sách tà môn, mà cùng cái này giáo nghĩa đối nghịch, đó chính là lên triều đỉnh sổ đen những cái kia tà môn. Bất quá, giáo nghĩa là bày ra tới, nhưng chân chính tuân thủ đến lại có thể có mấy nhà đâu. Bạch Vong Đông cũng không xác định, nhưng bất kể như thế nào, dù là 100 trong nhà chỉ có một nhà có thể làm đến, đó chính là một chuyện tốt. Cho nên, ngươi là muốn nói, những này tại cấp ta tiên pháp tiên môn không nhất định đều là người xấu. Ta không nói a, ta không nói. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Nhìn ngươi lý giải ra sao? Dù sao, chiếu Bạch Vong Đông đến xem, người tu hành loại vật này, đã không thể dùng lẽ thường đến độ chi. Vẫn là câu nói kia, gần tiên đạo người xa nhân đạo, hành đạo giả, đều là điên. Có lúc, che chở, chưa hẳn không phải một loại trong tiềm thức phân chia cùng các cách. Bất quá, nói trở lại Trương Nguyệt Anh nghĩ nửa ngày về sau, cảm thấy mình có chút không rõ ràng cho lắm, thế là liền tạm thời từ bỏ suy nghĩ vấn đề này, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông, đầy mắt nghi hoặc. Vì sao ngươi bây giờ nhìn một chút việc cũng không có chứ? Nàng thế nhưng là chính mắt thấy Bạch Vong Đông đứng vàng đón đỡ lấy thạch phá hải một truy kia chi trọng, nếu là rơi vào hiện tại Trương Nguyệt Anh trên thân, cái kia trên cơ bản có thể trực tiếp đem nàng cái này còn lại nửa cái mạng cho mang đi, nhưng Bạch Vong Đông như bây giờ, có thể nửa điểm cũng nhìn không ra trên người có thương. Không đối. Trương Nguyệt Anh thử dùng linh cảm đi cảm ứng Bạch Vong Đông thân thể. Linh lực vận hành bình thường rất. Hắn bộ dạng này đừng nói là có tổn thương, căn bản chính là ngay cả lớp da đều không có cọ phá. Bạch Vong Đông nhục thân tu vi không có cao như thế đi. Cái này a. Bạch Vong Đông vừa nghe đến vấn đề này, vô ý thức trừng mắt nhìn. Nói như thế nào đây, có thể là Thạch sư minh hạ thủ lưu tình đi, ta nghe nói hắn cùng ta trong môn trường chuyện phong trương sư minh quan hệ rất tốt, có đúng không? Trương Nguyệt Anh tràn đầy hoài nghi hỏi. Đương nhiên. Bạch Vong Đông lời thể son sắt nói. Hắn làm sao có thể nói cho Trương Nguyệt Anh hắn dưới quần áo bảo bọc một thân phi ngư phục đâu? Bất quá, cái này kỳ thật cũng cùng mấy cái kia tiên môn tiên tiêu thực lực chẳng ra sao cả có quan hệ. Mặc dù cùng là tiên môn tiên tiêu, nhưng tước thừa phong nhóm người này cho Bạch Vong Đông áp lực là thật không lớn, cùng bị kia tiểu tiên sư thật sự là kém quá xa. Như vừa rồi một truy kiến là tiểu thiên sư cho hắn tới một phát trưởng tâm lôi, cái kia Bạch Vong Đông nói không chính xác liền thật thương tổ tới. Xem ra tiên môn tiên tiêu ở giữa xác thực có khoảng cách, mà lại trên lệch này còn không nhỏ. Giống Trương Vũ Tiêu mạnh như vậy, giữa đồng bối, Bạch Vong Đông chỉ gặp qua một người. Dạ Lưu Sương. Nói đến, Dạ Lưu Sương đó cũng là căn chính miêu hồng tiên môn đệ tử, cũng không biết tại tiến bắt chấn phủ ti trước đó, hai người này có hay không luận bàn qua. Hắn thật đúng là rất muốn biết hai người này đến cùng ai mạnh hơn một điểm. Mặc dù Trương Nguyệt Anh như cũng đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, nhưng Bạch Vong Đông mặt không đổi sắc công phu đây chính là luyện được lô hỏa thuần thành, lại há có thể bị tiểu nha đầu phiến tử này cho nhìn ra sơ hở. Ngay tại xe bán mì nghỉ ngơi trong một giây lát đằng sau, hai người đứng dậy, liền muốn rời khỏi nơi này. Ai, đêm nay đại khái là lại phải ngủ giã ngoại. Lang Bạc Kỳ Hồ A nhưng lại tại hai người vừa đứng dậy giao tiền mì thời điểm, từ đằng xa, bước nhanh chạy tới một cái tiểu khất nhi. Cái này tiểu khất nhi mục tiêu minh xác, thẳng đến hai người mà đến. Tiểu khất nhi đi vào hai người trước bàn đằng sau, một câu không nói, cũng chỉ là ngón tay dính nước. Trên bàn vẽ lên một cái Bạch Vong Đông xem không hiểu đồ án. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Vong Đông ngẩng đầu, muốn hỏi một chút Trương Nguyệt Anh. Nhưng ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Trương Nguyệt Anh biểu lộ hết sức nghiêm trọng bên trong còn lộ ra mấy phần mừng rỡ. Không đợi Bạch Vong Đông mở miệng hỏi thăm, nàng trực tiếp liền lên tiếng, thanh âm vui sướng vui vẻ. La Chính, ta có thể về nhà. Thế, kinh hỉ luôn luôn tới như vậy đột nhiên. Chương 83, hình 6 cạnh chiến sĩ, 1, chương 83, hình 6 cạnh chiến sĩ, 1, ngươi xác định là ở chỗ này. Đèn hoa mới lên, màn đêm che trời. Đợi đến thời gian này, Trương Nguyệt Anh mới mang theo Bạch Vong Đông rời đi bọn hắn ẩn thân địa điểm, rẽ trái rẽ phải về sau, đi tới hiện tại nơi này. Nhìn xem trước mặt tiệm thuốc này bên trên thật to chương chữ, Bạch Vong Đông trầm mặt lại. Cảm tình đây là cái đại lý. Trương thị tiệm thuốc, đây cũng là một cái tiềm ẩn ở trong thành Trương gia thôn cứ điểm. Thôn các ngươi, thật đúng là quang minh chính đại a. Bạch Vong Đông không khỏi đầu đen rau muống đạo. Thiên hạ họ Trương nhiều vô số kể, chỉ nhắc tới tên một cái Trương thị ai có thể đem cái này liên tưởng đâu. Trương Nguyệt Anh nghe hiểu Bạch Vong Đông đầu đen rau muống, nhàn nhạt hồi đáp. Rõ ràng thường thức tính vấn đề hoàn toàn không biết, lại có thể đối với cái này chậm rãi mà nói thật, ta hiện tại đối với nhà ngươi đúng là có chút hiếu kỳ. Bạch Vong Đông tiếp xúc qua Trương gia thôn thôn dân cũng chỉ có Trương Nguyệt Anh cùng Trương Lục Dương hai cái, người sau tiếp xúc không nhiều tạm thời không đề cập tới, nhưng Trương Nguyệt Anh mang đến cho hắn một cảm giác liền rất kỳ quái, nàng có lúc giống như là kinh nghiệm sống chưa nhiều bình thường, cái gì cũng đều không hiểu, mà có lúc nhưng lại phảng phất đối với thiên hạ này một số việc hiểu rõ rất thấu triệt. Có chút mâu thuẫn, đều là trong thôn các tiên sinh dạy. Trương Nguyệt Anh tiến lên cất bước, hướng phía tiệm thuốc phương hướng đi đến. Bạch Vong Đông nhìn xem bóng lưng của nàng, hơi hé mắt. Vậy cái này Trương gia thôn giáo dục thật đúng là có tính nhắm vào. A tiệm thuốc cửa bị Trương Nguyệt Anh chậm rãi đẩy ra, Bạch Vong Đông nhấc chân đi theo. Cùng nhìn qua có chút đơn sơ bề ngoài không giống mới, tiệm thuốc bên trong diện tích cũng không nhỏ, Trương Nguyệt Anh nhìn cũng chưa từng nhìn tiệm thuốc trang trí, trực tiếp mang theo Bạch Vong Đông hướng phía sau tiệm thuốc đi tới. Ta có cần hay không tránh hiểm nghi? Bạch Vong Đông lên tiếng hỏi. Trương Nguyệt Anh nghe vậy, không có nửa phần do dự, cũng không quay đầu lại nói ra, cùng đi theo là được. Thân ảnh của hai người xuyên qua tiệm thuốc chính sảnh, trực tiếp đi vào phía sau trại viện. Trạch viện này rất lớn, so với trước đó hắn cùng Trương Nguyệt Anh đặt chân tiểu viện kia chí ít lớn gấp 2 có thừa. Giữa sân im lặng, một mảnh đen kịt, tựa như là không có người ở một dạng. Nhưng ngay lúc Trương Nguyệt Anh đi đến sân nhỏ vị trí chính trung tâm lúc, vang một tiếng vang lên. Một sát na, quang mang bắn ra bốn phía, nến chập chờn. Giữa sân trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, nến chiếu xạ phía dưới, thoáng như mặt trời giữa trưa. Kéo kẹt, ở vào Bạch Vong Đông cùng Trương Nguyệt Anh chính diện gian phòng kia cửa từ mở ra, nguyên bản còn đen kịt không người trong đại đường, một bóng người chậm rãi hiện hiện, hắn trực tiếp đứng thẳng. Cứ như vậy hướng phía hai người nhìn chăm chú tới. Trương Thất, làm sao tới chính là ngươi? Trương Nguyệt Anh vừa thấy được người này, trước tiên mở miệng kêu lên. Giọng điệu này có thể tính không lên là hữu hảo, so với trước đó Lục Dương gia gia có thể kém đến cách xa vạn dặm đi. Bạch Vong Đông ánh mắt tại cái này cực kỳ trang bức thân ảnh phía trên nhanh chóng đảo qua, bộ dáng tuấn tú, sóng mắt bình thản, cái kia một thân thanh lãnh khí chất, Bạch Vong Đông trước đó không lâu vừa mới tại một người khác trên thân nhìn thấy qua. Tiểu Thiên Sư, Trương Vũ Tiêu. Bất quá Tiểu Thiên Sư thanh lãnh càng nhiều đến từ tấm kia mặt đơ khối băng mặt, nhưng trước mặt cái này giống như là cái mười phần trang bức phạm. Ngu xuẩn, nếu không phải là bởi vì ngươi thất thủ, ta cần phải chạy chuyến này. Được gọi là Trương Thất nam tử từ tôi nói. Đi, đã hiểu, hai người này quan hệ xác thực chẳng ra sao cả. Liền trong giọng điệu này mùi thuốc nổ, Bạch Vong Đông cách thật xa như vậy đều có thể nghe được rõ ràng. Hừ. Trương Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng. Ta nhưng vô dụng ngươi tới giúp ta, ngươi giúp ta sợ ta chết tại hồi thôn trên đường. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta là phụ mệnh lệnh của thôn trưởng tới, ngươi nếu là không theo ta đi, ta liền đem ngươi đánh cho tàn phế về sau mang về, dù sao ta cũng không đáng kể, chẳng nói, ngươi nếu là phế đi, ta còn rất vui vẻ. Trương Nguyệt Kỳ, thế nào? Trương Nguyệt Anh, khó chịu, ngươi đến đánh ta a? Trương Nguyệt Kỳ ánh mắt tại Trương Nguyệt Anh trên thân đảo qua một cái chớp mắt, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Liền ngươi bây giờ dạng này, ta có thể giết ngươi 100 lần. Xem ra, Trương gia thôn quan hệ cũng không có Bạch Vong Đông nghĩ như vậy hòa hợp a. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái. Một cái Trương Thất, một cái Trương Thập Nhất. Hai người này sẽ không phải là cùng thế hệ cạnh tranh quan hệ đi. Nhìn xem Trương Nguyệt Anh cái kia muốn giết người ánh mắt, Trương Nguyệt Kỳ lườm nàng một chút, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên, tận khả năng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại Bạch Vong Đông trên thân. Vừa nhìn thấy hắn, Trương Nguyệt Kỳ khẽ miệng cái kia cười lạnh trào phúng lại một lần nữa xuất hiện, bằng không nói ngươi là ngu xuẩn đâu, bị người lừa cũng không biết, đem người này mang đến, ngươi là muốn phản thôn. Nghe được câu này, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Cái này ác ý, biểu hiện thật là đủ rõ ràng. Trương Nguyệt Anh nghe hắn, đại mi hung hăng nhăn lại, hắn là bằng hữu ta, là Thái Bình đạo có thể Trương Nguyệt Kỳ căn bản liền không có nghe nàng nói chuyện, hắn trực tiếp đi xuống bậc thang, cùng Trương Nguyệt Anh gặp thoáng qua. Ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi Trương Nguyệt Kỳ. Thái Bình đạo, là chính. Bạch Vong Đông mặt không đổi sắc, cười nhạt nói ra. Có thể câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Bạch Vong Đông rất rõ ràng từ Trương Nguyệt Kỳ trong mắt thấy được một tia nghiền ngẫm. Trương Nguyệt Anh xoay người, lạnh lùng nhìn về phía hắn bóng lưng, ta nói, đây là bằng hữu của ta. Cẩm Ý Liễu vệ bằng hữu. Bình thản thanh âm liền phảng phất kinh lôi bình thường, ở chỗ này nổ vàng, Trương Nguyệt Anh trong tay lôi đỉnh trực tiếp bao trùm, một trưởng bộ hướng về phía Trương Nguyệt Kỳ phương hướng. Rồi nước bẩn cũng phải có cái hạn độ. Có thể đây là sự thật. Trương Nguyệt Kỳ nghiêng người sang, bắt lại Trương Nguyệt Anh cổ tay, hung hăng bóp. Soạt. Trương Nguyệt Anh trong tay lôi quang tán đi, Trương Nguyệt Kỳ quay đầu lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Trương Nguyệt Anh hắn xác thực muốn kiêng kỵ mấy phần, nhưng bị thương thành dạng này còn muốn cùng hắn động thủ, nữ nhân này đầu óc chỉ có to bằng móng tay đi. Đối mặt đầy dây sát ý Trương Nguyệt Anh, Trương Nguyệt Kỳ chỉ là bình thản nói một câu. Đây là thôn trưởng cho tình báo. Nghe được thôn trưởng hai chữ, Trương Nguyệt Anh nguyên bản bị phẫn nộ tràn ngập hai con ngươi thoáng chốc thanh tỉnh, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, tựa như là nhận lấy cái gì đã kích một dạng, quay đầu một mặt không dám tin nhìn về phía Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông lặng lặng đứng tại chỗ, biểu lộ không có chút nào biến hóa cùng kinh hoàng. Hắn cảm nhận được Trương Nguyệt Anh ánh mắt, mỉm cười. Ngươi, thật là Trương Nguyệt Anh cổ tay bị Trương Nguyệt Kỳ bung ra, xưa nay lanh khốc trên gương mặt giờ phút này không có nửa phần băng sương, nàng tựa như là cái bất lực hài tử một dạng, mắt lom lom nhìn Bạch Vong Đông, ngựa khí có chút khẩn cầu nói. Nhất định là nơi nào sai lầm, đúng không? Đây chính là La Chính, mấy lần cứu nàng, lại chiếu cố như vậy nàng La Chính. Trương Nguyệt Anh không thể tin được, cái kia sẽ ở dưới ánh trăng đối với nàng vẻ mặt tươi cười nói ra tiểu sư cô, ta sẽ dẫn ngươi về nhà người, thế mà lại là cái lừa đảo. Chỉ cần ngươi nói ngươi không phải, ta liền liền thế nào? Liền tin tưởng hắn sao? Thôn trưởng xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Có thể La Chính lại thế nào có thể sẽ là giả. Nhìn xem dạng này Trương Nguyệt Anh, Trương Nguyệt Kỳ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. T, cùng hắn trong dự đoán tình huống có chút không giống nhau lắm à, Trương Nguyệt Anh trong ký ức của hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có lộ ra qua vẻ mặt như thế cùng ánh mắt. Lúc này mới mấy ngày, bọn hắn Trương gia thôn cô nương liền bị người bên ngoài lừa gạt thành bộ dáng này. Trương Nguyệt Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua đứng tại đó bên cạnh không nói gì Bạch Vong Đông. Xách, gương mặt này, má nước, sắp thực đẹp trai. A a, ở thời điểm này kết thúc, cũng là tính phù hợp. Bạch Vong Đông bị Trương Nguyệt Anh nhìn chăm chú lên, trên mặt cái kia ôn nhu ấm áp dáng tươi cười từng điểm thu liễm. Hắn giơ tay lên, vuốt vuốt cổ của mình. Trương Nguyệt Anh trong ấn tượng cái kia luôn luôn phảng phất một bãi thanh chỉ bình tĩnh đôi mắt đột nhiên bị đánh loạn, trở nên phức tạp trở nên thâm thúy. Chương 83, hình sáu cạnh chiến sĩ 2, chương 83, hình sáu cạnh chiến sĩ 2, một khắc này, nàng tựa như là tại trơ mắt nhìn xem chính mình nhận biết cái kia La Chính từng chút từ nơi này người xa lạ trên thân tức đoạn. Một cỗ lạnh buốt hàn khí, đột nhiên bò lên trên sống lưng của nàng. Giờ khắc này, nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung Trương Nguyệt Anh cảm thụ, như rơi vào hầm băng. Đến từ kinh thành Cẩm Ý Liễu vệ, bắt trấn phủ Ti Bách hộ, Bạch Vong Đông. Trương Nguyệt Kỳ nhìn xem Bạch Vong Đông biểu lộ nhanh chóng biến hóa, từ tốn nói: "Ta nói không sai đi, đây rốt cuộc là cái nào vương bắt độc tử đâm lưng đến lao tử?" Bạch Vong Đông hiện tại trong lòng im lặng chết. Hắn không phải không nghĩ tới sẽ bị phát giác, sẽ bị chọc thủng, có thể mặc như thế thấu triệt, cái này nếu không phải phía sau có cái biết thân phận của hắn cùng kế hoạch người tiết lộ cho đối diện, Bạch Vong Đông về sau dựng ngược ăn cơm. Lận Nam, đây là hắn hiện tại số một hoài nghi đối tượng. Nhưng Bạch Vong Đông trong tiềm thức lại cảm thấy không giống nàng. Đây không phải Lận Nam tác phong, có chút con tiền. Cảm thụ được Trương Nguyệt Anh cái kia cuối cùng vẻ chờ mong ánh mắt, Bạch Vong Đông bật cười lớn. Không sai, là ta. Hắn xoay người, nhìn về phía Trương Nguyệt Anh. Tiểu sư cô, nhận thức lại một chút, ta gọi Bạch Vong Đông. Hiện tại Bạch Vong Đông tại Trương Nguyệt Anh trong mắt hiển nhiên tựa như là đồ cặn bã, thuộc về loại kia đã lớn như vậy gặp được nhất cặn bã loại người kia. Cái kia hận hận ánh mắt, để Bạch Vong Đông vô ý thức sờ lên cổ. Ai, chơi hắn bọn họ một chuyến này thật là khó. Bất quá còn tốt, bị Bạch Trần thời cơ vừa vặn, có chừng có mực, nếu là tiến thêm một bước, hắn sợ không phải liền muốn hướng về phía cha Nam Phương hướng đi. A Di Đà Phật, hắn Bạch Vong Đông ghét nhất cha Nam. Chỉ bất quá, thân phận bây giờ bị Bạch Trần cũng liền đại biểu, hắn tỏ lạn A đại khái là triệt để phá sản. Bất quá có thể được đến nhiều như vậy liên quan tới Thái Bình kinh tình báo, cũng là không tính là thua thiệt. Hiện tại lời nói, nên ngẫm lại muốn làm sao thoát thân mới được a. Bạch Vong Đông dùng chỉ có một mình hắn có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Bị đả kích đến Trương Nguyệt Anh tạm thời không tính, cái này Trương Nguyệt Kỳ đừng nhìn giống như là trong lòng bình khí cùng hắn đang tán gẫu, nhưng trên thực tế, ánh mắt kia từ đầu đến cuối không có buông xuống cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm hắn mỗi một cái động tác, chằm chằm đến chết như vậy, sợ không phải chính là hướng về phía muốn lưu hắn lại tới. Chỉ bất quá, Bạch Vong Đông nghĩ không hiểu là, gia hỏa này còn chưa động thủ, cách chỗ này cùng hắn nói chuyện phiếm là vì cái gì? Tinh khiết trăng bức. Hẳn là không người sẽ như vậy nhảm chán đi. Bạch Vong Đông nheo mắt lại, một thân linh lực xúc thế mà đợi. Mặc kệ nhiều như vậy, nếu Tợ Lạn A phá sản, vậy liền trực tiếp bên trên Tợ Lạn B thôi.
Cái gì?
Ngươi hỏi Tợ Lạn B là cái gì?
Đó là đương nhiên là
trực tiếp làm A. Mạ vàng sắc đôi mắt trong nháy mắt quyết đại, Bạch Vong Đông nơi khỏe mắt u lan hoa văn trực tiếp nổi lên. Hắn nhanh, nhưng là có người so với hắn nhanh hơn. Giữ dằn lôi đỉnh tựa như là có thể dự phán một dạng, đúng lúc là tại Bạch Vong Đông bán quỷ hóa trước một giây bỗng nhiên nổ tung, hồ quang điện nhảy lên, Bạch Vong Đông chỉ có thể nhìn thấy một đạo dòng điện nhanh chóng lướt qua, hắn đôi mắt hơi co lại, một giây sau, Trương Nguyệt Kỳ thân ảnh liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn.
Thật nhanh.
Bạch Vong Đông hai tay nhanh chóng kết ấn, bị lôi đỉnh bao trùm lấy tay vọt thẳng lấy ngực của hắn vị trí mà đi. Bạch Vong Đông trước mặt một đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giang giác, tường băng chỉ cản trở không đến một giây thời gian, liền bị cái kia lôi đỉnh chi chảo xé nát, vụ băng bay múa. Bạch Vong Đông thừa dịp khoảng cách này, thân thể nhanh chóng hướng phía sau triệt hồi. Nhưng này lôi đỉnh cũng không có bởi vì tường băng trở ngại mà tiêu tán, ngược lại xé mở tường băng trong nháy mắt, một đầu ánh mắt hung lệ lôi long đống nhiên chui ra, trực tiếp nhào về phía Bạch Vong Đông vị trí. Bạch Vong Đông dưới chân bóng ma trồi lên, mấy lần thoáng hiện, lôi long đều hung hăng cắn, cách hắn càng ngày càng gần. Quỷ thuật u hàn tán. Bạch Vong Đông trong tay băng dù xuất hiện, bước chân đứng vững. Lôi long ngang nhiên trùng kích, băng dù đống nhiên mở ra.
Đông,
to lớn trùng kích âm thanh hướng phía bốn phía quyết tán. Một khắc này, lôi long tiếng gào thét chấn động cả con đường. Tại lôi hải tắm rửa ở trong, Bạch Vong Đông trong tay băng dù nhất chuyển, cái kia lôi long tựa như là bị ném vào ép nước cơ bình thường, thân thể nhanh chóng phá toái. Lôi long tán đi, nhưng Bạch Vong Đông trong mắt không có nửa phần thư giãn. Hắn tay trái một chiêu, tức hàn linh trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắm chặt, mở phiến. Tức hàn linh đỉnh từng trôi hàn băng lưới dao toát ra, Bạch Vong Đông hung hăng hất lên. Một cánh chém vào giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn Trương Nguyệt Kỳ trên thân. Trương Nguyệt Kỳ không trốn không né, trong tay lôi đỉnh tấn mạnh phát ra, một chảo sẽ hướng về phía Bạch Vong Đông phần cổ.
Bang,
tức hàn linh rơi vào Trương Nguyệt Kỳ trên thân, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Cái này một cánh đứng tại khoảng cách Trương Nguyệt Kỳ quanh thân đại khái 2 cm vị trí, cho dù băng nhận kia lại sắc bén cũng không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu nửa phần.
Linh cương.
Không đối, lôi cương. Cái kia vờn quanh tại Trương Nguyệt Kỳ quanh thân một tầng lôi hoàn nói cho Bạch Vong Đông trước mắt một màn này phát sinh nguyên nhân cụ thể. Hắn nghiêng đầu, tránh thoát cái kia gián cổ của hắn ngoan lệ một chảo, đạp ảnh bộ phát động, nhanh chóng cùng Trương Nguyệt Kỳ kéo dài khoảng cách. Bạch Vong Đông suy tư trong lòng nhanh chóng lấp lóe. Trương Nguyệt Kỳ lôi pháp tu vi cao, nếu là không phá Trương Nguyệt Kỳ lôi cương, trận chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Thế nhưng là phải dùng biện pháp gì phá hắn lôi cương đâu? Suy nghĩ trong nháy mắt, Trương Nguyệt Kỳ trên thân điện quang hiện lên, đã lấn người mà lên. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Vong Đông, thủ trung lôi thương đông nhiên hướng phía Bạch Vong Đông đâm tới. Bạch Vong Đông cực tốc bên dưới eo, lôi thương kia từ trước mắt của hắn đã đâm. Sau lưng đập, Bạch Vong Đông hai chân lôi cuốn quỷ khí đông nhiên đá ra, đông tuyết bay ra, một cước này phía trên có hàn khí phun trào.
Đông,
một cước này bị đá vào Trương Nguyệt Kỳ trên thân, Trương Nguyệt Kỳ triệt thoái phía sau mấy bước, thủ trung lôi thương đông nhiên tản ra, hóa thành vài thanh lưỡi đao, hướng phía dưới Bạch Vong Đông chém tới. Bạch Vong Đông ánh mắt u lãnh, tức hàn linh phía trên, lưỡi đao bay ra, đông nhiên đem hắn quanh thân bao khỏa. Bạch Vong Đông thân thể ở giữa không trung nhanh chóng thay đổi.
Thương thương thương, lưỡi đao va chạm thanh âm truyền đến, lôi đỉnh chi nhận bị băng linh vũ trong chớp mắt xé nát.
Bạch Vong Đông bàn tay lần nữa đập, từ dưới đất đứng thẳng lưng lên, giơ lên tức hàn linh, một đao hướng phía Trương Nguyệt Kỳ mặt đâm tới.
Giống, phản phất mãnh hổ hạ sơn.
Trương Nguyệt Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lôi đỉnh đầu hổ từ trên mặt hắn tức đoạt xông ra, vọt thẳng hướng đâm tới tức hàn linh. Bạch Vong Đông tại kịch này liệt trùng kích vào đống nhiên triệt thoái phía sau.
Tiết hầu ở trong, một cỗ phiên giang đảo hải mùi tanh kem chút xông tới.
Bạch Vong Đông ánh mắt lấp lóe.
Mãi mãi,
người này có chút mãnh liệt à, lôi cương có phá, điện quang thần tốc, cái kia một tay lôi pháp lực sát thương cũng không nhỏ.
Công, phòng, nhanh cố tốt.
Linh lực tu vi càng là huyền cảnh nhị trọng, bay liên tục thời gian cũng dài. Cái này mẹ hắn là cái hình 6 cạnh chiến sĩ ai nhất truyền thống người tu hành mô bản.
Sách, biết gặp phải cường địch.
Bạch Vong Đông ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn.
Sau đó,
lười nhác đùa với ngươi. Bạch Vong Đông đột nhiên cười một tiếng, trên bầu trời vô số băng lăng từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Trương Nguyệt Kỳ đập xuống. Ngay sau đó, hắn không chút do dự quay người, đạp ảnh bộ phát động, hướng phía tiệm thuốc bên ngoài phóng đi. Băng lăng chỉ kéo dài 2 giây thời gian liền bị lôi quang xé nát, một đạo màu xanh thẳm lôi ảnh lấy cực nhanh tốc độ đồng dạng xông ra tiệm thuốc, đuổi theo. Hai bóng người cực tốc chạy vội, chỉ là chớp mắt, liền biến mất tại tiệm thuốc ở trong. Nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, Trương Nguyệt Anh ánh mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay nàng bên trong có lôi đỉnh dâng lên, nhưng ngay sau đó, liền bị nàng một thanh nắm nát.
Tính toán,
coi như trả lại hắn những ngày này tiền cơm.
Chương 84, cực hạn buôn tẩu chương 84, cực hạn buôn tẩu bóng đêm, là bị lôi đỉnh bị rạch rách.
Bạch Vong Đông toàn thân áo trắng, tại cái này đen như mực trong đêm lộ ra như vậy dễ thấy, hắn cực tốc buôn tẩu tại nóc phòng cùng trên đường phố, dự định cùng sau lưng cái kia theo đuổi không bỏ thuốc cao ra cho đến một trận chạy khốc quyết đấu. Hắn tại trước kia thế giới kia còn rất ưa thích chơi chạy khốc, nhưng cũng tiếc, thế giới kia không có linh lực, càng không có thân pháp, không có xử lý làm đến như vậy nhanh như điện chớp. Theo tốc độ này, Bạch Vong Đông cảm thấy mình có thể chạy xong cả toàn thành.
Tiên thuật, lôi nha.
Trương Nguyệt Kỳ thanh âm sáng quá. Cho dù là cách thật xa như vậy, Bạch Vong Đông vẫn là nghe rõ ràng. Hắn tựa như là phía sau như mọc ra mắt, cả người thân thể cực tốc thay đổi,
trơ mắt nhìn xem cái kia lôi đỉnh từ bên cạnh hắn sẽ qua. Ở sau lưng nó, Trương Nguyệt Kỳ chăm chú đuổi theo hắn, bên cạnh là hai cái không ngừng dây dưa quỷ linh. Tuyết Ú Lan cùng Tử Triệu liên thủ, đem tốc độ tại Bạch Vong Đông phía trên Trương Nguyệt Kỳ cho gắt gao ngăn chặn, cũng là bởi vì có hai cái quỷ linh trợ lực, Bạch Vong Đông tại trận này cực hạn mạ dạ tổng bên trong xa xa dẫn trước. Vu Hồ Bạch Vong Đông một bên chạy trước, một bên huy quyền thoải mái kêu to. Hơn nửa đêm không ngủ được vòng quanh cả tòa thành đêm chạy, ngươi liền nói, còn có ai? Còn có ai? Toàn thế giới còn có ai? So với chúng ta còn tuyệt phối hát đến thật khó nghe, im miệng. Lôi đỉnh đáng ghét đến lại một lần nổ lên, Bạch Vong Đông bán quỷ hóa Tuyết Ú Lan tức thì mở ra, trong tay U Hàn Tán trực tiếp đỡ được đến từ không trung một kích. Nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ giữa không trung nện xuống tới Trương Nguyệt Kỳ, Bạch Vong Đông ánh mắt càng phát ra trước nhãn. Khó nghe đại gia ngươi. Một tay khiêu rủ, một tay nắm phiến, Bạch Vong Đông quanh thân tuyết bay lượn trời. Lỗ hai điếc liền đi đem đầu lưới cắt, đầu óc không tốt muốn cái miệng này làm gì. Giữa không trung, băng lăng dây lắt thành, mỗi một cây băng lăng phía trên lôi cuốn lấy đều là không che giấu chút nào sát ý mã nước, nói lao tử ca hát khó nghe, ngươi sợ không phải không biết sân trường mới tốt ca sĩ giải thi đấu hạng 11 hàm kim lượng. Băng lăng hung hăng đâm xuống, không có nửa điểm do dự, lôi đỉnh long trảo trực tiếp bộc phát. Người cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tại cùng một cái trong hố té ngã hai lần đi. Long chảo xé nát băng lăng phong tỏa trước tiên liền hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng bắt tới, Bạch Vong Đông trước mặt băng hoa nở rộ, đem một kích này cho hoàn mỹ ngăn lại. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn thoáng hiện, trong chớp mắt liền xuyên qua trước mặt trở ngại, trong nháy mắt đến Trương Nguyệt Kỳ trước mặt, trên bàn tay hàn khí phun trào. Một trường này, năm tháng công phu, người chống đỡ được sao? Tốt ta, hắn chống đỡ được. Hàn băng trưởng tại Trương Nguyệt Kỳ chưa kịp phản ứng tình huống dưới rơi vào trên người hắn, coi như cùng trước đó vung ra tức hàn linh mở dạng. Cái kia mãnh liệt hàn khí cùng lôi cương chạm đến cùng một chỗ, thậm chí đều không có khuyết tán ra đến, liền bị lôi cương cho đều che chắn bổ ra. Bạch Vong Đông thu tay lại, vác tại sau lưng, trước tiên rời đi nguyên điểm. Mã Đức, đây là thật địa giật. Con hàng này nguyên lai không phải cái rùa đen, đó là cái con nhím lớn. A Trương Nguyệt Kỳ nhìn thấy hắn triệt thoái phía sau, lập tức phản ứng lại, toàn thân cao thấp lôi quang lấp lóe, một cái bao trùm lấy lôi đỉnh cầm nã thủ lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Bạch Vong Đông bắt tới. Mà vừa lúc này, Bạch Vong Đông trên mặt u lan hoa văn tán đi, hai cái quỷ linh hiện thân, ngăn ở Trương Nguyệt Kỳ trước mặt. Trương Nguyệt Kỳ không trốn không né, trực tiếp hướng về hai cái quỷ linh bắt tới. Nhưng ngay lúc hắn bắt lấy Tuyết Ú Lan dự định bóp chặt lấy cái này quỷ linh thời điểm, Tuyết Ú Lan thân thể cực tốc hư hóa, Trương Nguyệt Kỳ một trường bắt hung, cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra nồng đậm khó chịu. Đợi đến hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Bạch Vong Đông thân ảnh đã lại một lần nữa bỏ chạy. Hắn một bên chống đỡ lấy hai cái quỷ linh dây dưa, một bên tiếp tục hướng phía Bạch Vong Đông bắt tới. Lại một trận luân hồi bắt đầu. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải vấn đề. Bạch Vong Đông cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực tiêu hao móp méo miệng. Huyền cảnh nhị trọng VS U cảnh tam trọng. Đến cùng là cái gì đôn đốc sau lưng đồ chơi kia cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Nếu không liền dứt khoát lưu loát điểm tướng hắn nhất cử cầm xuống, hắn nói không chừng còn có thể thừa cơ đến một đợt phản sát, bằng không liền từ bỏ đối bắt, trực tiếp để hắn đi a làm như vậy hao tổn, không biết còn tưởng rằng con hàng này là cái có không đồng tính hướng giới tính quấn quýt chặt lấy năm đâu. Không thích hợp, 100 điểm bên trong có một vạn điểm không thích hợp. Cái này Trương Nguyệt Kỳ làm như vậy tuyệt đối là hữu duyên do. Mà liên tại Bạch Vong Đông bên này thật đang tự hỏi cái này nguyên do cụ thể là cái gì thời điểm, sau lưng, Trương Nguyệt Kỳ biểu lộ hơi sửng sợ. Tựa như là đột nhiên nghe được lời gì mở dạng, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ thư sướng dáng tươi cười. "Tốt, thôn trưởng, ta đã biết." Tự lầm bầm cùng một thời gian, nổi giận lôi hải đột nhiên tại hắn quanh thân bộc phát, khổng lồ lôi trụ phóng lên tận trời, đem cái này màn đêm đều cho đâm xuyên. Quấn quanh ở bên cạnh hắn hai cái quỷ linh trước tiên liền lựa chọn hư thể hóa, thời gian mấy hơi thở liền đi tới Bạch Vong Đông bên người. Cảm thụ được cố này viễn siêu trước đó bất luận cái gì một kích áp, ánh mắt hắn gấp híp mắt, mày nhăn lại, trong tay Tú Xuân đao ngay đầu tiên ra khỏi vỏ. Cùng một thời gian, Tuyết Ú Lan lại lần nữa thân trên, bán quỷ hóa mở ra. Thái Bình Kinh Tiên Thuật Thần Tiêu Thiên. Trương Nguyệt Kỳ thanh âm linh hoạt kỳ ảo giống như tại Bạch Vong Đông trong lỗ tai nổ tung. Bạch Vong Đông có thể cảm thụ được đến Trương Nguyệt Kỳ thanh âm này ở trong ẩn chứa nồng đậm sát ý rốt cục bắt đầu làm thật sao? Bạch Vong Đông dừng bước lại, hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầy trời địa lôi đỉnh. Cái kia lít nha lít nhít lôi đỉnh liền giống như một mảnh đỉnh trệ trên bầu trời đại dương mênh mông, chỉ cần nghiêng chút xuống đến, liền có thể hủy diệt chạm đến hết thảy sự vật. Biểu hiện như vậy, thật liền giống như thiên phạt. Thần Tiêu Thiên. Danh tự này lấy được không sai. Bạch Vong Đông hít sâu một hơi, cảm thụ được chính mình trong lồng ngực ngay tại nhảy lên kịch liệt trái tim, toàn thân cao thấp huyết dịch tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô. Không sai, cùng con hàng này lôi kéo một đêm, hắn muốn gặp được chính là cái này. Tới đi. Bạch Vong Đông nhẹ khỏe miệng liệt lên, ánh mắt càng phát ra tỏa sáng, toàn thân cao thấp quỷ khí không ngừng lan tràn. Dưới chân hắn, một cái kia chỉ vong linh từ dưới đất chui ra, mang theo vô tận ai oán, hướng cái kia đứng tại trong lôi hải, quan sát phía dưới thanh niên tức giận gào thét. Rơi. Trương Nguyệt Kỳ thanh âm nhàn nhạt nhẹ nhàng vang lên. Lôi hải kia trong nháy mắt chút xuống, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng nghiêng đóng mà đến. Trốn không thoát, đây là Bạch Vong Đông cảm giác đầu tiên. Rất nguy hiểm, đây là Bạch Vong Đông giác quan thứ hai cảm giác. Sau đó, cút về. Bạch Vong Đông thanh âm u lãnh bỗng nhiên trong thành này băng lên, tay trái U Hàn Tán bỗng nhiên ném ra. Rầm rầm. Một khắc này, mấy trăm nhiều khổng lồ băng hoa tại giữa không trung này ở trong nở rộ, trong nháy mắt, nguyên bản yên lặng bầu trời đêm tựa như là trở thành một mảnh cánh đồng hoa. Hoa một cái mở, trăm hoa thả. Băng lãnh thấu xương hàn khí bỗng nhiên phong tỏa cả mảnh trời, lôi hải bỗng nhiên mà xuống, trực tiếp không chút lưu tình đâm vào cái này đầy trời băng hoa phía trên. Âm ầm ù ù lôi đình nổ tung thanh âm không ngừng mà vang lên. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phảng phất như là một đầu ngay tại gầm thét như dã thú, hung mãnh không gì sánh được Lôi Hải. Giờ khắc này, hắn không có ý khác, hắn chỉ muốn đem mảnh này Thần Tiêu Thiên cho toàn bộ hủy đi. Giang giác. Băng hoa phía trên, một vết nứt xuất hiện, ngay sau đó, răng rắc mấy âm thanh, băng hoa bên trên lít nha lít nhít vết nứt cùng nhau xuất hiện. Người thua. Trương Nguyệt Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Thua cái rắm. Bạch Vong Đông đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói. Bành, băng hoa đều vỡ vụn, cái kia tên là Thần Tiêu Thiên Lôi Hải thân hình bặm mẹo, hóa thành một đầu lôi long hướng phía Bạch Vong Đông bỏ xuống tới. Bạch Vong Đông dẫn theo trong tay Tú Xuân Đao, toàn thân linh lực bỗng nhiên tràn vào. Nghe nói đạo diễn đại sư từng tại Tĩnh Nạn chi dịch ở trong xé qua một đầu bạch long, hắn sở tu thuật pháp chính là tên là Đồ Long thuật. Đồ Long, Đồ Long. Bạch Vong Đông nghĩ thầm, một khắc này, đạo diễn đại sư trong lòng hẳn là mọi loại vui sướng đi. Bởi vì, thứ này, đều là thật khó nghe a. Chém. Khoe mắt phía trên, cái kia u lan hoa văn bỗng nhiên mở rộng lan tràn, cho đến nửa mặt, đem Bạch Vong Đông gương mặt đẹp trai này bảng nổi bật lên không gì sánh được yêu dị. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông trong tay Tú Xuân Đao bên trên hàn khí bỗng nhiên một phát, cặp chân kia dưới từng cái bán linh vong hồn tựa như là như bị điên hướng lấy trên tay hắn Tú Xuân Đao chặn bảo. Một đao này, là thật 5 tháng công phu. Ngươi, nhận ở sao? Bá, lưỡi đao sắc bén, lưỡi đao hành không. Chói mắt đao quang vọt thẳng trời mà lên, hung hăng chạm tại Lôi Long trên đầu. Giống, Lôi Long điên cuồng giống giận, muốn đem một đao này xé nát. Nhưng là, giang giác, Lôi Long thân thể cứng đờ. Bành, đao quang phía dưới, Lôi Long bị ngàn vạn đoán linh cho xé rách. Chỉ là một cái chớp mắt, Lôi Long tan đi. Bầu trời đêm ở trong, chỉ còn lại có cái kia cực kỳ dễ thấy một đao. Trương Nguyệt Kỳ nhìn xem cái này xông tới một đao, không có nửa điểm tránh né tâm tư. Hai tay của hắn duỗi ra, trực tiếp chộp vào trên đao quang kia. Đông đông đông. Đao quang đỉnh lấy Trương Nguyệt Kỳ đụng nát mấy mặt tường, đợi đến đao quang tán đi thời điểm, Trương Nguyệt Kỳ đã áo quần rách nát đứng tại phế tích ở trong, trầm mặc không nói. Trên cánh tay của hắn có đỏ thấm nhỏ xuống, mà đứng tại trên nóc nhà, Bạch Vong Đông sắc mặt trắng nhợt, bên cạnh Đoán Linh một cái tiếp theo một cái bò lên trên thân thể của hắn, rỗi ra móng vuốt muốn xé rách trong mắt của hắn, miệng cùng trái tim. Hốt hoảng ở giữa, Bạch Vong Đông có vẻ như thấy được vị kia cái thứ nhất giúp đỡ chính mình bảng nhất đại ca, thường một truyền xích huyết long xâm hoàng lão bản, đều đã siêu sinh còn đối với hắn như thế nhớ mãi không quên. Hắn thật, ta khóc chết. Quả nhiên, người tốt chắc chắn sẽ có người nhớ thương, cũng không nhọc đến người phí tâm. Bạch Vong Đông lẩm bẩm nói, ngươi hay là hảo hảo đi siêu sinh đi. Bạch Vong Đông hất lên tay áo, quỷ khí bay ra, cái kia quấn ở trên người hắn Đoán Linh trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Bạch Vong Đông lạnh lùng nhìn chăm chú bên kia từ phế tích ở trong đứng lên Trương Nguyệt Kỳ một chút, sau đó sắc mặt trắng nhợt, dưới chân bóng ma hiện hiện, hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trương Nguyệt Kỳ nhìn xem chỗ hắn biến mất, nhíu mắt, giống như là tự lẩm bẩm, lại như là tại cùng người nào đối thoại. Hắn chạy, nhưng cũng đã bị buộc đến cực hạn, lần tiếp theo ta có thể giết hắn. Nói xong câu đó, dưới chân hắn khẽ động hơi hướng phía Bạch Vong Đông chỗ rời đi phương hướng đuổi vài mét, nhưng linh cảm ở trong cũng không có phát giác được Bạch Vong Đông linh lực chỗ. Chần chờ mấy giây đằng sau, hắn trực tiếp quay đầu, hướng phía tiệm thuốc phương hướng đuổi đến trở về. Hắn đã phát giác được trong thành này có một đầu huyết mãng đang thức tỉnh, nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Mà lúc này, trên đường phố, một chiếc xe ngựa cộc 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 tại cực tốc lao vùn vụt. Buồng xe ở trong, Bạch Vong Đông vừa nhẹ nhàng thở ra còn không có qua bao lâu, khi ánh mắt của hắn quét đến trong buồng xe khuôn mặt quen thuộc kia lúc, hắn nhịn không được hít sâu một hơi. "Tê, tại sao là ngươi?" Hai tha hương nộ cổ chi. Chương 85, Phúc Nhân khách sạn chương 85, Phúc Nhân khách sạn trên đường phố có cỗ xe ngựa tại bước đầu. Bạch Vong Đông từ nóc nhà rời đi trước tiên liền nhảy tới buồng xe này trên đỉnh, rơi xuống đất trong nháy mắt, không có nửa điểm do dự, trực tiếp xoay người từ mặt bên cửa sổ nhảy tới trong buồng xe. Cẩm Y Liễu vệ phá án năm chữ này vừa thốt ra, hắn liền cứ thế ngay tại chỗ. Không gì khác, chính là đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ, cứ như vậy đều có thể gặp được, không khỏi cũng có chút quá hí kịch hóa đi. Bạch Vong Đông ngồi tại buồng xe trên mặt đất, nhìn xem cái kia đồng dạng lộ ra kinh sợ nữ tử, vô ý thức mở miệng nói: "Tại sao là ngươi?" Hai tốt a, trong miệng một lời. Từ Diệu Cẩm: "Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, từ tiểu thư ngươi lại là như vậy tham luyến sắc đẹp người, thế mà một đường cùng ta đến Thuận Đức phủ." Bạch Vong Đông một mặt chấn kinh, hắn trước tiên hai tay giao nhau che lại lồng ngực của mình. Nhưng là, đắt bê bê, ta là Cẩm Y Liễu vệ, chúng ta nhất định không có tương lai. Mặc dù rất muốn mắng này xui xẻo đồ chơi một câu, nhưng bị hắn làm thành như vậy, Từ Diệu Cẩm trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm sao mở miệng. Bằng không hay là trực tiếp đem con hàng này cho đá ra xe ngựa được. Bất quá, người thụ thương. Từ Diệu Cẩm ánh mắt trước tiên bị Bạch Vong Đông khỏe miệng đỏ thấm hấp dẫn, mở miệng hỏi: "A, thổ huyết sao?" Bạch Vong Đông tiện tay tại khỏe miệng lau lau, nhìn xem trên ngón cái vết máu, Bạch Vong Đông bất mãn chép miệng một cái. Bị làm chảy máu a, quả nhiên Trương Nguyệt Kỳ cái kia nhớ Thần Tiêu Thiên không phải dễ tiếp như vậy. Trương Gia Thôn, như thế một cái không có danh tiếng gì địa phương, thế mà có thể có mạnh như vậy tuổi trẻ thiên tiêu. Thiên hạ này anh kiệt quả nhiên là nhiều vô số kể. Bạch Vong Đông không khỏi cảm khái nói: "Diệu Gấm, đây là bằng hữu của ngươi." Ngay lúc này, buồng xe ở trong vang lên một đạo nhu nhu thanh âm. Bạch Vong Đông lúc này mới chú ý tới, trong buồng xe này trừ hắn cùng Từ Diệu Cẩm bên ngoài còn có một người khác. Đây cũng là một nữ tử. Chỉ bất quá, Bạch Vong Đông ánh mắt tại nàng cái này đặc biệt trên quần áo không để lại dấu vết nào qua. Phật tông người, Bần Nhi Tĩnh Thủy Am đệ tử, thanh mật. Nghe được Bạch Vong Đông điểm ra thân phận của nàng, nữ tử này chắp tay trước ngực, hướng về phía Bạch Vong Đông hành lễ.
gặp qua thí chủ. Môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, ngũ quan duyên dáng, hai mắt ở trong tựa như một đầm thanh trì, nhuận bật vô thanh, nói chuyện thời điểm, thanh âm dễ nghe biển chuyển, phản phất hoàng ly minh cốc, để cho người ta chỉ một thoáng tâm tĩnh bình hòa. Ngược lại thật sự là chính là vị xinh đẹp giai nhân, á không, xinh đẹp Nico. Bạch Vong Đông cảm thụ được chính mình sao động cảm xúc bị trong nháy mắt đè xuống, hắn hai mắt nhắm lại, nhìn xem vị này nhỏ sư thái, mỉm cười. Cẩm Y Liễu vệ bắt chấn phủ tìm hộ, Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông học động tác của nàng, đồng dạng chắp tay trước ngực, trả cái lễ. Một trời sinh Phật tâm, một cái Phật tông đệ tử. Hai người này cùng tiến tới đến Thuận Đức phủ là tới làm gì, chẳng lẽ? Quả nhiên, ngươi liền đúng ta gương mặt này nhớ mãi không quên. Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành thật đối với Từ Diệu Cẩm nói ra. Từ tiểu thư, thế gian lam nhan bất quá một miếng da túi, trăm năm qua đi, cũng sẽ là một bộ xương khô, nhưng chớ có lấy cùng nhau a. Nhìn xem cái này đột nhiên rút bị điên Bạch Vong Đông, Từ Diệu Cẩm dí dỏm trừng mắt nhìn. Thế nhưng là Bạch Bách hộ xương cốt của ngươi dáng rất đẹp mắt ta, cái này tổng không tính là lấy cùng nhau đi. T, lời nói này có vẻ như có chút đạo lý a, xuyên thấu qua bên ngoài nhìn bản chất, sợ không phải chính là cái đạo lý này. Ngươi đây là đang bị người đổi giết. Nhìn xem Bạch Vong Đông lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Từ Diệu Cẩm bén lên cửa sổ xe ngựa rèm, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bóng đêm mịt mờ, ngược lại là không một người bóng dáng, nhưng là nhớ tới vừa rồi chấn động toàn thành một tiếng kia tiếng vang. Thái Bình Kinh, Bingo. Bạch Vong Đông vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi cũng biết việc này. Hiện tại toàn bộ tu hành giới còn có ai không biết Thái Bình Kinh hiện thế sự tình? Từ Diệu Cẩm nhàn nhạt hồi đáp. Bạch Bách Hộ nhưng thật ra vô cùng có bản lĩnh, nhiều như vậy tiên môn thỉnh kinh không có kết quả, Bạch Bách Hộ lại có thể cùng người đưa trước tay, quả nhiên không hổ là Phượng Dương phủ Bạch mỗ người. Phượng Dương phủ Bạch mỗ người, cái quỷ gì ngoại hiệu? Bạch Vong Đông khỏe miệng hơi rút, nhưng hắn ngược lại là không có ở phía trên này làm nhiều xoắn xuýt, vấn đề hẳn là trở lại ban đầu cái kia. Các ngươi làm sao tại cái này? Bạch Vong Đông đứng đắn hỏi. Sẽ không phải cũng là vì Thái Bình Kinh mà đến đi? Nhưng đạo gia thiên pháp, Phật tông bình thường không phải đều không chào đón sao? Hoặc là nói, thiên hạ tiên pháp Phật tông bình thường đều trước mắt, chính bọn hắn tiên pháp tự thành một thể, xưa nay không chơi nhà khác đường lối, cho nên Phật tông đệ tử mới có thể rất ít ở bên ngoài hành động. Nói thật, vị này thanh mật nhỏ sư thái hay là Bạch Vong Đông đi vào thế giới này về sau lần thứ nhất nhìn thấy Phật tông người, đương nhiên là có chuyện thần yếu. Từ Diệu Cẩm mở miệng hồi đáp. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không phải hướng về phía Thái Bình Kinh tới, đó chính là cùng Thiên sư phụ cùng Thiên Diễn Sơn một cái mục đích. Ân, hai nhà này cũng tới sao? Lần này nói chuyện chính là thanh mật, nàng nao nao, giống như là hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói chung, hẳn không phải là cùng một sự kiện. Không phải cùng một sự kiện. Sách. Thuận Đức phủ vũng nước này rốt cuộc muốn loạn đến mức nào mới được? Liên hiện tại ánh sáng Bạch Vong Đông liền biết có ba kiện khác biệt sự tình. Mặc dù Thiên sư phủ cùng Phật tông mục đích không rõ, nhưng nói thật, Bạch Vong Đông cảm thấy hai chuyện này không có một kiện phiền phức trình độ tại tranh đoạt Thái Bình Kinh phía dưới. Chuyện này lớn bao nhiêu? Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ, hay là thăm dò hỏi hỏi. Là lớn như vậy, hay là lớn như vậy? Hắn hai cánh tay ở trong không khí dựng lên mấy lần, thấy thanh mật có chút ngượng bức. Có ý tứ gì? Đại khái, lớn như vậy đi. Từ Diệu Cẩm nghĩ nghĩ, hai tay mở ra, hoặc Bạch Vong Đông động tác, dựng lên một thủ thế. Tê, Bạch Vong Đông hít sâu một hơi. Lớn như vậy? Ân. Nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thanh mật không hiểu có chút đau răng. Nàng cảm thấy, có ít người mạch não thật không cần thiết nhất định phải đuổi theo. Đừng chăm chú ngươi liền thua. Nhìn xem Từ Diệu Cẩm làm thủ thế, Bạch Vong Đông vô ý thức liếm môi một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại tung ra như vậy một kiện đại sự đi ra. Bằng không cùng Lận Nam nói một tiếng, hắn trực tiếp dẹp đường hồi kinh đi, cái này Thuận Đức phủ có vẻ như đã không phải là độ khó cao phó bản, cái này thỏa thỏa chính là hướng về phía địa ngục ba hợp một độ khó đi. Thuận Đức phủ vũng nước này, có vẻ như thật đúng là đến La Hầu cùng Tạ Âm đẳng cấp này lao tiền bối tới mới chơi bằng go. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Nhưng hắn liền không đi. Này này, ngủ chơi cũng là chơi. Quả nó độ khó mấy ngôi sao, thể nghiệm cảm nhận được là được. Bạch Vong Đông thở ra một hơi, nhếch miệng lên. Sốt ruột cái gì, hắn còn không có xin mời vấn tình sứ tiểu tỷ tỷ ăn tiệc đâu. Không nổi, không nổi. Đúng rồi. Ngồi tại trong buồng xe, Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Chúng ta đêm nay vừa mới vào thành, đó là đương nhiên là muốn tìm chỗ đặt chân rồi. Từ Diệu Cẩm thanh âm thanh thúy, linh động mở miệng. Chỗ đặt chân. Vậy liền sẽ giúp bận biểu thuận ta một đoạn đường đi. Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ. Hắn giống như cũng phải tìm chỗ đặt chân. Nói như thế nào đây? Bạch Vong Đông thật không cảm thấy này sẽ là cái trùng hợp. Có thể Từ Diệu Cẩm trả lời chính là, cái này thật hoàn toàn chính xác xác thực thực chính là cái trùng hợp. Phúc Nhân khách sạn. Bạch Vong Đông nhìn xem tên của khách sạn này, đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình hiện tại tiến trong khách sạn này chạy một vòng, có thể hay không bị đám kia tiên môn đệ tử xé nát đâu. Đây đúng là cái vấn đề. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Vong Đông trước tiên đối với thanh mật cùng Từ Diệu Cẩm ôm quyền nói ra. Bạch thí chủ sau này còn gặp lại. Đây là thanh mật nói lời. Có thể Từ Diệu Cẩm lại tại cười mỉm mà nhìn xem hắn, không nói một lời. Bị nàng như thế nhìn chằm chằm, Bạch Vong Đông trên mặt cái kia lạnh nhạt biểu lộ có chút nhịn không được rồi. Tốt ta. Bạch Vong Đông ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt bất đắc dĩ. Ta xác thực không còn muốn chạy. Trên đời này tại sao có thể có linh lung tâm dạng này vô lại năng lực, a đây không phải thiên khắc bọn hắn những này ưa thích biểu diễn có trí thanh niên sao? Bạch Vong Đông còn muốn lấy tranh thủ ở chỗ này thế giới cầm cái đua màn ảnh chơi đùa đâu.
Ai Bạch Vong Đông bất đắc dĩ than thở. Nói thật, hắn lúc đầu mục tiêu chính là Phúc Nhân khách sạn. Hoặc là nói, mục tiêu của hắn là Phúc Nhân khách sạn ở trong người nào đó. Từ Hà Môn, Lý Thiên Duyệt. Đầu này bị hắn câu đi lên cá lớn. Về phần bị tiên môn đệ tử liên thủ xé toan cái gì? A, đều nắm tay cho giơ lên, Tào Hoàng, đường động. Khi Bạch Vong Đông đá vang Phúc Nhân khách sạn cửa lớn trong nháy mắt đó, Thanh Mật là có chút xấu hổ. Ngay sau đó, cái kia toàn bộ khách sạn ở trong tiên môn đệ tử cùng một thời gian hướng phía bọn hắn nhìn bên này tới thời điểm, nàng đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nỗi lòng như vậy lưu động, xem ra sư phụ nói đúng, nàng tu hành quả nhiên không có vượt qua kiểm tra. La Chính, có người nhận ra Bạch Vong Đông gương mặt này, hung hăng kêu lên. Còn không đợi người kia xông lên, Bạch Vong Đông trước tiên liền từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một khối lệnh bài. Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ tìm hộ, Bạch Vong Đông, phụ mệnh quét. Không phải, phụ mệnh điều tra Thái Bình Kinh sự tình, mong rằng chư vị tiên hữu có thể phối hợp. Nhìn xem Bạch Vong Đông khí chất này chuyển biến, Thanh Mật vô ý thức rủi rủi mắt. Hẳn là nàng trúng huyễn thuật. Quả nhiên. Ngay lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm ngạc nhiên vang lên. Ta liền nói hắn họ Bạch. Ở đây ánh mắt mọi người không nói hướng phía nói chuyện người kia nhìn lại. Liền ngay cả Bạch Vong Đông cũng không nhịn được nhìn sang. Xách. Người này đến cùng là thế nào dùng như thế một tấm khối băng mặt nói ra kích động như vậy thanh âm đây này. Trương Vũ Tiêu, là thật quái nhân. Hô. Giống như là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, toàn bộ Phúc Nhân khách sạn an tĩnh trọn vẹn mười mấy giây. Lúc này mới có người đứng ra chủ động mở miệng. Bạch Bách Hổ muốn cha, chúng ta tự nhiên phối hợp. Người nói chuyện là Tức Thừa Phong, hắn vẫn như cũng là cái kia một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy dáng vẻ, tựa hồ nửa điểm cũng không có bởi vì Bạch Vong Đông trước đó trở ngại qua hắn mấy lần mà cảm thấy khúc mắc. Chỉ là xin hỏi Bạch Bách Hổ, chúng ta cần làm được gì đây? Nghe được hắn, Bạch Vong Đông ánh mắt khắp nơi trận đám người này trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh ở trong không nói một lời, rõ ràng bị cô lập Lý Thiên Duyệt trên thân. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn hỏi nói Lý Thiên Duyệt thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Phúc Nhân khách sạn bị kia ngay tại run lẩy bẩy lá bản. Xin mời chuẩn bị cho ta một gian phòng trên, ta muốn ngủ trước cái cảm giác lại nói. Đêm chạy một đêm, hắn mới lại. Chương 86, tại trong liệt hỏa dãy rủa chương 86, tại trong liệt hỏa dãy rủa khép cửa lại, Bạch Vong Đông sắc mặt đống nhiên trắng nhợt, ngay sau đó, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Huyết vụ đầy trời phía dưới, là Bạch Vong Đông ngoan lệ ánh mắt. Xuất đạo đến nay, đây là hắn lần thứ nhất ăn quả đắng, hay là ăn một cái người cùng thế hệ xẹp, hắn có chút khó chịu, rất không vui. Không vui vậy sẽ phải nghĩ biện pháp để cho mình vui vẻ. Lần tiếp theo, nhìn ta không đập nát người cái mai rùa kia. Bạch Vong Đông tiến lên mấy bước, hởi mình bị huyết vụ nhuộm dần qua đi ngoại bảo, ném tới một bên trên cây áo. Trương Nguyệt Kỳ mang đến cho hắn lực áp bách sắc thực không nhỏ, đây chính là một cái hiển nhiên công thủ nhanh linh thể phát triển toàn diện hình sáu cạnh chiến sĩ, cơ bản từ trên người hắn, Bạch Vong Đông không nhìn thấy bất luận cái gì thiếu khuyết. Truyền thống người tu hành mô bản bên trong học sinh khá giỏi. Đây chính là Bạch Vong Đông đối với Trương Nguyệt Kỳ nhất trực quan một cái ấn tượng. Cùng mình cái này thỏa thỏa cực đoan lệch khoa sinh quá không giống nhau. Muốn đánh băng hắn, vậy thì nhất định phải muốn tìm tới một cái điểm đột phá. Mà lại, cùng Trương Nguyệt Kỳ đối chiến thời điểm, Bạch Vong Đông cũng đồng dạng rõ ràng đã nhận ra mình bây giờ một cái thiếu khuyết. A, năng lực bay liên tục cũng không nhắc lại, đồ chơi kia trong thời gian ngắn không vá lại được. Rõ ràng hơn chính là công phạt phương diện áp chế lực. Bạch Vong Đông nghiêng chân ngồi ở trên giường, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào ván giường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ xuất thần. Vô luận là Tuyết U Lan hay là Tử Triệu, tại công phạt phương diện năng lực kỳ thật đều không phải là rất xuất sắc, Tử Triệu cũng không cần nhiều lời, chủ yếu là hiện tại thân là tay chủ công Tuyết U Lan, cái kia một tay hàn khí sắc thực bá đạo cường thế, có thể Tuyết U Lan ưu thế càng nhiều, nhưng thật ra là ở chỗ khống cùng phòng hai phương diện, tại công phạt phía trên, thủy chung là kém một chút. Muốn đập nát Trương Nguyệt Kỳ lôi cương cùng kim thân, chỉ dựa vào Tuyết U Lan là không được. Cho nên, quyết định. Bạch Vong Đông buông xuống chân, ngồi thẳng lên, nhìn xem trên lòng bàn tay viên kia tròn căng hạt châu. Liên tuyển ngươi, đây là một viên hoàn toàn tràn đầy quỷ châu. Tại mang theo Trương Nguyệt Anh chạy trốn thời điểm, ăn hết viên kia linh thạch để nguyên bản còn thiếu như vậy một đâu đâu quỷ châu trực tiếp biến mãn, hiện tại chính là cái thứ ba quỷ linh hiện thế thời điểm. Bạch Vong Đông nhìn xem viên này quỷ châu, nên môi. Thật là, vô luận bao nhiêu lần, đến câu này chính là sẽ nhịn không nổi muốn cười a bằng không. Hắn cũng chỉ có thể khóc. Vung tay ra, quỷ châu ở trước mặt hắn treo trên bầu trời, Bạch Vong Đông tay trái vươn ra hai ngón tay nhẹ nhàng cờ lật tại hắn huyệt thái dương phía trên. Một giây sau, hai ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, ngón tay thẳng tắp chui vào một nửa, cắm vào sọ não của hắn ở trong. Bạch Vong Đông nửa bên mặt bị huyết hoa cho nhuộm dần, trên mặt hắn dáng tươi cười càng ngày càng đậm, hai mắt sáng rực, biểu lộ hưng phấn. Thoải mái, sung sướng, tốt tờ mở thoải mái. Không có nửa phần do dự, ngón tay từ sọ não ở trong rút ra, tại huyết dịch nhuộm dần phía dưới, trên ngón tay có vẻ như trùm lên một tầng vàng óng ánh quang thi. Bạch Vong Đông tay phải ở trong, quỷ khí ngưng kết thành một thanh dao giải phẫu kiểu dáng lưỡi dao. Hắn giơ tay lên, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Trên ngón tay kết nối với đại não chỗ sâu cái kia sợi quang ti bị hung hăng chặt đứt, Bạch Vong Đông thân thể run lên, cả người trên trán nổi gân xanh, dáng tươi cười càng phát ra làm cản. Hắn nhìn xem trên ngón tay quang ti, vô luận nhìn bao nhiêu lần, luôn cảm thấy nó dị thường mỹ lệ. Đúng rồi, đây chính là thần hồn của hắn, làm sao lại không sinh được đâu. Bắt đầu đi. Bạch Vong Đông tự lẩm bẩm. Cái kia sợi quang ti liền như là nghe được chỉ thị của hắn bình thường từ trên ngón tay của hắn từng điểm tức đoạn, sau đó trực tiếp hướng phía Bạch Vong Đông trước mặt quỷ châu mà đi. Phù phù. Tựa như là ngư dược vào trong nước thanh âm. Quang ti không có một chút trệ ngừng dung nhập vào quỷ châu bên trong. Ngay sau đó, quỷ châu phía trên, quỷ khí bốc lên. Bạch Vong Đông không có nửa điểm chần chờ, trong tay quỷ diện xông ra, một ngụm đem hạt châu này cho nuốt vào. Oeng, ngay tại hạt châu bị quỷ diện nuốt vào một sát na, Bạch Vong Đông trên thân đột nhiên liền giấy lên nóng rực mãnh liệt diễm. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cùng Tuyết Tú Lan lúc băng xương đông lạnh thể, từ chiều lúc vạn độc quân thân một dạng. Hiện tại cảnh tượng này, mới là quỷ linh đản sinh cao trào. Bạch Vong Đông lảo đảo bước chân, rời đi giường hướng phía trong phòng đi đến, hắn tận khả năng tránh đi những cái kia vật dễ cháy, cả người toàn bộ đều đặt liệt hỏa ở trong. Đau a, đau a, đau a, Bạch Vong Đông gắt gao bưng bít lấy đầu của mình. Liệt hỏa đốt người, chính là đang nói hắn hiện tại cái này thể nghiệm. A, ha ha ha, ha ha ha, kiệt kiệt kiệt, ha ha ha, lạp lạp lạp, Bạch Vong Đông biểu lộ tại liệt hỏa ở trong không ngừng biến hóa. Từ bưng bít lấy đầu, đến bộ mặt, sau đó lại đến cuối cùng gắt gao bóp lấy cổ của mình. Tại liệt hỏa ở trong, hắn mỗi một tấc làn da đều bị đốt cháy đen, nguyên bản như thế một tuấn mỹ thiếu niên lang, biến thành cực kỳ đáng sợ bộ dáng. Cũng may, quá trình này thời gian kéo dài không hề dài. Soạn. Bạch Vong Đông trên người liệt hỏa bỗng nhiên từ trên người hắn rút ra, trong giữa không trung hội tụ. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông trên thân cháy đen huyết đục một tấc tức đoạn, lộ ra bên trong trắng non da thịt, liền ngay cả cái kia bị bạch trần huyệt thái dương cũng tại từng điểm khôi phục. Bạch Vong Đông phủ phù một tiếng ngồi trên mặt đất, không chút nào đi quản chính mình nhục thân tình huống, mà là ngẩng đầu ánh mắt mê ly nhìn về phía giữa không trung hỏa cầu kia. Sinh hồng sắc hỏa diễm đang liều lĩnh ánh sáng, từ bên trong có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu đang chậm rãi thành hình. Sau đó, vành hỏa diễm bày ra, dung hợp tụ cách. Một đạo thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp liền như vậy xuất hiện ở Bạch Vong Đông trước mặt. Hồng y dày đỏ khăn vân đỏ, lòng bàn tay xương khô đốt hồng trúc. Cái thứ ba quỷ linh, hồng trúc dáng thế. Nàng từ không trung chậm rãi rơi xuống, trực tiếp phiêu nhiên đến Bạch Vong Đông trước mặt. Liên cùng trước đó nói một dạng, trong tay nàng nâng một cái đầu lâu, mà tại đầu lâu kia bên trong để đặt lấy chính là một cây mãi mãi cũng sẽ không dập tắt ngọn nến. Chào buổi tối. Bạch Vong Đông nhìn xem nàng, mỉm cười. Hồng Trúc ngồi xổm người xuống, Bạch Vong Đông động tác êm ái xốc lên nàng khăn vân đỏ. Khăn vân phía dưới là một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp. Ai nguyên lai có đầu sao? Bạch Vong Đông còn tưởng rằng trong tay nàng viên đầu lâu kia sẽ là chính nàng đây này. Dù sao, khối xương kia còn rất đẹp mắt. Tính toán, a buồn ngủ quá, lại thử một loại kiểu chết, thể nghiệm cảm lạc chân đầy. Bạch Vong Đông ngáp một cái, buông xuống Hồng Trúc khăn vân đỏ, sau đó trực tiếp thân thể mềm nhũn, cứ như vậy nằm ở trên mặt đất. Nhìn lên trần nhà, Bạch Vong Đông mí mắt càng ngày càng nặng. Ngủ ngon. Hắn mỉm cười, cứ như vậy nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, Hồng Trúc hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào đến Bạch Vong Đông tim. Buổi tối hôm nay, xem ra có thể làm cái mộng đẹp. Hắn, như thế nào? Nhẫn nhịn một đường, Trương Nguyệt Anh rốt cục vẫn là nhịn không được hướng về phía trước cái kia đầy người viết mặc ai lao tử suy khí nam mở miệng nói ra. Còn sống. Trương Nguyệt Kỳ cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải thôn trưởng ngay từ đầu để cho ta thăm dò hắn, ta đã sớm đem hắn cho xé. Thôn trưởng vì cái gì để cho người thăm dò hắn? Nghe được còn sống ba chữ, Trương Nguyệt Anh vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này vừa bung lòng đến, nàng lại đột nhiên ý thức được, nàng hiện tại ý nghĩ là không đúng. Đối với Trương gia thôn mà nói, biết nhiều như vậy nội tình là chính, không, là Bạch Vong Đông, hẳn là chết mất mới là tốt nhất kết quả. Nhưng, Trương Nguyệt Anh vội vàng vây vây đầu, đem chính mình trong đầu suy nghĩ lung tung cho vãi ra, nói sang chuyện khác, hướng phía Trương Nguyệt Kỳ mở miệng hỏi. Ta làm sao biết? Trương Nguyệt Kỳ khó chịu nói ra. Thôn trưởng làm việc, lúc nào sẽ nói cho ngươi nguyên do? Lại nói, ngươi bây giờ còn có công phu quan tâm cái này? Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem sau lưng Trương Nguyệt Anh. Ngươi nhiệm vụ lần này làm nát như vậy, về thôn đằng sau, thôn trưởng không chừng sẽ làm như thế nào phạt ngươi, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ chính mình làm như thế nào qua cửa ải này đi. À, đúng rồi, coi như là ta thương hại ngươi, nhiều nói cho ngươi một tin tức. Lão Lục, ba ngày trước chết. Trương Nguyệt Anh con ngươi hơi co lại, đôi mắt đẹp lộ ra không dám tin ánh mắt. Là ngài thôn trưởng đối với. Trương Nguyệt Kỳ cười lạnh một tiếng. Chính là ngươi cái kia khi thôn trưởng ra ra. Nghe được câu này, Trương Nguyệt Anh trầm mặt lại. Trương gia thôn thế hệ này 17 cái tuổi trẻ thiên tiêu, chỉ có nàng cùng những người khác không giống bình thường. Bởi vì nàng là thôn trưởng cháu gái ruột. Có thể từ khi gia gia trở thành thôn trưởng ngày đó, Trương Nguyệt Anh cũng cảm giác được, hắn thay đổi, tựa như là đột nhiên có chuyện gì xúc động thần kinh của hắn, để hắn bắt đầu trở nên lanh gốc, điên cuồng, trở nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tại sao muốn nhắc nhở ta những sự tình này? Trương Nguyệt Anh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Trương Nguyệt Kỳ. Ta nếu là chết, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Bọn hắn cái này 17 người, nói một cách khác chính là thôn trưởng người ứng cử. Từ nhỏ đến lớn, Trương Nguyệt Kỳ cùng nàng ở giữa sinh tử giao chiến không dưới 50 lần, trong đó có như vậy 7-8 lần bọn hắn kém chút liền cầm xuống người của đối phương đầu. Có thể nói như vậy, nếu là Trương Nguyệt Kỳ cùng Bạch Vong Đông bày ở trước mặt nàng để nàng giết, vậy nàng nhất định trước hết giết Trương Nguyệt Kỳ, sau đó lại giết Bạch Vong Đông. Vì cái gì đây? Trương Nguyệt Kỳ tự rêu cười một tiếng. Ta cũng không biết, có thể là lão Lục chết có chút kích thích đến ta đi. Lục ca Trương Nguyệt Lân, là Trương Nguyệt Kỳ huynh đệ sinh đôi, cũng là cái này 17 cái Trương gia thôn thiên kiêu ở trong, Trương Nguyệt Kỳ một cái duy nhất có thể tin tưởng người. Có trời mới biết hắn chết ngày đó Trương Nguyệt Kỳ có bao nhiêu sụp đổ. Loại cảm giác này, tựa như là trước kia tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông một dạng. Bọn hắn tranh giành nhiều năm như vậy, từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu tranh, nhưng đến cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Nhất là về đến trong nhà, nhìn thấy nhà mình phụ mẫu cái kia một bộ mặt ngoài cười mịn, tán dương thôn trưởng làm đúng, có thể phía sau lại tại yên lặng nước nở dáng vẻ, Trương Nguyệt Kỳ trong lòng phần kia cảm giác trống rỗng liền càng phát ra mãnh liệt. Ngươi a, có thể tuyệt đối đừng chết. Trương Nguyệt Kỳ cười khổ nói. Bằng không, huynh đệ chúng ta mấy cái, liền thật không có cái kia lòng dạ đi tranh giành. Nếu là ngay cả mình cháu gái ruột, thôn trưởng đều có thể hung ác quyết tâm, cái kia. Trương Nguyệt Anh trầm mặc không nói, nàng không nói gì. Trương Nguyệt Anh là Trương Ngũ Nhu cháu gái, không phải thôn trưởng cháu gái. Thôn trưởng cũng chỉ là thôn trưởng. Cái kia sẽ ôn nhu kêu chính mình tiểu thập nhất thường thường lôi kéo tay của nàng đi chơi rượu ra ra, đã sớm không có ở đây. Nàng ngẩng đầu nhìn tinh không, lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp không hiểu lộ ra một vòng dáng tươi cười. La Chính, ta đi về nhà. Nàng muốn về nhà, trở lại cái kia có người nhà nhà. Chương 87, tập thể cha hỏi chương 87, tập thể cha hỏi nói cách khác, ngươi cũng không biết sư phụ ngươi tại sao muốn hạ mệnh lệnh như vậy, ngươi hoàn toàn chỉ là đang nghe lệnh làm việc, đúng không? Từ Diệu Cẩm vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền nghe đến một câu nói như vậy. Nàng đứng tại cửa phòng, nhìn xem ngồi tại trên lan can dùng sách vợ nhỏ nhớ kỹ thư gì Bạch Vong Đông vô ý thức rủi rủi mắt. Ngay sau đó, nàng đưa đầu ra nhìn một chút hai bên, thu hồi ánh mắt. Ân, xác định, nơi này là lầu 2, là nàng nhà ở như vậy nói cách khác. Con hàng này là cố ý ngồi tại nàng cửa ra vào tra hỏi. Từ tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Nghe được cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, Bạch Vong Đông một mặt ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng cái kia đứng tại chính mình nhà ở cửa ra vào biểu lộ có chút choáng váng nữ tử đang yêu, hắn trực tiếp nhảy xuống lan can. Ăn điểm tâm sao? Ưa thích khẩu vị nhạt một chút hay là nặng một chút, ưa thích mặn miệng hay là ngọt miệng, thích uống cháo hay là uống canh, hay là nói hừ hừ. Từ Diệu Cẩm cười yếu ớt một chút, sau đó biểu lộ lập tức kéo xuống, một cái chớp mắt lạnh bớt. Nói sự tình, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nha, vậy ta liền không khách khí rồi. Bạch Vong Đông vỗ tay một cái, sau đó quay đầu hướng bên cạnh Lý Thiên Việt nói ra. Ngươi lại đối với nàng nói một lần lời nói vừa rồi. A. Từ Diệu Cẩm không giải thích được cười một tiếng, sau đó cất bước đi ra cánh cửa này. Còn không chờ nàng tiếp tục cất bước, nàng liền thấy đứng tại đầu bậc thang, một mặt sinh không thể luyến nhìn trần nhà Trương Vũ Tiêu. Trương Vũ Tiêu phía sau là Tước Thừa Phong, sau đó là Quân Mạch, Mạc Thành Vũ. Thấy vậy, Từ Diệu Cẩm hướng về phía trước mấy bước, đi tới lan can nơi này, hướng phía dưới thang lầu nhìn lại. Nó như thế nào đây? Nhìn xem cái kia từng cái đầu người, Từ Diệu Cẩm trong lúc nhất thời có chút im lặng. Tất cả tiên môn đệ tử đều ở nơi này, phía dưới còn có mấy người mặc phi ngư phục đứng gác cẩm y liễu vệ. Đây là muốn náo loạn nào? Từ tiểu thư, liền chờ ngươi. Bạch Vong Đông vẫy tay, lập tức có mấy cái cẩm y liễu vệ tiến lên, chuyển tới một cái bàn hai tấm cái ghế đặt ở trên lối đi nhỏ, lại sau đó, Bạch Vong Đông trong tay cũng không biết lúc nào nhiều hơn hai cái hộp cơm. Hắn đem cái kia hộp cơm một cái tiếp một cái mở ra, từ bên trong bưng ra từng đạo món ăn đặt ở trên mặt bàn. Mời đi. Bạch Vong Đông dựng lên cái xin mời thủ thế, Từ Diệu Cẩm bất đắc dĩ thở dài. Nói như thế nào đây, từ hôm qua ban đêm cùng Bạch Vong Đông trùng phùng một khắc kia trở đi, nàng liền biết, sớm muộn có một ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới qua một buổi tối. Sớm một chút xong việc, ta còn có chính mình sự tình phải bận rộn. Từ Diệu Cẩm cất bước, đi tới một tấm trong đó trên ghế ngồi xuống. Nàng khoanh tay, nhàn nhạt liếc qua Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Được rồi. Bạch Vong Đông trực tiếp quay người nhìn xem Lý Thiên Duyệt, tới đi, lặp lại lần nữa. Hô Lý Thiên Duyệt xem như bó tay rồi. Nếu nói như vậy, cái kia vì sao trước đó còn muốn cho nàng nói lần thứ nhất đâu? Lại nói một lần cùng hai lần có cái gì khác biệt đâu? Ta nói, ta, trước đó cũng không biết chuyện này, ta là đến Thuận Đức Phủ đằng sau, mới nhận được sư làm cho. Dạ. Từ Diệu Cẩm thanh âm trước tiên vang lên. Nàng đến Thuận Đức Phủ trước đó liền đã biết muốn làm gì. Lý Thiên Duyệt con ngươi hơi co lại, Bạch Vong Đông hai mắt nheo lại. Một cái kinh hãi, một cái thì là lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Ngươi dựa vào cái gì suy? Bạch Vong Đông một thanh đè xuống bờ vai của nàng, ngón tay đặt ở trên môi, dáng tươi cười nguy hiểm, để trước mặt Lý Thiên Duyệt có chút không rét mà run. Không cho phép chất vấn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói thật ra. Tốt à, ta thừa nhận nhìn thấy Bạch Vong Đông bộ dáng này, Lý Thiên Duyệt mí mắt đông nhiên nhảy một cái. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy cùng cái này Bạch Bách hộ đối nghịch. Ta rời đi Tử Hà môn thời điểm, sư phụ cũng đã nói chuyện này, để cho ta tới đến Thuận Đức phủ sau nhìn thấy Thái Bình kinh truyền nhân khả năng giúp đỡ liền giúp một đám, sư phụ nói đây là trưởng môn chi lệnh, cụ thể nguyên do chỉ có trưởng môn một người biết được. Lý Thiên Duyệt biểu lộ cực kỳ thản nhiên nói xong đoạn văn này. Bạch Vong Đông quay đầu nhìn về sau lưng Từ Diệu Cẩm nhìn lại, Từ Diệu Cẩm một bên gật đầu, một bên bưng lên bát đũa cho mình múc thêm một chén cháo nữa. Cái kia tốt, người bên này không sao, đi xuống trước đi. Bạch Vong Đông khoát khoát tay, sau đó đưa cổ hướng về sau cao giọng hô. Kế tiếp, kêu một tiếng này, vô luận là sắp rời đi Lý Thiên Duyệt, hay là bên kia trở lấy Trương Vũ Tiêu, hoặc là nơi này đang uống cháo Từ Diệu Cẩm, ánh mắt cũng kỳ quái. Ta đã nói đi, con hàng này đầu óc có bệnh. Trương Vũ Tiêu một thanh kéo qua sau lưng Quân Mạch, tức giận bất bình nói. Sáng sớm đem tất cả mọi người cửa phòng gõ mở để cho người ta ở chỗ này chờ xếp hàng, cái này nếu không phải đầu óc có bệnh căn bản làm không được chuyện này. Có trời mới biết hắn tu hành thời điểm bị gõ tỉnh là cái gì cảm giác, đầu óc tỉnh tỉnh đến liền bị con hàng này cho xách đi ra, vừa ra tới ngược lại là thân mật, cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị bữa sáng. Sau đó Trương Vũ Tiêu làm cái thứ hai bị kêu đi ra người, liền nhìn xem Bạch Vong Đông một gian phòng gõ cửa. Chính mắt thấy được hình ảnh kia, hắn đều sợ ngây người tốt á cũng là không phải không người phản kháng, ngươi nhìn Thái Bình đạo cái kia gọi Trương truyền mặc tính tình nóng này, chính là thuộc về đau đầu loại hình. Nhưng ngươi nhìn hắn hiện tại cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, liền biết hạ chẳng là cái gì. Trương Vũ Tiêu cũng không phát hiện thành kia cái này toàn bộ phúc nhân khách sạn vây cẩm ý gì vậy là lúc nào tới. Lận Nhiệm Nhiệm an vị dưới lầu trên ghế dài, trông coi đứng tại đội ngũ cuối cùng vị trí cái kia tiên môn đệ tử, cái kia lạnh lùng ánh mắt, đều nhanh muốn đem đệ tử kia nhìn khóc. Nếu là Trương Vũ Tiêu nhớ không lầm, đệ tử kia tựa như là mới từ trong lao ngục thả ra một nhóm kia đi. Đối mặt với bảo trì một tấm khối băng mặt oán giận lên tiếng Trương Vũ Tiêu, khuôn mặt trầm mặc không nói. Gương mặt này sinh trưởng ở cái này tiểu tiên sư trên thân, vậy nhưng thật là có chút quá không hợp bữa. Vị kia Bạch Bách hộ bảo ngươi, khuôn mặt không để lại dấu vết mà đem hắn cho đẩy ra. Ngươi nếu là lại kéo dài, chúng ta mặt sau này người sẽ phải sốt ruột. Nghe được hắn câu nói này, Trương Vũ Tiêu hơi sững sờ, lập tức cúi đầu xuống trầm tư mấy giây, sau đó liền hữu khí vô lực hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng đi tới. Lúc này, Lý Thiên Duyệt vừa mới xuống lầu, Bạch Vong Đông nhìn xem Trương Vũ Tiêu mỉm cười, lại gặp mặt, "Tiểu tiên sư." "Ân." Trương Vũ Tiêu nhàn nhạt trả lời một tiếng, hắn bình tĩnh nhìn xem Bạch Vong Đông. "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, có thể nói ta đều sẽ nói. Nếu như ta muốn hỏi Thiên sư phủ đến Thuận Đức phủ mục đích đâu?" Nghe được Bạch Vong Đông câu nói này, Từ Diệu Cẩm tò mò ngẩng đầu hướng phía Trương Vũ Tiêu nhìn lại. Nói thật, nàng cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Chủ yếu là muốn nhìn một chút đạo gia tiên môn cùng các nàng mục đích có hay không xung đột. Vì Thuận Đức phủ bất tính, vì thiên hạ thương sinh, hoa người này là đang phát sáng đi. Bạch Vong Đông đều cảm thấy mình nên mang cặp kính râm đến che che hết. Khẩu khí thật lớn. Nhưng khi Bạch Vong Đông quay đầu hỏi thăm Từ Diệu Cẩm thời điểm, Từ Diệu Cẩm lại nhẹ gật đầu, hắn nói là sự thật. Như vậy nói cách khác, thiên sư phụ sự tình vẫn thật là lớn như vậy. Một chút nội dung cặn kẽ cũng không thể tiết lộ một chút sao? Bạch Vong Đông tiếp tục hỏi. Không có khả năng. Trương Vũ Tiêu lắc đầu, dứt khoát nói ra. Tiểu thiên sư, ngươi dạng này ta rất khó làm. Bạch Vong Đông một mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ Trương Vũ Tiêu bả vai, trên mặt lộ ra một vòng khó xử. Khó làm? Trương Vũ Tiêu nghi hoặc hỏi. Ngươi thế nhưng là cái thứ hai đến trả lời vấn đề, nói như vậy lập lờ nước đôi, ta phía sau có thể hỏi thế nào a? Bạch Vong Đông thở dài, ra hiệu hắn đi xem sau lưng tiên môn đệ tử. Biết ta tại sao muốn dùng phương thức như vậy đến hỏi thăm sao? Trương Vũ Tiêu rất thành thật lắc đầu, không biết. Cũng là bởi vì ngươi a, tiểu thiên sư. Bạch Vong Đông vỗ vỗ Trương Vũ Tiêu bả vai, tràn đầy đau lòng nhức óc nói, vừa nói, hắn nhịn không được một bên vỗ Trương Vũ Tiêu bả vai. Bởi vì ta cái gì? Trương Vũ Tiêu ánh mắt nghi hoặc. Ta cũng không có để cho ngươi làm như vậy, không cần cho ta trên thân đổ tội lung tung. Ta liền biết ngươi sẽ không lý giải ta. Bạch Vong Đông tự giễu cười một tiếng. Tiểu thiên sư, ngươi biết không? Bình thường giống bây giờ loại tình huống này, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ đều sẽ trực tiếp vận dụng tra tấn quyền, trước mắt những này tiên môn đệ tử, có quào một cái, thế nhưng là vừa nói, Bạch Vong Đông một bên bất đắc dĩ nhìn xem Trương Vũ Tiêu. Thiên sư phủ địa vị tôn sùng, tiểu thiên sư thân phận tôn quý, đối với ngươi tra tấn, chúng ta thật sự là không có tư cách này, cho nên, vì cam đoan công bằng, ta mới không thể không ra hạ sách này. Bạch Vong Đông một bên than thở, một bên tội nghiệp mà nhìn xem Trương Vũ Tiêu. Làm vẽ mẫu thiết kế mấy người, ngươi nếu là không phối hợp, cái này công bằng, ta là thật không biết có thể hay không bảo trì ở. Thật lớn một cái mũ. Trương Vũ Tiêu không nói nhìn xem hắn. Bạch Vong Đông vẫn như cũng là bộ kia tội nghiệp bộ dáng. Ngồi ở một bên Từ Diệu Cẩm mấy mắt, có chút hăng hái mà nhìn xem Bạch Vong Đông ở nơi đó nói vậy. Cái này nửa ngày, 10 câu trong lời nói có 9 câu đều là giả, nhưng không thể không nói, Bạch Vong Đông chiêu này hữu hiệu. Chỉ cần một khi dính đến một ít lĩnh vực, thiên sư phủ đệ tử từ trước đến nay đều bướng bỉnh muốn chết. Ta chỉ có thể hơi lộ ra một chút, ta chỉ là tại duy trì công bằng. Trương Vũ Tiêu trong lòng yên lặng nhẩm đến. Cái mũ mặc dù lớn, nhưng hắn không thể không tiếp lấy. Bởi vì Bạch Vong Đông nói có đạo lý, nếu là sau lưng những người khác mỗi một cái cũng giống như hắn như vậy trả lời vấn đề, cái kia Cẩm Y Liễu vệ hôm nay cử động lần này cũng sẽ chỉ là một trận trò cười. Đến lúc đó, lấy Cẩm Y Liễu vệ bá đạo tác phong, bọn này tiên môn đệ tử đều được đưa tới tra tấn thất cũng không phải không có khả năng. Mới nói, Bạch Vong Đông đưa tay ra hiệu Trương Vũ Tiêu lớn mật một chút, nói thoải mái. Tà túy đồ vật, mấy triệu thành chúng. Trương Vũ Tiêu hít sâu một hơi. Ta chỉ có thể nói những thứ này. Tà túy đồ vật, mấy triệu thành chúng. Bạch Vong Đông khẽ nhíu mày. Tốt một câu lời mở đầu không đáp hậu ngữ câu đố. Mê ngữ nhân lăn ra Thuận Đức phủ. Nói đến thế thôi, Bạch Bách hộ lưu tâm. Nói xong câu đó, Trương Vũ Tiêu không đợi Bạch Vong Đông đáp lại, sau đó liền trực tiếp cùng Bạch Vong Đông gặp thoáng qua. Trong nháy mắt đó, Bạch Vong Đông tựa hồ từ ánh mắt của hắn ở trong nhìn ra một vòng ý vị thâm trường. Lại là không thu hoạch được gì. Xách. Bạch Vong Đông chép miệng một cái, hắn còn cũng không tin, có hình người máy phát hiện nói dối tại, hắn còn có thể tìm không thấy một điểm hữu dụng tin tức. A kế tiếp. Chương 88, cá con đi ra chương 88. Cá con đi ra nói láo hải tử mãi mãi cũng lấy không được ăn ngon bánh kẹo à. Bạch Vong Đông quanh tay, thầm thía ngồi đối diện ở trước mặt hắn tiên môn đệ tử nói ra. Thưa nhận đi, Trần Trinh, ngươi chính là vào lúc 7 tuổi nhìn lén qua nhà ngươi sắt vách quả phụ tắm rửa. Ta không có. Trần Trinh nghiến răng nghiến lợi, thật muốn một bàn tay hô đến con hàng này trên khuôn mặt. Thật không có. Ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ một câu, ta vừa muốn rút kiếm. Thật không có sao. Bạch Vong Đông quay đầu, nhìn xem đã nằm nhòi trên mặt bàn, một mặt không còn muốn sống Từ Diệu Cẩm. Ngươi nhìn lại, hắn đến cùng có hay không nói dối. Không nên hỏi ta, không nên hỏi ta, không nên hỏi ta. Từ Diệu Cẩm ôm đầu, ánh mắt vô hồn lại chết lặng. Thật không có vấn đề, một cái có vấn đề đều không có, ngươi liền xem như hỏi một vạn lần hắn nói cũng đúng giả, đừng lại hỏi ta, để cho ta đại não thanh tĩnh một hồi có được hay không? Nàng hiện tại thật muốn đem hai canh giờ trước đáp ứng Bạch Vong Đông thỉnh cầu chính mình cho bóp chết. Dòng dã hai canh giờ, Bạch Vong Đông miệng liền không có ngừng qua, Từ Diệu Cẩm cũng không biết người này là thế nào làm được, hai canh giờ tích thủy chưa thấm, kết quả một chút miệng khô biểu hiện đều không có. Kết quả chính là, Bạch Vong Đông ngựa không dừng vó, nàng bên này một mực tại phán đoán những người này trong lời nói thật giả. Hai cách giờ, chọn vẹn 362 cái tiên môn đệ tử, một cái điều tra ra đều không có. Thằng đến phiên cuối cùng cái này một cái. Không chỉ Từ Diệu Cầm điên rồi, Bạch Vong Đông rốt cục cũng điên rồi. Ngươi nhìn, nàng nói, ngươi nói chính là giả. Bạch Vong Đông vô cái bản. Ngươi còn dám nói ngươi không có nhìn lén qua người ta tắm rửa. Dựa vào. Trần Trinh nhịn không được, hắn dù sao cũng là đại tiên môn thân truyền, chính đạo tiên môn đệ tử, coi trọng nhất chính là một cái danh dự, há có thể để bực này hạng giá áo túi cơm lung tung vũ nhục hắn. Thế là, hắn đông nhiên vô bàn lên, bàn tay dựng vào chuôi kiếm. Còn không chờ hắn rút kiếm ra, hắn cũng cảm giác được một câu nghiêm nghị đến để toàn thân hắn rét run ánh mắt. Hắn ngẩng đầu hướng phía ánh mắt nơi phát ra nhìn lại, Bạch Vong Đông ánh mắt hỗn độn, đáy mắt tất cả đều là điên cuồng thần quang, cả người cười như không cười nhìn xem hắn, toàn thân cao thấp tản ra kinh người quỷ khí. Tê, không tốt, hắn có vẻ như sắp trở thành người nào đó nơi chút giận. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trinh khí tức cứng lại, yên lặng thả tay xuống, ánh mắt ngắm nhìn một phía, xác nhận phụ cận không có những người khác đằng sau, hắn nhẹ nhàng lấy tay che miệng lại, khục, tuổi nhỏ vô tri, tuổi nhỏ vô tri. Bạch Vong Đông cái mũi co lại. Mã Đức, bị tiểu tử này cho kịp phản ứng. Không nghĩ tới Trần Trinh nồng như vậy lông mày mắt to ra hỏa, thế mà thật đúng là làm qua việc này. Trương Vũ Tiêu cái kia nam biến thái lại là làm sao mà biết được. Cứ như vậy, Bạch Vong Đông thật đúng là không có cách nào đi hoài nghi bên cạnh cái này trí năng máy phát hiện nói dối chính xác độ. Tính toán, ngươi đi xuống đi. Bạch Vong Đông khoát khoát tay, lập tức vô lực sủi lơ đến trên ghế. Trần Trinh nghe vậy đều không để ý tới hành lễ, trực tiếp một đường chạy chậm hướng phía một bên khác cửa ra vào chạy tới. 362 người. Đây là cái cuối cùng. Xem ra ngươi đoán sai. Từ Diệu Cầm lúc này đã nghiêng đầu đến, nàng gối lên cánh tay của mình, cứ như vậy nằm nhoài trên mặt bàn nhìn xem Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông liếc mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, một câu cũng không muốn nói. Đừng quên người đáp ứng ta. Hắn không muốn nói, Từ Diệu Cầm ngược lại muốn nói. Tại Thuận Đức phủ cảnh nội, ngươi muốn điều động Cẩm Y Y vệ giúp ta cùng thanh mật một lần. Đây chính là vì cái gì Từ Diệu Cầm kiên trì lâu như vậy đều không có lật bàn nguyên nhân, chủ yếu vẫn là giao dịch. Ok. Bạch Vong Đông gật gật đầu, ngửa đầu nhìn xem lầu hai lối đi nhỏ trần nhà. Chỉ cần tại ta cầm Thái Bình Kinh rời đi Thuận Đức phủ trước đó là được. La Hầu cho hắn cái kia phong điều lệnh kỳ bảo đảm chất lượng cũng chỉ có dài như vậy, nếu là quá hạn, Lận Nam 89/10 liền sẽ không chim hắn. Cái kia nhìn, thời gian còn rất dư giả thôi. Bỏ qua cái kia nghe không hiểu là thứ đồ gì Âu Khỏa Từ Diệu Cầm giọng dịu dàng cười nói. Cho tới chưa không thu hoạch được gì, Bạch Vong Đông công việc này tiến triển cũng không có gì đặc biệt, muốn rời đi Thuận Đức phủ trở lại kinh thành phục mệnh nhìn còn sớm đây này. Người đang nói cái gì? Nhưng mà ai biết, Bạch Vong Đông nghe được nàng đằng sau, cái kia có khí vô lực trên mặt lộ ra tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Hết hạn cho tới bây giờ đều thuận lợi rất a. Thuận lợi? Từ Diệu Cầm chi lăng thân thể. Là hai người chúng ta lý giải phương hướng có sai lầm sao? Nàng cùng song Bạch Vong Đông sáng sớm này bên trên tất cả quá trình, liền cái này gian khổ trình độ, cái này cũng có thể nói bên trên là thuận lợi. Nhưng tại Linh Lung Tâm tác dụng dưới, Từ Diệu Cầm lại so với ai khác đều muốn rõ ràng, Bạch Vong Đông đó cũng không phải mạnh miệng, đây là một câu thực sự nói thật. Ấy, tới. Bạch Vong Đông nhấc khiên số 3. Từ Diệu Cầm hướng phía hắn ra hiệu phương hướng nhìn lại, kết quả là nhìn thấy một thân phi ngư phục Lận Nhiễm Nhiễm nhanh chân hướng phía hắn bên này đi tới. Là cái nào? Lận Nhiễm Nhiễm khẽ rửa gần, cũng không tránh bên người Từ Diệu Cầm, Bạch Vong Đông trực tiếp mở miệng hỏi. Tên của người này ngươi hẳn là rất quen hay. Lận Nhiễm Nhiễm thản nhiên nói. Thần Dương Môn, Lý Thiên Mục. Giống giống Bạch Vong Đông nghe chút danh tự này, đột nhiên liền nghĩ tới là ai. Lận Bách Hộ biết người không rõ a. Lận Nhiễm Nhiễm có chịu nhất miệng. Nàng liền biết, nhất định sẽ bị Bạch Vong Đông trêu chọc. Lúc trước Bạch Vong Đông để tìm tiên môn người đi quấy một phát phúc nhân khách sạn ngũ nước đủ, Lận Nhiễm Nhiễm trước tiên liền nghĩ đến Thuận Đức phủ bản thổ tiên môn Thần Dương Môn, dùng trong lao ngục đang đóng Thần Dương Môn đệ tử cùng Lý Thiên Mục làm cái giao dịch. Kết quả không nghĩ tới a không nghĩ tới, lúc đầu tưởng rằng câu cá lưới câu, kết quả ngược lại thành cái kia bị câu đi lên cá. Hoặc nhiều hoặc ít để Lận Nhiễm Nhiễm trên mặt có chút nhịn không được rồi. Lý Thiên Mục, đây là ai? Từ Diệu Cầm tò mò hỏi. Nàng trí nhớ còn tính là không sai. Nàng nhớ kỹ sáng nay hỏi qua cái kia 362 cái tiên môn đệ tử ở trong, cũng không có một cái tên là Lý Thiên Mục đệ tử. Một đầu bị dọa đi con lươn nhỏ. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng tươi cười nhẹ nhàng. Bị dọa đi. A, thì ra là như vậy. Từ Diệu Cầm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này cũng không có mớn, Bạch Vong Đông thanh thế khiến cho lớn như vậy, người hữu tâm hỏi một chút liền biết đến cùng là đang làm gì. Linh Lung Tâm sự tình tại tu hành giới bên trong còn tính là rất nổi danh, nếu có trong lòng của người ta thật sự có quỷ, làm sao lại tùy ý Bạch Vong Đông hỏi ý? Nhưng có Cẩm Y Liễu vệ trông giữ, hiện thân đằng sau căn bản không có cách nào thoát khỏi một lần này, cho nên biện pháp duy nhất chính là trước lúc này liền chạy cách Phúc Nhân khách sạn. Cho nên Từ Diệu Cầm ánh mắt vi diệu. Ngươi từ ngay từ đầu liền không có nghĩ đến cần nhờ ta. Khá lắm, sáng sớm này bên trên, lại là sớm một chút ân cần thăm hỏi, lại là bưng trà đổ nước, lại là thân mật của Vũ, Từ Diệu Cầm thật đúng là coi là Bạch Vong Đông là muốn dựa vào nàng Linh Lung Tâm tìm tới người đâu. Cảm tình, đến cuối cùng, nàng chính là cái ngụy trang. A, Bạch Vong Đông cười khan một tiếng, ánh mắt rời rạc, không rên một tiếng. Hừ, tính toán. Dù sao bất kể như thế nào, ta cùng ngươi ngồi vừa giữa trưa, giao dịch như cũ thành lập. Từ Diệu Cầm đứng dậy, mở miệng nói ra. Đó là đương nhiên, ta cũng không phải sẽ trái với điều ước người. Ngươi liền nhìn Trương Nguyệt Anh, đáp ứng muốn đem nàng cho đưa về nhà, vậy liền đem nàng đưa về nhà. Mặc dù chỉ là đưa đến người nhà nàng bên người, nhưng để Trương Nguyệt Kỳ mang theo nàng về nhà, muốn bỏ năm lên một chút, không phải cũng chẳng khác nào chính mình đem nàng đưa về nhà sao? Nói không chừng chờ thêm đoạn thời gian hắn còn muốn đi Trương Nguyệt Anh trong nhà thăm hỏi một chút nàng gần nhất qua có được hay không đâu. Đến giờ cơm, muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm trưa? Bạch Vong Đông rất cơ trí chuyển di lấy chủ đề. Từ Diệu Cẩm hừ một tiếng, ai muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, Thanh Mật còn tại lầu một chờ lấy ta đây, ta đi tìm nàng. Nói xong lời này, nàng liền xoay người cất bước, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới lầu đi tới. Nhìn xem nàng dần dần đi xa bóng lưng, Bạch Vong Đông cười nhạt một tiếng, lập tức cái kia ánh mắt trong suốt đống nhiên lạnh xuống. Đi dò tra, hai người kia đến Thuận Đức phủ đến cùng là vì cái gì? Bạch Vong Đông thanh âm lãnh đạm, hướng phía bên cạnh Lận Nhiễm Nhiễm nói ra. Lận Nhiễm Nhiễm ánh mắt quái dị nhìn hắn một chút, nàng không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi đây cũng muốn tra? A, Bạch Vong Đông không để ý chút nào khẽ cười một tiếng. Liền xem như ta cha ruột tới đều được tra, lúc này đến Thuận Đức phủ, 10 người có 9 người rưỡi cũng là vì Trương gia thôn, ngươi cảm thấy hai người này sẽ là trường hợp đặc biệt? Có lẽ đâu. Lận Nhiễm Nhiễm hồi đáp, đây chính là linh lung tâm, trời sinh Phật tâm, cùng đạo gia tiên pháp có thể kéo không lên quan hệ, lại nói, vị này từ tiểu thư nhìn tính cách coi như không tệ. Hoa Tác Bạch Vong Đông nghe vậy một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Nguyên lai Lận Bách Hộ nhìn người là nhìn như vậy sao? Lận Tiên Hộ biết nhưng là muốn thương tâm. Một cái cẩm y hiệp vệ, nói lời như vậy bao nhiêu sự tình có chút không xứng trước. Hừ. Lận Nhiễm Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Nàng mới sẽ không thừa nhận, nàng chính là muốn cùng Bạch Vong Đông đối nghịch, cho nên mới nói như vậy. Mà lại, con hàng này còn dám xách nàng nhiễm mẫu. Liền không sợ nàng thật báo nổi A Linh Lung Tâm là có thể nhìn ra thật giả, nhưng Linh Lung Tâm không nhất định liền sẽ không nói láo. Bạch Vong Đông khẽ cười một tiếng. So với ngôn ngữ, ta càng thêm tin tưởng sự thật. Tùy ngươi. Lận Nhiễm Nhiễm lãnh đạm nói ra. Lý Thiên Mục bên kia ta sẽ phái người cùng tốt, ngược lại là Mạc Thành Vũ bên này, chẳng lẽ liền thật không có vấn đề? Đại khái đi. Bạch Vong Đông đứng dậy, tiến lên hai bước, đi tới lầu hai lan can vị trí, hắn hai cánh tay chống đỡ lan can, hướng phía dưới đang cùng Quân Mạch chậm rãi mà nói Mạc Thành Vũ nhìn lại. Khả năng, mặt mũi không cần biết những này. Mặt mũi. Một cái thế lực sẽ có người cầm lái cùng khiêng kỳ nhân muốn dẫn lấy người đứng phía sau xông về phía trước, hắn phải có để người đứng phía sau nguyện ý đi theo hắn chạy bị lực. Cầm lái người không giống với, tốt hỏng, hắn đều được biết, mà lại đều được suy tính đến, chỉ có dạng này mới có thể để cho thuyền lớn chạy nhanh, chạy ổn. Ngươi nói, hai loại người, ai mới là thế lực này chân chính lão đại? Ta không biết. Lận Nhiễm Nhiễm trước tiên mở miệng nói ra. Cẩm Y Liễu vệ bên trong không phân cái này. Là đi. Bạch Vong Đông có chút cười khẽ. Cẩm Y Liễu vệ bên trong không phân cái này. Bởi vì Cẩm Y Liễu vệ bản thân mặt mũi chính là xây dựng ở huyết tinh cùng âm vũ ở trong. La Hầu trên tay nhiễm máu, sợ không phải có thể đem cả cán lá cờ cho nhiễm đến quỷ gặp đều sầu. Đều đỏ đấu, còn phân cái gì mặt mũi lớp vải lót. A, Bạch Vong Đông nâng tay phải lên, nhìn xem cái này trắng non bàn tay, ánh mắt có chút mê ly. Quả nhiên, hắn tại một số phương diện, đại khái là có chút thiên phú a. Chương 89, từng bước một từ từ sẽ đến chương 89, từng bước một từ từ sẽ đến ngược lại là không nghĩ tới, Lý Thiên một người như vậy, lại bị ủy thác trách nhiệm như vậy. Làm Thuận Đức phủ người địa phương, Lận Nhiễm Nhiễm cũng không có thiếu nghe qua Lý Thiên một cái này tiên nhị đại tiếng xấu, một cái ủy vào cha mình hoành hành bá đạo ác đồ mà cố, coi là tu hành giới bên trong nhất không thụ chào đón loại người kia. Thật không nghĩ đến, Thần Dương môn lần này hành động lại là do hắn chủ đạo. Liền ngay cả Mạc Thành Vũ đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đây thật là để cho người ta không tưởng tượng được tình huống. Vậy đại khái chính là cái kia đi. Bạch Vong Đông nghĩ xoay người lại, tựa ở trên lan can. Phế vật lại không nhất định là đồ đần, đại khái, Lý Thiên Mục chỉ là tại trên tu hành không quá lành nghề. Có lẽ đi. Lận Nhiễm Nhiễm đối với cái này cũng không phải rất để ý, trên đời này anh kiệt vô số, cầm ý liề vệ ở trong quái vật càng là nhiều vô số kể, nếu là mỗi một cái đều muốn để ý, cái kia Lận Nhiễm Nhiễm sống lớn như vậy chỉ sợ đến để ý cái không xong. Chỉ cần đi theo hắn, liền có thể sờ đến Trương gia thôn chỗ, đúng không? Đại khái đi. Bạch Vong Đông lập lờ nước đôi nói. Nói thật, hắn đến bây giờ cũng không hoàn toàn làm rõ ràng một vấn đề, đó chính là tại sao phải có tiên môn cùng Trương gia thôn có hợp tác, bọn hắn hợp tác lại là vì cái gì? Đây quả thật là làm cho người khó hiểu. Thậm chí, Bạch Vong Đông hiện tại cảm thấy, bọn này tiên môn tụ tập tại Thuận Đức phủ, chuyện này khả năng bản thân liền có vấn đề. Nhưng, mặc kệ nó, vẫn là câu nói kia, hắn từ đầu đến cuối mục tiêu cũng chỉ có một. Cờ tờ y. Hoàn thành nhiệm vụ mới là hắn hàng đầu mục tiêu. Thái Bình Kinh, hắn tình thế bắt buộc. Năm nay bắt chấn phủ tìm hộ bên trong tiêu quan, nhất định là hắn. Đúng rồi, ta nhờ ngươi làm sự tình, thế nào? Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, Bạch Vong Đông đột nhiên hướng phía bên cạnh Lận Nhiễm Nhiễm hỏi. Câu nói này vừa ra, Lận Nhiễm Nhiễm biểu lộ đột nhiên lạnh, Bạch Vong Đông cảm giác được một cỗ lăng lệ sát ý đánh tới, hắn trước tiên nghiêng đầu, ngay sau đó, Lận Nhiễm Nhiễm bọc lấy vết chảo ngón tay liền trực tiếp sát qua gương mặt của hắn, xẹt qua sợi tóc. Một chảo này, tới thật đúng là không lưu tình chút nào. Chậc chậc, may mà ta lẫn mất nhanh. Bạch Vong Đông bàn tay nâng lên vô ý thức sờ lên gương mặt của mình. Bằng không coi như mặt mày hốc hác. A, tả hưu bất quá một miếng da túi. Lận Nhiễm Nhiễm cười lạnh nói. Phá ta giúp ngươi đổi một tấm. Khó mà làm được. Bạch Vong Đông lung lay đầu. Liền xem như túi da đó cũng là phân đủ loại khác biệt, giống ta như vậy cực phẩm trong cực phẩm, độc nhất vô nhị, ngươi liền xem như tìm khắp toàn thế giới cũng không tìm tới vật thay thế, cẩn thận một chút, đây chính là văn minh nhân loại cơ bảo, tạo vật chủ kỳ tích, ngươi nếu là hủy nó, vậy coi như là có lỗi với toàn loài người. Sách. Đau răng. Lận Nhiễm Nhiễm là thật không biết người này là thế nào dạy mặt nói ra một đoạn như vậy nói nàng toàn thân đều nổi da gà. Lời này cùng ta nói một chút còn chưa tính, có thể tuyệt đối đừng chuyển đi, trên mỹ nhân bảng 3 vị trí đầu cũng không dám như thế miệng ra nói bừa, ta sợ ngươi đi trên đường bị người chụp bao tải. Lận Nhiễm Nhiễm lắc đầu, trong lòng oán giận thoáng làm dịu. Bạch Vong Đông nhún nhún vai, cho nên, đến cùng thế nào? Chuyện này ngươi đừng suy nghĩ. Lận Nhiễm Nhiễm thở ra một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không đi thăm dò Nghiễm Mẫu. Có thể ngươi Nghiễm Mẫu hiện tại vấn đề quả thực không nhỏ, có lẽ không có có lẽ. Lận Nhiễm Nhiễm trực tiếp đánh gãy Bạch Vong Đông lời kế tiếp. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông, nói từng chữ từng câu. Ta Nghiễm Mẫu tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Có thể đây là vì Đại Minh. Ta Nghiễm Mẫu tuyệt đối sẽ không có lỗi với Đại Minh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng đó là ta Nghiễm Mẫu. A, bà bối, lời này sức thuyết phục cũng không lớn. Dù sao, bất kể như thế nào, Nghiễm Mẫu đều không tại ta hoài nghi đối tượng ở trong. Lận Nhiễm Nhiễm thái độ không có nửa điểm làm dịu. Nếu như ngươi thật muốn tra ta Nghiễm Mẫu, vậy thì mời ngươi đi tìm người khác, nhưng là, tốt nhất đừng để ta biết là ai, nếu không, ta là nhất định sẽ cáo chi ta Nghiễm Mẫu. Nếu như nàng làm phản Đại Minh đâu, ngươi cũng phải như vậy kiên định không thay đổi đứng tại bên cạnh nàng. Bạch Vong Đông hí mắt, không nhượng bộ chút nào. Tình huống này nhất định sẽ không xuất hiện. Lận Nhiễm Nhiễm thản nhiên nói, trong giọng nói tất cả đều là không thể nghi ngờ. Làm hiểu rõ nhất Lận năm người, Lận Nhiễm Nhiễm so với ai khác đều muốn biết Đại Minh đối với nhà mình Nghiễm Mẫu tới nói ý vị như thế nào, đó là một mảnh ngộng, là một người mộng, cũng là rất nhiều người mộng. Một cái đem cuộc đời của mình đều cực tại giấc mộng này bên trên người, làm sao lại tự tay tổn thương nó đâu. Nhưng những sự tình này, Lận Nhiễm Nhiễm cùng Bạch Vong Đông nói không đến. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, 2-3 giây đằng sau, Bạch Vong Đông đột nhiên rời đi ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, tính toán, vậy cứ như vậy đi. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Bạch Vong Đông cũng không có trông cậy vào việc này có thể thành. Hắn chính là muốn nhìn một chút, tại Lận Nhiễm Nhiễm trong mắt, Lận Nam đến cùng là dạng gì một người. Hiện tại cũng kém không nhiều đạt được đáp án. Bất quá, người là chân cảm nói. Nhìn thấy Bạch Vong Đông trước chịu vừa, Lận Nhiễm Nhiễm thở dài một hơi. Trực tiếp ở ngay trước mặt ta nói muốn tra ta Nghiễm Mẫu, còn muốn xin nhờ ta đến, ngươi cũng không sợ ta trực tiếp đem ngươi đầu bạn xuống đến. Nghĩ tới ngày đó chẳng cảnh, Lận Nhiễm Nhiễm liền không nhịn được cảm khái con hàng này mạch não cùng người bình thường không giống với. Nào có người sẽ trực tiếp tràn đầy phấn khởi nói, ta hoài nghi mẹ ngươi có vấn đề, ngươi mau giúp ta điều tra thêm mẹ ngươi đi. Khi đó Lận Nhiễm Nhiễm nhịn xuống không có động thủ, cái kia thật chính là hướng về phía tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, kinh thành vị kia trấn phủ sứ đại nhân mặt mũi. Đem Lý Thiên một cùng tốt. Bạch Vong Đông thân thể hiện ra 270 độ sừng ngẩng lên, nhìn xem phía dưới những cái kia nhàn không có chuyện làm ngay tại trò chuyện đại thiên tiên môn đệ tử bọn họ. Đường dây này, có thể hàng vạn hàng nghìn không có khả năng ném. Yên tâm. Lận Nhiễm Nhiễm trọng trọng gật đầu. Ta biết chuyện này tầm quan trọng. Lý Thiên Mục nói theo một ý nghĩa nào đó, khả năng so Trương Nguyệt Anh còn trọng yếu nhiều. Vậy liền đi thôi. Bạch Vong Đông khoát khoát tay. Lần sau lại đến, xin mang một chút tin tức tốt cho ta. Lận Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời, cất bước rời khỏi nơi này. Sách, Thuận Đức phủ, Trương Gia thôn, Thiên Sư phủ, Thiên Diễn Sơn, Phật Tông, Linh Lung Tâm, Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ, một phủ chi phủ Bạch Vong Đông lẩm bẩm những ngày tên. Thật sự là cái cỡ lớn địa ngục tổng hợp bản a từng bước một đến. Bạch Vong Đông nói khẽ. Mập mạp cũng không phải một ngày an thành. Nói đến, hắn còn muốn hồi kinh ăn Tết, cũng không biết có thể tới hay không được đến. Trương Gia thôn, cái này nhìn kỳ thật chính là một cái bình thường thôn nhỏ, chỉ bất quá chính là người trong thôn đại bộ phận đều sẽ thái bình kinh, còn có không ít người đều sẽ triệu thiên lôi mà thôi, cũng không có gì chỗ đặc thù. Vừa về tới nơi này, Trương Nguyệt Anh liền có thể cảm giác được một loại khác an tâm cảm giác. Cho dù là tại đối mặt lão nhân này thời điểm, thôn trưởng thập nhất trở về, Trương Nguyệt Anh quỳ một chân xuống đất, cúi đầu đối với trước mặt túp lều nhỏ nói ra. Nhà tranh cung cửa, nhưng cách một tầng sa liêm, cái này sa liêm rất mỏng, nếu như Trương Nguyệt Anh ngẩng đầu lời nói, một chút liền có thể nhìn thấy sa liêm phía sau có một cái quen thuộc thân ảnh gầy nhỏ. Thân ảnh này bồi bạn nàng toàn bộ tuổi thơ. Sự tình làm hư hại. Thanh âm giàn mua vang lên, ngữ khí rất nhạt, tựa như là vô hỉ vô bi. Trương Nguyệt Anh nghe vậy đầu càng hạ thấp hơn một chút, vội vàng nói, xin mời thôn trưởng trách phạt. Trách phạt là khẳng định, nhưng ngươi chuyến này ra ngoài cũng không tính là một chút thu hoạch không có. Sa liêm đối diện lão nhân lại một lần mở miệng nói. Trương Nguyệt Anh mí mắt khẽ run, không dám tự mình đoán bừa, chờ đợi lão nhân lời kế tiếp. Biết vì cái gì để cho ngươi ở bên ngoài lưu lại lâu như vậy sao? Biết. Nói một chút. Bởi vì ta có thể hấp dẫn những tiên môn kia ánh mắt, để bọn hắn không dành bận tâm thôn sự tình. Ân, cũng không ngu xuẩn. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng. Đối với ngươi mặc kệ không hỏi, trong lòng ngươi có thể có oán khí. Không. Là không có, vẫn là không dám nói. Không. A, đồ hèn nhát. Lão nhân cười khẩy. Nghe được nụ cười này, Trương Nguyệt Anh đầu thấp lại thấp tiếp theo điểm. Ta nghe 6G nói, bên cạnh ngươi có cái quỷ tu. Trương Nguyệt Anh con ngươi hơi co lại, thập nhất trước đó cũng không biết hắn là cẩm y liễu vệ gấm không cẩm y liễu vệ không quan hệ, lão nhân trực tiếp đánh gãy Trương Nguyệt Anh lời nói, hắn tựa như là gặp cái gì tốt chơi sự tình mở dạng, tiếp tục mở miệng hỏi. Ta đang nói, cái kia quỷ tu. Là. Bạch Vong Đông đúng là cái quỷ tu. Lấy ngươi đến xem, tu vi của người này như thế nào. Ú cảnh tam trọng, không đáng giá nhắc tới. Tiểu thập nhất, ngươi không ngoan. Không ngoan. Nghe lão nhân bình tĩnh đến cực điểm thanh âm, Trương Nguyệt Anh hung hăng cắn răng, thập nhất không dám. Lời nói này xong sau, ngay sau đó là một trận dị dạng an tĩnh. Sa liêm phía sau lão nhân không nói một lời, Trương Nguyệt Anh cúi đầu không dám nâng lên, có thể nàng chính là có thể cảm giác được lão nhân ánh mắt một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu, chỉ nghe lão nhân thở phào một hơi. "Thôi, ngươi không muốn nói coi như xong." Trương Nguyệt Anh thân thể có chút buông lỏng. "Đi hổ báo lâm đi, nghỉ ngơi ba ngày, còn sống coi như vô tội, chết." "A, chết thì đã chết đi." "Là, thập nhất tuân mệnh." Trương Nguyệt Anh cắn chặt môi. Hổ báo lâm, cho dù là nàng lúc toàn thịnh từ hổ báo lâm đi ra đều muốn mình đầy thương tích. Nàng trên người bây giờ thương thế nặng như vậy, lại đi bên trong đợi ba ngày, cái mạng này đại khái là muốn thua tiền. Xem ra muốn để Trương Nguyệt Kỳ thất vọng, cho dù là nàng cái này cháu gái ruột, người này như cũng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ. "Đi, đi thôi." Lão nhân tùy ý thanh âm để Trương Nguyệt Anh triệt để buông lòng xuống. Nàng đứng người lên, quay người liền muốn rời khỏi. "A, đúng rồi." Ngay tại Trương Nguyệt Anh vừa muốn cất bước thời điểm, lão nhân thanh âm lại một lần nữa vang lên. "Ngươi làm hư hại sự tình, lão thất đi làm, nếu là hắn lần này có thể trở về, ngươi người ứng cử vị trí liền hủy bỏ đi. Đương nhiên, việc này được ngươi từ hổ báo lâm bên trong còn sống đi ra lại nói." "Là." Trương Nguyệt Anh gật gật đầu, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. "Lần này vô sự, cái kia thập nhất cáo lui." Nói xong một câu nói sau cùng này, Trương Nguyệt Anh cực kỳ dứt khoát hướng phía trong thôn một cái hướng khác đi đến. Nơi đó cuối cùng, tựa hồ có hổ khiếu sương âm. Chương 90, chi phủ, 1, chương 90, chi phủ, 1, nơi này. "Đâu có đâu có. Chính là chỗ này, là nơi này a. Đến cùng là nơi nào a?" "A, thấy được." Từ Diệu Cẩm gạt mở bạch bóng đông, từ lầu hai cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại, đập vào mắt thấy, chính là nàng cái kia khuê mật tốt, thanh mật nhỏ sư thái. Nếu như chỉ là nhỏ sư thái một người, đây cũng là tính toán, nhưng tại nhỏ sư thái trước mặt còn có cá nhân. Người này Bạch Vong Đông chưa thấy qua, nhưng nhìn Từ Diệu Cẩm phản ứng, nghĩ đến hẳn là nhận biết đến, thuộc về loại kia không quen, nhưng là có ấn tượng loại kia. Bạch Vong Đông lười biếng nằm nhõng trên cửa sổ, tràn đầy tò mò mở miệng hỏi, người xuất gia cũng có thể nói yêu thương sao? Cũng không phải xem thường người xuất gia ý tứ, Bạch Vong Đông điều tra thế giới này Phật tông. Phàm là Phật tông, trừ một chút tà đạo Phật bên ngoài, đều là muốn đoạn tình có yêu. Phàm nhập Phật tông, tất nhiên muốn lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, cuối cùng cả đời đều muốn là trấn áp Phật quốc sự nghiệp chỗ hối hả. Nghe nói, Phật tông đại bộ phận tâm pháp tu luyện đều muốn yêu cầu tâm vô tạp niệm, tâm cảnh đạm bạc, không bị tình yêu sở lui. Cho nên, nói như vậy, phàm Phật tông đệ tử, trên cơ bản đều cùng tình yêu vô duyên. Đây là thưởng thức. Có thể chính là bởi vì là thưởng thức, Bạch Vong Đông lúc này mới đối phía dưới cảnh tượng này tò mò đứng lên. Bởi vì hiện tại đứng tại thanh mật trước người cái kia tướng mạo không kém công tử Văn Nhã Ca, chính là đến cùng thanh mật tỏ tình. Sáng sớm liền đến, Bạch Vong Đông vừa ăn điểm tâm xong, liền gặp được con hàng này tại cửa ra vào đứng không nhúc nhích. Đứng giống như một gốc tùng, trực tiếp rất. Dù sao Tĩnh Thủy Am là không cho phép. Từ Diệu Cẩm hồi đáp, tâm pháp của các nàng tu luyện muốn rời xa tình yêu, Tĩnh Thủy Am đệ tử một khi động tình, vậy thì không phải là tông quy vấn đề, sẽ một thân tu vi mất hết, biến thành phế nhân. Nơi này phế nhân cũng không phải là nói mất đi tu vi trở thành người bình thường, mà là một loại kinh mạch toàn thân yếu ớt, đụng cũng không thể đụng ma bệnh. Đến loại thời điểm kia, cả đời đều chỉ có thể sống ở trong ấm sắt thuốc, bị ôn dưỡng ở nhà trạch ở trong, như vậy mới có thể bảo trụ tàn bệnh. Nói thật, nếu là thật đến trình độ này, còn sống còn không bằng chết tốt. Cho nên, Bạch Vong Đông có đôi khi vẫn rất bội phục những này Phật tông đệ tử, bởi vì bọn hắn không phải chỉ nói ngoài miệng nói, là thật tại vừa vào cửa một khắc này, liền đem chính mình cả một đời cho đánh cược. Có lẽ có bại hoại, nhưng đại quần thể tới nói, phong bình cũng không tệ lắm. À dù sao so cùng cầm ý gì về cái kia phong bình đảo lại trị số không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi nói nam này biết điểm này sao? Bạch Vong Đông hiếu kỳ hỏi. Biết à? Từ Diệu Cẩm cười lạnh một tiếng. Cũng không phải không có nói hắn. Ngươi biết. Mặt thứ hai. Từ Diệu Cẩm mắt thấy thanh mật trên mặt cái kia cực kỳ lễ phép dáng tươi cười ôn hòa, từ tốn nói: "Hình như là Thuận Đức phủ nhà nào công tử ca, cụ thể danh tự ta cũng không rõ ràng." "Địa đầu xà a." Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ, bất quá xem ra không hề giống là tại ủy thế hiếp người, là động chân tâm. Ai biết được, ngươi linh lung tâm nghe không hiểu. Hắn nói hắn đối với thanh mật vừa thấy đã yêu, rất là ưa thích cái từ này, bản thân liền là lập lờ nước đôi, đơn thuần chỉ là bề ngoài bên trên động tâm, đó cũng là ưa thích, không đến. "Giống." Bạch Vong Đông có chút lườm nàng một chút, có vẻ như đây coi như là tìm được linh lung tâm một cái bút. Tựa như là cảm thấy Bạch Vong Đông ánh mắt, Từ Diệu Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng tươi cười đáng yêu, nếu là ngươi cảm thấy có thể làm, cái kia cứ đến thử xem a. Quên đi thôi. Bạch Vong Đông thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. Mặc dù thoạt nhìn là cái bút, nhưng loại vật này, chỉ cần nhiều lời nhiều nhất ba câu nói, kết quả y nguyên có thể đi ra. Trừ phi, ngươi mỗi một câu nói đều đi nói không giống với sự tình. Làm không được. Mà vừa lúc này, một đạo khác thanh âm chen vào. Người này, tựa như là lộ ra tử để đi. Lận Nhiễm Nhiễm không biết lúc nào đi tới Bạch Vong Đông sau lưng, nàng đến nay liền thấy hai người này nằm nhòi trên cửa sổ không biết đang nhìn cái gì, cho nên nhất thời hiếu kỳ liền theo nhìn sang. Vừa thấy được công tử ca kia, Lận Nhiễm Nhiễm lập tức đem hắn nhận ra. Lộ ra. Bạch Vong Đông hơi sững sờ. Lộ Sâm chẳng phải một cái con trai độc nhất sao? Là Lộ Sâm huynh trưởng nhi tử. Bạch Vong Đông vỗ xuống trán của mình. Tự cho là đúng đi, suýt nữa quên mất, Lộ Sâm phía sau bản thân liền là một cái chiếm cứ Thuận Đức phủ nhiều năm đại gia tộc. Cho nên người này phẩm hạnh, tại Thuận Đức phủ danh tiếng xem như thượng giai, nhưng cụ thể như thế nào ta không rõ ràng. Nàng mặc dù là Lận Nam nghĩa nữ, cũng miễn cưỡng xem như Thuận Đức phủ đỉnh tiêm đời thứ hai bên trong một thành viên, nhưng đối với con em thế gia ở giữa giao lưu, nàng là nửa điểm hứng thú đều không có. Lận Nam ngược lại là khuyên bảo qua nàng đi thích hợp tham gia một chút những người này ở giữa tụ hội. Dù sao, bạn nhất có một ngày liền dò xét cái nào nhà đâu. Chặt đầu thời điểm không biết người, thật là rất không ý tứ a. A thần lý do. Lận Nhiễm Nhiễm không hứng thú tại chặt đầu thời điểm nhận thức, cho nên nàng lựa chọn một người độc đẹp. Danh tiếng rất tốt đâu. Bạch Vong Đông đối với Tử Diệu Cẩm chế nhạo nói. Ngược lại là không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn một chút Tử Diệu Cẩm nói thế nào. Cùng ta có quan hệ gì? Tử Diệu Cẩm liếc mắt. Bị tỏ tình cũng không phải ta, về phần thanh mật, cô nương này đời này liền cùng tình yêu hai chữ vô duyên, vị kia lộ công tử, hay là sớm đi từ bỏ tương đối tốt. Vạn nhất là chân ái đâu? Bạch Vong Đông thu lại bà bay. Không phải đều đang nói chân ái có thể chiến thắng hết thảy sao? Vạn nhất thanh mật nhỏ sư thái có một ngày sẽ vì người nào đó không quan tâm, đây cũng không phải là không thể nào sự tình a. Chân ái? Người tin cái này? Người nói lời này là Lận Nhiễm Nhiễm, giọng nói của nàng kinh ngạc, vẫn là không nhịn được mở miệng. Đây là sự thực kinh ngạc, dù sao nàng là toàn bộ hành trình cùng song Bạch Vong Đông lừa gạt nữ hải toàn bộ quá trình. Mặc dù khả năng kịp thời dừng cương trước bờ vực, nhưng Lận Nhiễm Nhiễm có thể khẳng định, nếu là Bạch Vong Đông hữu tâm tiến thêm một bước lời nói, vậy cái gọi Trương Nguyệt Anh cô nương thật đúng là không nhất định có thể thoát khỏi Bạch Vong Đông xáo lộ. Bộ kia một bộ, đặt ở trên thân ai không mơ hồ á, ta đương nhiên tin. Bạch Vong Đông mím môi một cái. Ta có thể quá tin, ta từ đầu đến cuối tin tưởng trên thế giới này có vĩnh hằng chân ái. Hán, Bạch Vong Đông, tên thực nhận chứng thuần ái chiến sĩ tốt ta chỉ bất quá đi. Bạch Vong Đông ngữ khí ngả lớn. Ta không quá tin tưởng cái đồ chơi này có thể rơi vào trên người của ta là được. Vì cái gì? Vì cái gì? Vấn đề tốt. Bạch Vong Đông ánh mắt nhắm lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta bản thân liền là thất bại tình yêu sản phẩm a. Hắn sinh ra đến từ một đoạn kỳ bảo đảm chất lượng cực kỳ ngắn ngủi tình yêu, thậm chí về sau hắn bị cặn bã kia cha tiếp sau khi về nhà, hắn cũng hoài nghi lúc trước cái đồ chơi này đối với hắn lão mụ có mang đến cùng phải hay không tình yêu, hay là nói chỉ là tại dục vọng điều khiển, xúc động kết quả. Hắn không hiểu rõ, cũng lười hiểu rõ. Dù sao từ ngay từ đầu cũng không đối người này ôm lấy hơn phân nửa điểm chờ mong là được. Chương 90, chi phủ 2, chương 90, chi phủ 2, nói như thế nào đây? Chủ đề thoáng có chút nặng nề. Nghe Bạch Vong Đông tự buộc, đứng bên cạnh hai người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặt lại. Liền ngay cả bên ngoài thanh mật cùng lộ ra công tử giao lưu đều bỏ qua, trong lúc nhất thời không biết nên cái gì tương đối tốt. Nhất là từ Diệu Cẩm, tại Linh Lung Tâm tác dụng dưới, nàng có thể nghe được, Bạch Vong Đông từ đầu đến cuối không có một câu lời nói dối. Nhưng chính là nói thật, mới càng để cho người trầm mặc. Bạch Vong Đông cũng mặc kệ bọn hắn trầm mặc, cũng chỉ là phối hợp nằm ngoài trên cửa sổ, nhìn xem bên kia đã tách ra hai người. Thanh mật xoay người một sát na, tựa như là dùng con mắt dư quang liếc về lầu hai cửa sổ bên này ba cái đầu mở dạng, mỉm cười dừng một chút, chắp tay trước ngực, hướng phía bọn hắn bên này làm cái phật lễ. Bạch Vong Đông phất phất tay, tính toán cùng nàng lên tiếng chào. Sau đó, hắn liền đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng sau lưng Lận Nhiễm Nhiễm. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi lai khách sạn tìm ta là vì xem trò vui. Nghe nói như thế, Lận Nhiễm Nhiễm tựa như là như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, đội vàng mở miệng nói ra, trong thành xảy ra chuyện. Ân, Lộ phủ bị người tập kích, nghe nói bị cướp sạch không ít đồ vật. Cho nên, Bạch Vong Đông lông mày nhíu lại, biểu lộ quái dị mà nhìn xem hắn. Cùng ta nói những thứ này làm gì, ta cũng không phải các ngươi thiên hộ sở cẩm y hiệp vệ. Hắn ra cái ngoại phái cũng không thể còn để hắn tăng ca đi. Nghiên ép nhân viên cũng không phải như thế nghiên ép. Ta nghĩa mẫu có ý tứ là, để cho ngươi cùng ta đi một chuyến. Lần đầu cảm thấy, đoán đúng đáp án cũng không phải một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện vui. Không phải, vì sao? Bạch Vong Đông nhèo máu đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta là đặc sứ ấy, là vì Thái Bình kinh tới, trên lý luận tới nói, nhà ngươi nghĩa mẫu không có điều động tư cách của ta, nàng chẳng lẽ không biết phạt. Lộ phủ xảy ra chuyện này lẽ ra phải do ta tự mình đi một chuyến. Lận Nhiễm Nhiễm kiên nhẫn cùng Bạch Vong Đông giải thích nói. Giống chi phủ loại cấp bậc này, một khi xảy ra chuyện, cái kia tất nhiên sẽ là Lận Nam tự mình trình diện, nhưng ở này trước đó, Lận Nhiễm Nhiễm làm Lận Nam người phát ngôn, trên cơ bản sẽ ở trước đó ngắm trộn một chút tình huống. Nếu như là việc nhỏ, cái kia Lận Nhiễm Nhiễm chính mình trực tiếp liền xử lý, đến đại sự, Lận Nam mới có thể tự thân xuất mã. So, Bạch Vong Đông hay là không hiểu buông buông tay. Vậy ngươi đi a, cùng ta nói làm cái gì? Cái này tăng ca ái thủy đến ai đến, dù sao hắn không đi. Nghĩa mâu ý tứ, ta hiện tại do ngươi điều khiển, ta muốn đi, nhất định phải là ngươi tại dẫn đội. Cho nên, nữ nhân kia có ý tứ là, nếu nàng cho nhân thủ, vậy mình liền muốn gánh vác lên tương ứng trách nhiệm có đúng không? À, muốn cho hắn đánh không công, nghĩ cũng rất đẹp, tuyệt đối không có khả năng, La Hầu đều không có đãi ngộ này tốt á, không đi, tuyệt đối không đi. Bạch Vong Đông đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng, cái kia tràn đầy cự tuyệt tất cả đều viết lên mặt. Hắn hôm nay liền xem như, nhưng tại Lộ phủ phát hiện tiên lôi vết tích. Ta đi. Bạch Vong Đông vỗ tay một cái. Tốt, không cần nói nữa, đã đủ. Nhìn xem trở mặt trở nên nhanh chóng như vậy Bạch Vong Đông, Lận Nhiễm Nhiễm ở ngay trước mặt hắn lạnh xì một ngụm. Thật sự là thuộc giống cho tôi. Từ tiểu thư Bạch Vong Đông tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, vội vàng quay đầu nhìn về phía trầm mặc một hồi lâu Từ Diệu Cẩm. Có việc, chớ quấy rầy. Nhìn thấy hắn quay đầu, Từ Diệu Cẩm trước tiên mở miệng nói ra, nói xong cũng trực tiếp cất bước nhanh rời đi. Cự tuyệt bị xem như công cụ hình người, từ giờ khắc này làm lên. Lộ phủ. Nói đến, tới Thuận Đức phủ lâu như vậy, mặc dù luôn luôn tại đủ loại nhân khẩu nghe được đến chi phủ Lộ Sâm danh tự, nhưng trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất cùng Lộ Sâm mặt đối mặt giao lưu. Đây là một người dáng dấp cực kỳ nho nhã trung nhân. Từ trên người hắn, Bạch Vong Đông tìm không thấy Lộ Linh nửa điểm bóng dáng. Cho nên, có như thế một cái nhìn hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ lao cha tại, đến cùng là dạng gì nguyên nhân mới có thể để Lộ Linh biến thành hiện tại bộ dáng này đây này? Thật sự là hổ phụ khuyển tử thôi. Lộ đại nhân, làm phiền. Bạch Vong Đông mang theo Lận Nhiễm Nhiễm bọn người một ngựa đi đầu, đi tới Lộ phủ phòng tiếp khách ở trong. Lộ Sâm đã ở chỗ này xin đợi đã lâu, vừa thấy được Bạch Vong Đông, liền lập tức hành lễ, gặp qua Bạch Bách Hộ, đã sớm nghe nói Cẩm Y Liễu vệ từ kinh thành tới một vị khí độ bất phàm Bách Hộ đặc sứ, hôm nay gặp mặt, Lận Thiên Hộ quả nhiên lời nói không hoa. Thiên Hộ đại nhân là như thế cùng ngài nói lên ta sao? Bạch Vong Đông thả tay xuống, vẻ mặt tươi cười. Cái kia Lận Thiên Hộ thật sự chính là quá khen. Lời ấy sai rồi, bản quan ngược lại là cảm thấy nàng liền một câu đều không có tán dương qua tướng mạo của ta sao? Cái này không nên a. Bạch Vong Đông sờ lên mặt mình. Theo đạo lý tới nói, ta cho người ta lớn nhất ấn tượng hẳn là nó mới đối, chẳng lẽ lại, Lận Nam cũng là yêu xuyên tấu qua túi ra nhìn bản chất người. Lộ Sâm Dương há miệng. Nói thật, hắn hiện tại không có phá phòng liền đã xem như hắn dưỡng khí công phu tương đối cao. Tiểu tử này, không theo sáo lộ ra bài á tựa như là phát hiện Lộ Sâm xấu hổ mở dạng, Bạch Vong Đông vội vàng khoát tay, thật có lỗi thật có lỗi, con người của ta liền tật xấu này, cuối cùng sẽ nhịn không được hoài nghi một chút không hợp lý sự tình, Lộ đại nhân có thể tuyệt đối không nên để ý. Tốt. Còn có, ngài nói chung không biết ta cùng Lận Thiên Hộ quan hệ trong đó, đơn giản tới nói, ta trên nàng trước mắt, nàng muốn cho ta xéo đi. Cho nên, khí độ bất phàm loại lời này, cho dù là Lận Thiên Hộ nói ra miệng, ngài cũng đừng coi là thật. Chán ha ha, đùa dẫn rồi. Bạch Vong Đông trên mặt triển lộ ra nụ cười sán lạ. Lộ đại nhân có thể tuyệt đối không nên đem lời này cho truyền đi, không biết nội tình, còn tưởng rằng chúng ta Cẩm Y Liễu vệ nội bộ đang nháo mâu thuẫn đâu, phải biết chúng ta là chấn phủ sứ tại ta đến Thuận Đức phủ trước đó, thế nhưng là tán dương Lận Thiên Hộ thật nhiều lần đâu, hai người bọn họ làm sao có thể có mâu thuẫn đâu. Lộ Sâm cười nhạt một chút, nhưng đấy lòng đã không nhịn được co rúm nhiều lần vẻ miệng. Tê, người thật tê. Người này là có cái gì bệnh nặng đi. Đứng tại Bạch Vong Đông bên cạnh, rớt lại phía sau một cái thân vị Lận Nhiễm Nhiễm đem toàn bộ quá trình thu hết vào mắt, nàng đôi mắt đẹp ở trong, không để lại dấu vết lóe lên một vòng ý cười. Chỉ có thể nói, không hổ là Bạch Vong Đông. Lộ Sâm hiện tại đối với hắn ấn tượng sợ không phải sẽ đặc biệt khắc sâu. Khủ. Đang trầm mặc đại khái vài giây đồng hồ đằng sau, Lộ Sâm ho nhẹ một tiếng. Bằng không, chúng ta tọa hạ trò chuyện. Không được. Bạch Vong Đông đưa tay cự tuyệt. Ta chuyến này đến chính là vì cho Lộ đại nhân phân ưu, làm sao còn có thể có trì hoãn thời gian đâu. Lộ đại nhân hay là sớm đi mang ta đi ngài mất đi tại vật địa phương đi xem một chút đi. Ai, đầu năm nay, Cẩm Y Liễu vệ đều muốn cùng Lục Phiến môn đoạt sự tình làm. Thật là cái nào đi nghề nào cạnh tranh đều rất kịch liệt, ta còn tốt kinh thành không có cái này thói quen, Bắc trấn phủ ti còn duy trì chính mình thuần chân nhất bộ dáng. Cũng tốt. Lộ Sâm không có cự tuyệt, hắn nho nhã cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp quay người, mang theo Bạch Vong Đông một phiếu này người đi hậu viện. Chương 90, chi phủ 3, chương 90, chi phủ 3, hậu viện nữ quyến đều đã bị điều đi, nơi này trống rỗng, trừ bọn hắn những người này bên ngoài liền không có những người khác. Lộ Sâm mang theo Bạch Vong Đông đi tới hậu viện một chỗ trước hòn giả sơn, nguyên bản còn có chút bộ dáng núi giả, giờ phút này đã biến thành một nửa. Bạch Vong Đông ánh mắt tại cái này một nửa trên núi giả đảo qua, con mắt nhắm lại, trước tiên bay đầu nhìn về hướng bên cạnh Lận Nhiễm Nhiễm. Lận Nhiễm Nhiễm không có nửa điểm do dự, tại Bạch Vong Đông nhìn qua trước một giây đồng hồ, kẹp lấy cực hạn nghiêng mặt qua, tránh né Bạch Vong Đông cái kia lăng lệ đến muốn giết người ánh mắt. Không sai, trên núi giả quả thật có thiên lôi vết tích, nhưng là văn tự này trò chơi chơi rất trừ a. Bạch Vong Đông cắn răng nói từng chữ từng câu. Thiên lôi có, vết tích có, nhưng là trước đó lại thiếu một cái tiền tố. Hán nha, cái này căn bản cũng không phải là Thái Bình thiên lôi vết tích, cái này lôi pháp là tới từ nhà khác. Sao rồi? Tại phía trước nhất dẫn đường Lộ Sâm nghe phía sau động tĩnh, trước tiên xoay đầu lại, nghi ngờ hỏi. Là có vấn đề gì không? Không sao, Lộ đại nhân, ta đến xem đi. Nếu đến đều tới, Bạch Vong Đông cũng không có quay đầu liền đi, hắn đi ra phía trước, hướng phía trên núi giả thiên lôi vết tích nhìn lại. Mọi người đều biết, tại cái này tu hành giới ở trong, lôi pháp là đạo gia tiên môn đặc biệt có đại biểu tính một loại tiên pháp, trong đó nổi danh nhất chính là Long Hổ Sơn Tiên Sư Phủ, thân là đạo gia tiên môn đại biểu, Thiên Sư Phủ lôi pháp ở trong chứa âm dương đạo pháp, bên ngoài trộn lẫn thiên địa thần uy, tuyệt đối là lôi pháp ở trong đỉnh phong. Lại đến, kỳ thật chính là bây giờ tại Thuận Đức Phủ hành hành Thái Bình Kinh, Thái Bình Tiên Lôi cùng Thiên Sư Phủ chính nhất tiên lôi ai mạnh ai yếu, cái này cũng không tốt nói. Nhưng có thể khẳng định, vô luận là Thái Bình Tiên Lôi hay là chính nhất tiên lôi, hai loại lôi pháp đều là cực kỳ chính khí lôi pháp, thiên lôi vừa ra, âm tà lui tán. Nhưng là bây giờ tại hòn núi giả bên trên thiên lôi vết tích lại không giống mới. Bạch Vong Đông ngón tay tại cái kia nơi nứt ra nhẹ nhàng xẹt qua, cảm thụ được vết tích này bên trong ẩn chứa tạp chất hỗn loạn lộn xộn, rất không thuần túy. Thậm chí Bạch Vong Đông từ đó còn cảm nhận được một loại cực kỳ âm tà khí tức. Loại này thiên lôi, Bạch Vong Đông trầm mặc thu tay lại, hắn có vẻ như còn giống như thật ở nơi nào thấy qua tương tự ghi chép. Lộ đại nhân, ta tại ngươi khi nào đắc tội qua hắc lôi chúng người? Hắc lôi chúng? Lộ Sâm nghe được cái tên này hơi sững sờ. Ngược lại là chưa bao giờ cùng cái này tà môn từng có gặp nhau. Bạch Bách Hộ nói là cái này tiên lôi đến từ hắc lôi chúng, đến ô chi tà loại khí tức này lôi pháp không có nhà thứ hai. Bạch Vong Đông quay đầu nhìn về phía Lận Nhiễm Nhiễm. Hắc lôi chúng lần này có người đến Thuận Đức phủ sao? Cùng Tạ Thải Vân chỗ bị ngạn môn một dạng, hắc lôi chúng cũng là ở trong danh sách tà môn một trong, nếu có người đến Thuận Đức phủ là sẽ bị Cẩm Y Liễu vệ phát giác được. Có, Hắc Lôi chúng thánh tử Mạc Lam Ngư dẫn đội, hết thảy tới 7 người, từng cái đều là hảo thủ. Có thể từ lộ phủ đem đồ vật cướp đi sao? Về mặt chiến lược tới nói, có thể. Vậy liền không thành vấn đề. Bạch Vong Đông lần nữa nhìn về phía Lộ Sâm. Đã phá án, Lộ đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem bắt được người, đem nhà của ngài tài đều cho cầm về. Vậy liền xin nhờ Bạch Bách hộ. Lộ Sâm một mặt nghiêm túc, cung kính hành lễ. Chỗ chức trách. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Chỉ bất quá, nhìn xem làm như vậy giòn Bạch Vong Đông, Lận Nhiệm Nhiễm ngược lại là hơi nhíu nhíu mày, cũng không có khiến người khác chú ý tới. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy Bạch Vong Đông lần này có chút quá dứt khoát. Mặc dù nàng cùng Bạch Vong Đông hợp tác không bao lâu, nhưng đại khái cũng thoáng xem như hiểu rõ một chút xíu Bạch Vong Đông tác phong làm việc, cũng là bởi vì dạng này mới có thể để nàng cảm thấy có chút khó chịu. Khả năng chỉ là nàng suy nghĩ nhiều đi. Đang suy tư đại khái 7-8 giây đằng sau, Lận Nhiệm Nhiễm buông lỏng ra lông mày. Có lẽ chỉ là bởi vì nàng biết đến cũng không phải là Bạch Vong Đông toàn cảnh đi. Như vậy nghi thần nghi quỷ, xem ra trong khoảng thời gian này thật đúng là bị Bạch Vong Đông cho làm hư. Nghĩ như vậy, Lận Nhiễm Nhiễm từ chữ vật tiên khí ở trong lấy ra một phần ngọc giản, đưa về phía Lộ Sâm phương hướng. Đúng rồi, đây là gia mẫu nhắc nhở tại hạ mang cho Lộ đại nhân thư tín, còn xin Lộ đại nhân nhận lấy. Lận tiên hộ a. Lộ Sâm cười cười. Cái kia đại khái là cùng Trương gia thôn ở giữa giao dịch có mới cái nhìn đi. Trực tiếp như vậy nói ra, liền không có chút nào tị ý bên cạnh chính mình sao? Bạch Vong Đông hơi nhíu mày, có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Lộ Sâm, tựa như là cảm thấy ánh mắt của hắn, lại như là minh bạch trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Lộ Sâm mỉm cười, việc này Lận Thiên Hộ đã cùng ta đã nói rồi, cho nên Bạch Bách Hộ biết được, ta không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bất quá, Lận Thiên Hộ cùng ta nói, cùng Bạch Bách Hộ không có nói xong, cho nên thư tín này, ta là tuyệt đối không thể để Bạch Bách Hộ thấy, xin thứ lỗi. Không sao. Bạch Vong Đông khỏe miệng có chút câu lên, dáng tươi cười ôn hòa. Ta hiểu. Lộ Sâm đem ngọc giản yên lặng thu hồi, lập tức liền muốn kêu gọi Bạch Vong Đông đám người này sau khi rời đi viện. Nhưng lại tại lúc này, một cái có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày. A Khoát không nghĩ tới còn có thể đụng vào nhau tại trong thanh lâu tán gẫu đại thiên người. Lộ Sâm. Cha. Lộ Sâm đi vào Lộ Sâm trước mặt, một mặt định nọ cùng coi chừng. Cái kia ta đã biết, chỉ bất quá trong phủ gặp tặng, ngươi vẫn là đi tìm ngươi mẫu thân bên kia xem một chút đi. Tốt. Lộ Sâm cương muốn rời khỏi, ngẩng đầu một cái liền thấy Bạch Vong Đông cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt tuấn tú. Gương mặt này vừa xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn, hắn trong nháy mắt nhịn không được dùng mình một cái. Nói thật, vẫn tình sứ một đêm kia đợi hắn sắp thực sinh ra bóng ma, trước mắt cái này hất lên đẹp mắt túi ra nam nhân chính là ác ma. Hài nhi cáo lui. Lộ Sâm vội vàng hành lễ, sau đó trực tiếp quay người một đường chạy chậm liền rời đi hậu viện. Mà liên tại hắn sắp rời đi sân nhỏ trong nháy mắt đó, hắn bị thần xui khiến hướng phía sau nhìn một cái. Bạch Vong Đông mặt đống nhiên nhảy vào trong con mắt của hắn. Loại biểu lộ kia, nó như thế nào đây? Tựa như là lạnh đến trong lòng một dạng. Thế, nghe liền dò người. Bao cỏ. Lận Nhiễm Nhiễm dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm nói ra. Có thể nghe được câu này người, chỉ có nàng cùng Bạch Vong Đông hai cái. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Bao cỏ thế nào, chỉ cần dùng tốt, cái kia trực tiếp tướng quân cũng không phải vấn đề. Mà vừa lúc này, Thuận Đức phủ khoảng cách trong thành không xa trên núi. Từ Diệu Cẩm ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem Thanh Mật ngồi xếp bằng, nhắm mắt tụ kinh. Sau đó, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra. Thế nào? Là nơi này sao? Từ Diệu Cẩm mở miệng hỏi. Không phải Thanh Mật ôn nhu nói. Bất quá không cần phải gấp, nếu biết là tại Thuận Đức phủ cảnh nội, trong thời gian ngắn kia, liền nhất định có thể tìm tới. Hy vọng đi, chúng ta còn có thể nhanh một chút nữa chương 91, Phúc Nhân Luận Đạo, 1, chương 91, Phúc Nhân Luận Đạo, 1, chỉ nghe bầu trời kia một tiếng vang thật lớn, thần hỏa rơi xuống, nguyên bản ngã xuống thần linh một lần nữa đứng lên, ngay cả một khắc đều không có là Lăng Phong đạo trưởng chết hai điếu, sau đó đổi tới thần hỏa hiện trường chính là Kiếm Tiên môn trưởng giáo Lý Thanh Phong, Phật thần chi trường tiết thứ 3 khai mạc, biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe lần sau. Phân giải đây là từ Diệu Cẩm cùng Thanh Mật vừa về tới khách sạn liền gặp được một màn. Phúc Nhân khách sạn bên trong không biết là ai mời đến nhất thuyết thư tiên sinh. Không ít tiên môn đệ tử đều ngồi trong đại sảnh nhìn lão tiên sinh kia ở trên đài vớt dâu đập bàn, chậm rãi mà nói. Thậm chí Từ Diệu Cẩm còn chứng kiến có không ít tiên môn đệ tử đánh thưởng. Đây là Thanh Mật một mặt ngộ. Nàng nhớ kỹ các nàng thời điểm ra đi, giống như trong khách sạn còn không phải dạng này. Ê, nhìn chỗ ấy. Từ Diệu Cẩm giống như là nghĩ tới điều gì, nô bĩu môi, ra hiệu Thanh Mật hướng hàng trước nhất vị trí bên trên ngồi liệt lấy gầm hạt dương người kia nhìn lại. Bạch thí chủ, 89/10. Đem tiên môn đệ tử tụ đứng lên nghe bình thư, cái này giống như là Bạch Vong Đông có thể làm được tới sự tình. Tựa như là đã nhận ra hai người trở về, Bạch Vong Đông rơi quá mức hướng phía Từ Diệu Cẩm hai người nhìn lại, ý cười đầy mặt vây vây tay, đến à, nên giảng tiết thứ ba. Bạch thí chủ làm sao thấy được chúng ta? Thanh Mật tò mò hỏi. Phúc Nhân khách sạn diện tích cũng không nhỏ, từ hàng trước nhất đến hàng cuối cùng khoảng cách này đúng vậy ngắn, Bạch Vong Đông một mực ngồi liền lấy, theo lý mà nói, liền xem như quay đầu cũng không nhìn thấy bọn hắn đi. Ai biết được? Từ Diệu Cẩm nhíu môi, ánh mắt hướng phía cửa khách sạn cái kia không có một hai địa phương nhìn thoáng qua. Có lẽ là phía sau mọc ra mắt cũng không nhất định a. Bất quá Bạch Vong Đông nếu chào hỏi, các nàng cũng không có chuyện khác muốn làm, cho nên liền trực tiếp cất bước hướng phía Bạch Vong Đông vị trí đi tới. Khẽ dựa gần, hai người lúc này mới phát hiện, ngồi ở bên cạnh không chỉ là Bạch Vong Đông một người. Lận Nhiễm Nhiễm cũng ở nơi này. Cho nên, lộ phủ sự tình nhanh như vậy liền giải quyết. Từ Diệu Cẩm ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi trống bên trên, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ân. Bạch Vong Đông gật gật đầu, không nói thêm gì. Ngược lại là Lận Nhiễm Nhiễm theo dõi hắn chủ động mở miệng, Bạch Bách Hổ phán đoán là Hắc Lôi chúng. Hắc Lôi chúng? Mạc Lam Ngư sao? Ngoài dự liệu, nói ra cái tên này người thế mà lại là Thanh Mật. Thanh Mật nhỏ sư thái biết người này. Nghe nói như thế, Lận Nhiễm Nhiễm trực tiếp quay đầu nhìn về hướng Thanh Mật. Thanh Mật gật gật đầu, giao thủ qua, nhưng cũng liền giới hạn tại mấy chiêu. Hắc Lôi chúng lôi pháp âm tà đến cực điểm, ta Phật tông có tương khắc chi pháp, cho nên Mạc Lam Ngư không cùng ta dây dưa tâm tư, trốn được rất nhanh. Đây là chuyện khi nào? Từ Diệu Cẩm nghi ngờ nói, nàng giống như chưa từng có nghe chính mình vị này quê mật tốt nói qua. Có nửa năm. Thanh Mật nghĩ nghĩ, hồi đáp. Lúc kia, ta phụng sư mệnh xuống núi bái phòng Phật tông tiền bối, trên đường đi qua Khai Phong phủ, nhìn thấy hai người chiến đấu, một người trong đó chính là Mạc Lam Ngư, lúc đó gặp hai người này sử dụng tiên pháp đều là âm tà, cho nên nhịn không được ngừng chân một lát, đằng sau, liền có cái kia ngắn ngủi giao thủ. Cái kia một người khác, trước đó đã bị Mạc Lam Ngư chém giết. Vậy đại khái cũng là không nguyện ý chiến đấu nguyên nhân một trong, bởi vì khi đó Mạc Lam Ngư trên thân chỉ sợ là mang theo thương. Song phương tiên pháp đều là âm tà. Lận Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng. Sợ không phải tà môn ở giữa chó cắn chó. Cùng tiên môn ở giữa mặt kia bên trên bình thản, vui vẻ hòa thuận tranh đấu không giống với, tà môn ở giữa tranh đấu, từ trước đến nay đều là muốn đập máu. Chỉ bất quá, Lận Nhiễm Nhiễm hay là có cái nghi vấn, muốn thừa dịp Từ Diệu Cẩm vị này linh lung nữ ở đây hỏi một chút Bạch Vong Đông. Từ Diệu Cẩm, ngươi thật giống như đối với cái này Mạc Lam Ngư rất để ý. Vì cái gì? A. Bạch Vong Đông hung hăng nhíu mày, hắn quay đầu một mặt không hiểu nhìn xem Lận Nhiễm Nhiễm, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta đối với hắn để ý? Xin nhờ, từ đầu đến cuối, ta giống như đều không có hỏi qua một câu con hàng này sự tình đi. Mãi mãi, hắn có thể quá oan. Hắn đặt chỗ này nửa ngày đều đang nghe bình thường, từ đầu đến cuối đều là ba nữ này người ở chỗ này trò chuyện Mạc Lam Ngư, hắn cái này đều có thể gọi để ý nói, vậy chân chính lưu ý thành gì? Chẳng lẽ lại muốn đuổi theo Mạc Lam Ngư gọi tiểu khả ái á Lận Nhiễm Nhiễm người này, không hiểu đâu. Có đúng không? Lận Nhiễm Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Bạch Vong Đông không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Không phải liền là mắt lẽ sao? VĐTO sợ VĐTO. Nhưng hiển nhiên, Lận Nhiễm Nhiễm cũng không vui lòng cùng hắn chơi loại này trò chơi nhàm chán, nàng chỉ là thoáng rời đi ánh mắt, bưng lên nước trà trên bàn, nho nhỏ nhấp một miếng. Vậy coi như là như thế này đi. Có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Bạch Vong Đông cảm thấy, chính mình hay là phải cùng nữ nhân này nói dóc mới được, bằng không, chẳng phải là lộ ra hắn rơi xuống hạ phong. Nhưng lại tại lúc này, phía sau hắn trên khán đài vang lên dạng này một thanh âm. Cho nên thôi, muốn ta nói, luật pháp thứ này không có nhất dụng, phế bỏ đối với tất cả mọi người tốt. Thế, đạo thanh âm này một vang lên, không riêng gì Bạch Vong Đông cùng Lận Nhiễm Nhiễm, liền liên đối tại chúng quanh bọn họ không ít tiên môn đệ tử đều không hẹn mà cùng hướng lấy thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Đây rốt cuộc là vị nào ngành hán, dám ngay ở hai cái cẩm y để với hộ mặt nói loại lời này. Nhưng rất hiển nhiên, nói chuyện người này nhìn Bình Thư coi trọng đầu, tại phát giác được mình bây giờ đã vạn chúng chú mục đằng sau, hắn lúc này đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lên tiếng hô, làm sao? Ta nói không có đạo lý sao? Tu hành giới quanh năm suốt tháng chết bó lớn rất nhiều người, là vì cái gì? Không phải liền là tại tranh tiên đạo sao? Chúng ta tiên môn đệ tử, cuối cùng cả đời đều muốn là nhân tộc che gió mưa, làm bản thân chứng tiên đạo, luật pháp loại vật này, tại chúng ta mà nói, tựa như là gông xiềng, là lồng giam, nó tại ngăn cản lấy chúng ta hành đạo bước chân a, chứ bị ngẫm lại, nếu là không tranh, cái kia dùng cái gì chứng đạo, nếu là bị hạn chế, cái kia dùng cái gì yên tâm chi tự do? Tâm đều không tự do, cái kia nói gì có thể vây vùng thiên địa bao la? Lại nói, nó hạn chế chỉ là chúng ta, là đại minh quân dân, nó không có cách nào để yêu ma thai họa dừng lại tàn phá bừa bãi nhân tộc bước chân, nó không bảo vệ được nhân tộc sinh linh, che chở thương sinh người, vẫn là chúng ta những người tu hành này. Cho nên, vật như vậy, rốt cuộc muốn nó làm gì dùng? Làm gì dùng a? Tiểu tử này thật dũng. Rõ ràng lúc này mới vừa dứt ngày, vẫn chưa tới giờ cơm, làm sao lại cùng uống nhiều một dạng đâu? Tại hắn nói xong một chữ cuối cùng đằng sau, ở đây cơ hồ tất cả tiên môn đệ tử đều không đi trên khán đài thuyết thư tiên sinh kia biểu diễn, liền ngay cả thuyết thư tiên sinh kia đều ngừng lại, lặng yên hướng phía Bạch Vong Đông cùng Lận Nhiễm Nhiễm phương hướng ném ánh mắt. Nói như thế nào đây? Nghĩ không ra, nhìn lén quả phụ tắm rửa ngươi, thế mà còn có thể có lần này tầm mắt, thật đúng là người không thể xem bề ngoài ai nhìn lén cái chân con bà nó chứ. Nói chuyện đệ tử kia mặt đống nhiên đỏ lên, nhìn lén quả phụ tắm rửa đó là Trần Trinh, ta là Trần Trăn. Cam. Bị điểm danh Trần Trinh nhịn không được phát nổ nói tụ. Liên một giây này, hắn cảm giác giống như có không ít người đưa ánh mắt hướng phía hắn bên này đi lòng vòng. Ma Đức. Lao tử liền nhìn cái đùa giỡn, cái này cũng có thể trúng thương. Chương 91, Phúc Nhân Luận Đạo, 2. Chương 91, Phúc Nhân Luận Đạo, 2. Khục, tuổi nhỏ vô tri, tuổi nhỏ vô tri. Không phải vậy còn có thể nói như thế nào đây? Liền lấy đang ngồi những người này năng lực, nếu là phủ nhận, sợ không phải vài phút có thể đem hắn tra cái út sấp. Nhất là bên kia cái kia mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Thiên Diễn Sơn đệ tử Quân Mạch, người này là thật lừa gạt không được, nếu là hắn muốn, sợ không phải có thể đem hắn tổ tông 18 đời thai nạn xấu hổ cho liệt kê một cái biểu. A, Trần Trinh. Trần Trăn. Người này càng nhiều chính là không tiện a, danh tự đều có đụng Bạch Vong Đông cười ha hả, hắn vẫn như cũ tê liệt trên ghế ngồi, một bàn tay ngăn lại Lận Nhiễm Nhiễm muốn rút dao tay, một bàn tay nâng trùng trà lên nước nhấp một miếng. Bạch Bách Hộ đối với vị này Trần Tiên Hữu ngôn luận như thế nào nhìn? Ngay lúc này, tức thừa phong tiên môn này Ái Hữu hội bộ trưởng bộ tổ chức đứng dậy, hắn cũng không có gì ý đồ xấu. Đấy mắt ở trong quả thật chính là đơn thuần hiếu kỳ. Nói thật, Trần Chân lời mới vừa nói nhưng thật ra là bọn hắn không ít tiên môn đệ tử cộng đồng trong lòng nói. Trong môn, sư phụ của bọn hắn phần lớn đều sẽ khuyên bảo bọn hắn, chỉ cần vào Đại Minh thành trì, vậy sẽ phải tuân thủ Đại Minh luật pháp, bởi vì đây là sư mệnh làm cho nên bọn hắn xưa nay sẽ không vi phạm. Thế nhưng là, chính như cùng Trần Chân vừa rồi nói, luật pháp thứ này sẽ chỉ hạn chế nội tâm của bọn hắn. Tu tiên đạo giảng được chính là một cái tâm hải bao la, thiên địa tự do. Nếu như tâm đều đắp lên công xiềng, cái kia nói gì tiên đạo vô câu đâu. Thừa cơ hội này, Tước Thừa Phong muốn hỏi một chút cái này cùng hắn từng có 3 lần giao thủ Cẩm Y Lệ Vệ Thiên Tiêu, lấy một cái triều đình người tu hành góc độ, lại là như thế nào đi đối đãi chuyện này đâu. Giờ khắc này, hắn tâm tư thật rất đơn thuần. Nghe được Tước Thừa Phong lời nói, liền ngay cả còn lại những cái kia đối với xem náo nhiệt không hứng thú tiên môn đệ tử cũng đều hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng nhìn lại. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông là thật vạn chúng chú mục. Cảm thụ được những này tiên môn đệ tử ánh mắt, Bạch Vong Đông thu hồi ngăn đón Lận Nhiễm Nhiễm tay. Lận Nhiễm Nhiễm chần chờ một chút, cuối cùng đem rút ra một nửa đao cho thu về. Lão tử buông tay là để cho người thu lao sao? Ta rõ ràng là muốn cho ngươi đem kẻ cầm đầu kia cho chém chết á, là lông ta cần hồi đáp những người này nhảm chán như vậy vấn đề a. Ai Bạch Vong Đông thở dài, không nghĩ tới hắn một cái thật kiện hình nhân viên, hiện tại cũng muốn bắt đầu bài giảng tòa. Hai tay của hắn thăm dò ở trên trà, ngồi thẳng lên. Bên cạnh Từ Diệu Cẩm nhìn xem hắn một loạt này động tác, sóng mắt khẽ nhúc nhích, tại nàng đối với Bạch Vong Đông cực ít hiểu rõ ở trong, lần trước nhìn thấy Bạch Vong Đông động tác này thời điểm, hay là tại hắn đưa ra muốn đi săn Hạc Lưu Thanh thời điểm. Cho ăn, ta nói, các vị đang ngồi, có phải hay không đều đem chính mình nghĩ có chút quá trọng yếu. Bạch Vong Đông ánh mắt ngạo lớn, tại những cái kia nhìn xem hắn tiên môn đệ tử trên thân từng cái đảo qua. Tại các ngươi hỏi vấn đề này trước đó, các ngươi muốn hay không chức dùng các ngươi to bằng móng tay đầu góc tốt rất muốn, đến cùng là lấy lập trường gì hỏi ra cái vấn đề này, là người, vẫn là tu hành người. Hai cái này, khác nhau ở chỗ nào? Tước Thừa Phong không có để ý Bạch Vong Đông trào phúng, mà là không hiểu chăm chú hỏi. Nghe qua một câu đi. Hành đạo giả, đều là điên. Điển khúc dạo đầu giới ngữ. Gần tiên đạo người, xa nhân đạo. Chư tử luận vô danh thiên thứ 32 tiểu tiết thủ câu. Tìm tiên giả, người chi thân, có thể muốn so thiên chi ý. Tập tiên tạp đàm thứ nhất 15 chương hồi đại tu hành giả chú ý pháp nghiêm phê bình chú giải. Độn thiên địa chi xa vời, đạp sinh tử chi vô cấu, rời xa giới này cũng. Lạng Kha cục tiết thứ 5 nói đến đây, Tước Thừa Phong dừng lại há hốc mồm, tựa hồ ý thức được cái gì. Đúng rồi. Bạch Vong Đông mỉm cười. Đang ngồi các vị, đều không phải là người. Người tu hành, cùng phàm nhân trái ngược. Lời lẽ sai trái. Trường Vũ Tiêu thanh âm băng lãnh vang lên. Mơ hồ người bản thân khái niệm, người đây chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Tìm tiên, sở dĩ là tại tìm vậy liền liền còn không phải tiên, không phải tiên, vậy như thế nào không có khả năng tính là người. Nhiều lắm thì lý niệm khác biệt thôi. Lý niệm khác biệt, cái từ này rất tốt. Bạch Vong Đông không có để ý Trương Vũ Tiêu phản bác, hắn thản nhiên nói. Tiểu tiên sư nói đúng, trong truyền thuyết tiên nhân, trường sinh bất tử, nhất niệm vĩnh bấn. Không phải tiên, vậy liền hay là người, chỉ là lý niệm khác biệt thôi, lý niệm A. Cái từ này nói thật là hay. Có thể đây cũng là ta sau đó phải nói. Người tu hành cùng người bình thường khác biệt lớn nhất chính là ở đây, người bình thường một đời truy cầu an cư lạc nghiệp, truy cầu vinh hoa phú quý, truy cầu bình an vui sướng. Người tu hành một đời đâu? Các vị có thể để tay lên ngực tự hỏi, có thể từng có nửa điểm muốn dừng lại tâm. Tiên đạo dài như vậy, cho dù là cả đời đều lành nghề đường, cũng không gặp được cuối nửa phần bóng dáng, nhưng vẫn cũng không cách nào dừng lại, tu hành liền như là bản năng bình thường, thậm chí từ bản tâm ở trong sinh sôi không gian nửa điểm muốn bước đi tâm tư. Ở trong đó khác nhau, tiểu thiên sư có thể nhận. Bị điểm danh Trương Vũ Tiêu khối băng mặt trầm lặng yên nửa phần. Nhận, mà lại không thể phản bác. Nhận liên tốt. Bạch Vong Đông ánh mắt dần dần lăng lệ, hắn đem trong ngực cất chén trà để lên bàn, trực trực đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Hồng Vũ 12 năm, cửu đao chúng đồ thành, trên vạn người chết bởi này 9 người chi thủ, khắp nơi trên đất hoang dã. Hồng Vũ 24 năm, Diêm Vương danh sách thí nghiệm, 932 cái ấu linh đồng tử trở thành vật thí nghiệm, cuối cùng không một người còn sống. Hồng Vũ 33 năm, huyết nguyên tử tại biên cảnh hiến tế hơn 1000 người, chỉ vì phá cảnh. Ví dụ như vậy tại Cẩm Y Liễu Vệ phong tồn trong vụ án, chỗ nào cũng có, những người này sợ cầu cái gì? Khoái ý. Không phải báo thủ, càng không phải là bọn hắn chỉ vì chứng minh chính mình tiên đạo là chính xác, cái gọi là người tu hành, có vẻ như chính là như vậy người. Có thể đây đều là tà tu. Tà tu cũng là tu. Bạch Vong Đông trước tiên lạnh giọng phản bác, để bị kia mở miệng tiên môn đệ tử cứ thế ngay tại chỗ. Huyết nguyên tử tại hiến tế sự kiện trước đó, đạo hiệu là Thanh Nguyên tử, ý tại một thân thanh tĩnh vô vi, thanh mạch. Ngươi nói, hắn lúc này là tà tu sao? Không, ta không phải. Nhìn xem đập nói lắp ba bị hù dọa người đệ tử kia, ngồi tại một mảnh trầm mặc không lời quân mạch mở miệng nói ra. Thanh Nguyên tử xuất thân vô vi phái, là cái chính thống đến không có khả năng lại chính thống đạo gia tiên môn đệ tử. Đúng a, chính thống. Bạch Vong Đông khẽ cười một tiếng, nhưng này trong dáng tươi cười trào phúng bị rất nhiều người nghe ra. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không hẹn mà cùng vô ý thức mí môi. Cho nên, có lúc, tà tu cũng không phải là trời sinh, một ý nghĩ sai lầm, khác nhau một trời một vực. Bạch Vong Đông ngón tay xẹt qua mặt bàn, chậm rãi dạo bước. Truy cầu tiên đạo, dễ nhất điên dại, điểm ấy, chư vị có thể nhận. Nhận. Quân Mạch thản nhiên nói, biểu lộ không vui không buồn. Nhận cái rắm, lão tử không nhận. Tiên môn đệ tử ở trong, một tiếng nói thô lỗ bạo khởi, hắn trực tiếp đứng dậy, cái kia một thân khổ người, để hắn giống như hạt giữa bầy gà. Lão tử là Xích Sơn môn Diêm Chiêm Sơn, các ngươi đại khái có thể đi thăm dò lão tử đấy, lão tử dám cam đoan, đời này chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý, lão tử liền xem như lại điên, cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Bạch Vong Đông, đừng trách lão tử nói chuyện khó nghe, ngươi vừa rồi lời kia, chính là tại vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả mọi người. Chương 91, Phúc Nhân Luận Đạo 3, chương 91, Phúc Nhân Luận Đạo 3, vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả mọi người. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn, băng lãnh trên khuôn mặt đột nhiên tách ra nụ cười sáng lạ, thế nhưng là nụ cười kia tại lúc này lại có vẻ như vậy điên. Ánh mắt của hắn sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Chiêm Sơn. Cầu thí, thả ngươi mẹ nó cầu thí. Đối mặt đột nhiên bạo nói tục Bạch Vong Đông, cái khác tiên môn đệ tử đều sợ ngây người, còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Bạch Vong Đông trực tiếp bước nhanh, trực tiếp liền đi tới cái kia Diêm Chiêm Sơn trước mặt. Hắn duỗi ra ngón tay, tại Diêm Chiêm Sơn còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đâm tại Diêm Chiêm Sơn trên ngực. Vương Bát Đản, ngươi biết lão tử đang nói cái gì sao? Vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc các ngươi xứng sao? Vừa rồi ngươi nói chính là tại đánh giấm hiểu không? Bị Bạch Vong Đông dạng này đâm, Diêm Chiêm Sơn lập tức phát hỏa, hắn một phát bắt được Bạch Vong Đông tay, vậy ngươi ngược lại là cho lão tử nói một chút, ở đâu là tại đánh giấm? Ngươi cảm thấy mình cao thượng, cảm thấy mình phẩm đức tốt, đúng không? A, buồn cười, thiên nhân giận chi, mấy triệu máu chảy. Ngươi cũng đã biết, nếu là hai vị đại tu hành giả không cố kỵ gì tại giao chiến, sẽ tác động đến xung quanh bao nhiêu thành trì, sẽ để cho bao nhiêu sinh linh từ đây không nhà. Không nói những cái khác, liền lần này các ngươi ở trong thành bắt Trương Nguyệt Anh, ngươi biết Cẩm Y Liễu vệ trong bóng tối đã làm bao nhiêu làm việc sao? Nếu là thật sự để cho các ngươi ở trong thành không cố kỵ gì hành động, cái kia cả một đầu đường phố bách tính đều sẽ bị liên lụy. Tiên đạo tranh phong, từ trước đến nay là chuyện thường, người tu hành ở giữa đánh cược mệnh sự tình, ngươi để hắn và việc này không dính nổi nửa điểm quan hệ bách tính đi gánh chịu. Ngươi còn dám nói ngươi không thẹn với lương tâm, Mã Đức, Diêm Chiêm Sơn, thật sự cho rằng lao tử quên ngươi, ngày đó đuổi bắt đem nguyên một gian phòng ốc đều cho đập nát chính là tiểu tử ngươi đi. Bạch Vong Đông trên tay quỷ khí bốc lên, trực tiếp đem hắn tay cho cầm ngược ở, dùng sức bóp. Giang giác. Xương vỡ thanh âm truyền đến, nhưng Diêm Chiêm Sơn không để ý tới nhiều như vậy. Hắn mạch đắc nhớ tới, nếu là ngày đó trong phòng có người, vậy hắn có còn hay không làm như vậy? Lấy được đáp án tựa như là sẽ, nhất định sẽ. Bởi vì nếu như bỏ qua cơ hội kia, Bạch Vong Đông liền sẽ thuận lợi đào thoát, thẳng vào biển người, để cho người ta không chỗ truy tìm. Cho nên, vì Thái Bình Kinh, vì ngay từ đầu chế định tốt kế hoạch, hắn là nhất định sẽ đập xuống. Diêm Chiêm Sơn há hốc mồm, ánh mắt trong nháy mắt u ám, hắn phản phất, cũng không có hỏi như vậy tâm không thẹn. Từng thanh Diêm Chiêm Sơn đẩy ra, không nhìn tới ngồi sập xuống đất, một mặt sụp đổ Diêm Chiêm Sơn. Hắn lần nữa cất bước, vừa đi, một bên quát tay. Các ngươi hỏi ta tại sao muốn có luật pháp, tại sao muốn dùng luật pháp đến hạn chế các ngươi? À, đáp án của ta rất đơn giản, chính là vì bảo hộ những cái kia sẽ bị các ngươi tổn thương đến mạch tính. Hạ dân dễ ngược, đó là tiền triều sự tình, đó là chuyện quá khứ, đó là tại vương triều còn không có thành lập trước đó, chư tiên tranh bá thời đại, nhưng tại triều đình trong mắt, mạng của bọn hắn so với các ngươi quý hơn. Nhân hoàng, hoàng chính là toàn bộ nhân tộc, chỉ có người tu hành nhân tộc, đó còn là nhân tộc sao? Bạch Vong Đông trở lại chỗ ngồi trước, quay người, lạnh lùng nhìn trước mắt mỗi người. Thần họa tới có phạt thần lệnh, Phật quốc tới có Phật tông, Minh Nguyên nếu là giáng thế, triều đình kia lại phái đại quân, lại phái Cẩm Y Liễu vệ, sẽ cử quốc chi lực đi thảo phạt, các ngươi hỏi luật pháp là cái gì? Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, luật pháp chính là vì hạn chế toàn bộ tu hành giới, cho nên, cầu vật bọn họ, đừng tơ mờ tự mình đa tình, luật pháp xâm nghiêm cho tới bây giờ đều không phải là vì ích lợi của các ngươi, thiên hạ bách tính, mới là vương triều căn bản. Bọn hắn chỉ là tay trói gà không chặt. Kẻ yếu. Thạch Phá Sơn đón lận nhiễm nhiễm cái kia có thể chết có người ánh mắt kiên trì mở miệng. Hắn hít sâu một hơi, nói ra quan điểm của mình. Bọn hắn thậm chí cần chúng ta bảo hộ mới có thể sinh tồn, nhân tộc khí vận vẫn là phải nhìn, muốn nhìn chúng ta những người tu hành này. Nói ra lời này đằng sau, Thạch Phá Sơn rụt cổ một cái. Kỳ thật ta thật sự có chút không quá lý giải thế giới này. Bạch Vong Đông cũng không có vì hắn mà tức giận, bởi vì thế giới này vốn chính là như vậy và mẹo. Các ngươi là cần ăn cơm, là cần mặc quần áo, là cần phải có người bán đồ chơi làm bằng đường, bán thanh quả nhưỡng, bán kẹo hồ lô, nhà ngươi tông môn là có người tại canh điền sao? Chứ trông chọn tiên dược, lương thực lại là từ nơi nào đến? Bạch Vong Đông lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Bách tính chi trọng, nặng là sống kế, là ăn ở, là tạo thành một người yêu cầu cơ bản nhất. Hắn đã từng thấy qua không có người tu hành thế giới kia cũng rất tốt. Vương triều có thể không có thoát ly trần thế, một lòng chỉ truy cầu tiên đạo tiên môn, nhưng lại không thể không có những bách tính này. Ta xưa nay không cho là, có hay không linh lực là phân chia người tu hành căn cứ, chân chính đem người tu hành cùng thế gian tước đoạt chính là cái này. Bạch Vong Đông chỉ đầu của mình. Lý niệm. Liên cung trước đó nói một dạng, tiên môn đệ tử lấy che nhân tộc mưa gió làm nhiệm vụ của mình, lấy bảo hộ thường sinh là chức trách, lý niệm rất xuất sắc, nhưng lại tại vô ý thức ở trong, đem bản thân cùng thường sinh tức đoạn, người bảo vệ, có đôi khi thay cái từ tới nói, chính là cao cao tại thượng. Mà triều đình quan viên, những người tu hành kia, bọn hắn muốn lấy nhập thế đến nhu cầu thiên hạ thái bình, bọn hắn đem chính mình cùng bách tính đặt ở đồng dạng vị trí bên trên, cái này rất tốt, tuy nhiên lại càng thêm dễ dàng mệt hết. Bọn hắn sẽ ở tiếp xúc ở trong ý thức được, chính mình cùng những bách tính này khác nhau, cường quyền, cường thế, đều sẽ trở thành để bọn hắn mê thất nhân tố. Cuối cùng, chắc chắn sẽ có như vậy một bộ phận nhân thủ không nổi bản tâm, hóa thành ác quỷ, trở thành sâu mọt. Tiên môn, triều đình, hai loại lý niệm khác biệt người tu hành, không thể nói ai tốt ai xấu, càng không thể nói ai ưu ai kém. Nói cho cùng, hay là câu cách ngôn kia, thế giới này là bị điên. Bạch Vong Đông đối với trong phòng khách này, trên lầu 2, trên lầu 3, phúc nhân khách sạn bên trong tất cả tiên môn đệ tử, mở miệng nói ra: "Chư vị, nhưng chớ có để nó lại điên đi xuống." Hắn cũng không muốn làm cái này điên cuồng thế giới ở trong duy nhất thanh tỉnh người kia. Loại cảm giác này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hắn cùng thế giới này không hợp nhau. Thoại âm rơi xuống, trầm mặc một lát. Sau đó, Trương Vũ Tiêu dẫn đầu giơ tay lên, ô quyền. Ngay sau đó là Tức Thừa Phong, sau đó là Quân Mạch, là Thạch Phá Sơn, là Thạch Phá Hải, là Diêm Chiêm Sơn, là Lý Thiên Duyệt, là Trân Trăn, là cái kia 362 cái ở tại Phúc Nhân khách sạn bên trong tiên môn đệ tử. Đa tạ Bạch Tiên bạn giải hoặc. Tức Thừa Phong trong sáng mở miệng. Sau đó, đa tạ Bạch Tiên bạn giải hoặc. 362 cá nhân thanh âm chọc tan bầu trời, chấn động toàn bộ Phúc Nhân khách sạn. Không tạ ơn. Bạch Vong Đông đồng dạng ô quyền, ánh mắt thanh minh không gì sánh được. Chỉ cầu có một ngày, nếu là các vị gặp Bình Công chấp pháp đồng liêu, còn xin làm biệt thủ, Bạch Vong Đông, ở đây cảm ơn. Lần này, hơn 300 người không có người nào nói chuyện, nhưng là đồng thời gật đầu. Ý mắng, lại kiên định. Trương Vũ Tiêu nhìn xem hắn, ánh mắt thanh minh. Thứ tâm mà thôi, không cần nói cảm ơn. Bạch Vong Đông mỉm cười, lặng im ý mắng. Chương 92, chắp đầu chương 92, chắp đầu kim tôn thanh tiểu đấu 10.000, ngọc bàn món ăn quý và lạ thẳng bạc tiền, ân một bàn này mỹ vị, lao hắc, ngươi nói chờ chút tới vị khách nhân kia sẽ thích sao? Ngoài thành, Trang Tử. Nơi này đã bị bay lên không, nguyên bản tại Trang Tử bên trong người không biết đều bị điều đến địa phương nào, chỉ có một bàn cực kỳ khoa trương bàn tiệc bày ra tại Trang Tử trung tâm nhất trên đất trống. Bàn tiệc phía trên, ngồi một người trẻ tuổi, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái che mặt, ôm đao thị vệ. Trừ cái đó ra, bàn tiệc chung quanh liền không có khác thân ảnh. Đối mặt người tuổi trẻ đặt câu hỏi, thị vệ từ tốn nói, ta không biết. Lão Hắc a lão Hắc, ngươi chính là bởi vì nói chuyện luôn luôn lạnh băng băng như vậy, cho nên mới sẽ thất thủ. Người trẻ tuổi dùng bên cạnh trong chén thanh thủy thanh tẩy lấy trước mặt bắt đũa, cười cùng thị vệ nói ra: "Nếu là ngươi có thể cười nhiều một chút, lúc đó người ta cũng sẽ không đối với ngươi có lớn như vậy cảnh giác. Là của ta thất trách." "Xách, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật sự là chán, cũng không biết lao cha vì sao muốn đem ngươi đặt ở bên cạnh ta." Người trẻ tuổi ưu buồn thở dài. "Nếu tới phải là Minh Hương cô liền tốt, lại đẹp mắt, lại hay nói, cùng nàng đợi, nhất định sẽ không giống hiện tại nhàm chán như vậy." "Ta cảm thấy sẽ không." Nghe được hắn lời này, thị vệ kia cuối cùng là có một chút phản ứng. Hắn quay đầu, nhìn xem người trẻ tuổi cực kỳ nghiêm túc nói ra: "Thiếu chủ một tháng trước vừa ăn Minh Hương nuôi con thỏ, Minh Hương là không sẽ cùng thiếu chủ thật dễ nói chuyện." "Ta dựa vào." Người trẻ tuổi từ trên ghế nhảy lên một cái, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn: "Làm sao ngươi biết?" "Không phải, chuyện này ta làm rất giữ bí mật à, vân 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 vân, sẽ không phải Minh Hương cô cũng biết chớ." Thị vệ trầm mặc, không nói một lời. T, người trẻ tuổi hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đang theo lấy trên đầu của hắn bao phủ. "Song song song, Minh Hương cô sẽ giết ta, đây rốt cuộc là cái nào thiên sát cáo mật?" thị vệ lại không nói. Người trẻ tuổi đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, sau đó không dám tin nhìn về phía thị vệ. "Hát Tam, sẽ không phải là ngươi Mã Đức, con hàng này đến cùng là từ lúc nào liền bí mật đi theo bên cạnh hắn?" Hát Tam ho nhẹ một tiếng, dịch ra ánh mắt, từ tốn nói: "Không phải, chính là, biểu hiện này rõ ràng chính là ngươi đi. Cậu vật, tiểu tử ngươi nhìn thấy liền thấy, thế mà còn mật báo, giết chết ngươi." Người trẻ tuổi vừa muốn đưa tay đi bóp Hát Tam cổ, thế nhưng là bàn tay đến một nửa liền ngừng lại. Ngay sau đó, trên mặt hắn đoán giận biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở nên cực kỳ bình tĩnh, hắn thả tay xuống, quay đầu nhìn về hướng một cái hướng khác. "Các hạ nếu đã tới, vậy liền ra đi, nếu là lại trễ một chút, cái này món ngon sẽ phải lạnh." Thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ phương hướng kia gian nào đó phòng ở phía sau chậm rãi đi ra, thanh lành ánh mắt tại người trẻ tuổi trên thân dò xét vài lần, sau đó lạnh lùng nói ra: "Xem ra ngươi cũng không có trong truyền thuyết rác rưởi như vậy." Cất nhắc, nói thật, ta chính là cái phế vật." Người trẻ tuổi cười khoát khoát tay. "Từ ấy năm tới nay như vậy, cũng liền bằng điểm ấy không quan trọng năng lực còn tính là miễn cưỡng ăn đến lên cơm." "Miễn cưỡng?" Hát Tam vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua cái nhìn kia nhìn không thấy bờ bàn tiệc, trong lúc nhất thời có chút không quá muốn nói chuyện. Thiếu chủ cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt năng lực lại tinh tiến. Người đến cũng không có phản ứng hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian giao tiếp đi, ta thời gian đang gấp. "Tốt." Người trẻ tuổi gật gật đầu. "Xưng hô như thế nào?" "Ngươi cũng xứng biết tên của ta." Người tới từ tốn nói, nhưng hắn đem ánh mắt chuyển rời đến người trẻ tuổi bên cạnh Hát Tam trên thân. "Bất quá, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, bởi vì hắn thối, ngươi thôi, nhiều lắm là tính cái bố thí." Dựa thai lắng nghe, người trẻ tuổi cũng không giận, biểu lộ như cũ bình thản. "Trương Nguyệt Kỳ." "Không sai, cái này đỉnh tiêm trang bức phạm chính là trước đó Bạch Vong Đông gặp phải Trương gia thôn lao thất, Trương Nguyệt Kỳ. Mà nói chuyện cùng hắn cái này, ta gọi Lý Thiên Mục, rất hân hạnh được biết ngươi." "Thần Dương môn Lý Thiên Mục, lại là nửa người quen." "Bất quá, vì sao ta không xứng, hắn liền phối đâu?" Lý Thiên Mục một mặt không hiểu. "Rõ ràng ta mới là chính chủ." A, Trương Nguyệt Kỳ cười lạnh một tiếng, quay người hướng phía bàn tiệc một đầu khác đi đến. "Vừa đi, một bên nói, bởi vì ta ưa thích chết tại trên tay của ta người biết tên của ta, dạng này bọn hắn mới sẽ không làm quỷ chết oan." Lý Thiên Mục nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, minh bạch Trương Nguyệt Kỳ nói như vậy lý do. Hắn tức giận đấm đấm Hát Tam ngực, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Thật là, lão Hát, nhìn thấy không có, đây chính là ngươi cái đuôi không có xử lý sạch sẽ hậu quả, lần sau chăm chú một chút, biết không?" "Là." Lý Thiên Mục nói xong câu đó thời điểm, Trương Nguyệt Kỳ chạy tới cái kia bên cạnh bàn cơm, nhìn xem cái kia sắc hương vị đều đủ thức ăn, hừ lạnh một tiếng. Những này ngoài thôn người quen biết hưởng thụ, ngay cả làm đồ ăn liền muốn làm như thế loẹt loẹt, chắc không được Trương Nguyệt Anh nữ nhân ngu xuẩn kia sẽ bị mê con mắt. Bất quá, Thất công tử, mặc dù lao hắc người này đi, không biết nói chuyện, tính tình cũng im lìm, không lấy ta thích, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là chúng ta Thần Dương môn người, muốn giết hắn, chúng ta Thần Dương môn là tuyệt đối không thể đáp ứng. Lý Thiên Mục thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc đó đúng là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới sẽ đối với lệnh muội ra tay, bất quá cũng may lệnh muội vô sự, không bằng dạng này, ta làm chủ, đưa quý thôn 10 thùng hoàng kim, việc này liền xem như thôi, như thế nào? Lan. Trương Nguyệt Kỳ trả lời đơn giản mà dứt khoát, hắn thậm chí đều không có hướng phía Lý Thiên Mục nhìn bên này liếc mắt một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Như ngươi loại này mặt hàng, cũng xứng nói điều kiện với ta. Đánh Trương gia thôn mặt, ngươi liền xem như chuyển một tòa kim sơn tới, cũng không được đàm luận. Mệnh của hắn, ta hôm nay chắc chắn phải có được. A. Vừa lên đến cứ như vậy dương cung bạc kiếm, các ngươi Trương gia thôn người một cái so một cái sẽ không thay đổi thông a. Lý Thiên Mục đau đầu vịn trán của mình. Nếu dạng này đùng đùng. Lý Thiên Mục đập hai lần tay. Ngay sau đó, Trương Nguyệt Kỳ sóng mắt khẽ động, ngẩng đầu lên, nhìn quanh một chút bốn phía. Tại Thái Bình Kinh Linh cảm tác dụng dưới, hắn có thể cảm giác được bốn phía này có không ít đạo khí hơi thở xuống tới. A, Trương Nguyệt Kỳ cười nhạt một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Lý Thiên Mục thật sự có lá gan đến đơn đao đi gặp đâu, nguyên lai cái này cũng sớm đã mai phục lên phục binh. Cũng không biết, cái này phục binh là vì cam đoan an toàn của hắn, hay là nói, đây là một trận hồng môn yến. Bất quá, cái này có vẻ như giống như cũng không là trọng điểm. Có ý tứ. Đừng hiểu lầm. Lý Thiên Mục giơ tay lên. Ngươi yên tâm, cha ta là thật tâm muốn cùng Trương gia thôn hợp tác, sự tình lần trước chỉ là ta một người lâm thời này lòng tham mà thôi, chỉ cần Thất công tử ngươi không nhớ lao hắc viên này vô dụng đầu, ta cam đoan, ngươi nhất định có thể an an ổn ổn về thôn. Ngu xuẩn. Trương Nguyệt Kỳ trào phúng nhìn hắn một chút. Ta không có ở cùng ngươi nói cái này. Lý Thiên Mục sửng sốt, đó là. Trương Nguyệt Kỳ trên mặt lộ ra một vòng không có nửa điểm nhiệt độ dáng tươi cười. Các ngươi bị người theo a, không có phát hiện sao? Cái gì? Lý Thiên Mục trong lòng rung mạnh, ngay sau đó, hắn lập tức ngắm nhìn một phía. Ngay tại cùng một thời gian, lần lượt từng bóng người liền như là từ bóng đen ở trong chui ra, một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở trên nóc nhà. Mà tại đám người kia cầm đầu vị trí, Lý Thiên Mục lần đầu tiên liền gặp được cái kia tư thế hiên ngang, dáng người luyện chuyển thân ảnh quen thuộc. Phi ngư phục, thú xuân đao. Làm sao có thể? Lý Thiên Mục ánh mắt kinh hãi. Cẩm Y Liễu vệ làm sao có thể tìm tới nơi này? Có thể hay không có thể, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Trương Nguyệt Kỳ thản nhiên nói. Xử lý sạch những người này mới là hiện tại phải làm a. Ngu xuẩn, để cho ngươi người động. Lý Thiên Mục như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng á, Cẩm Y Liễu vệ người nếu theo tới, đây cũng là nói rõ, bọn hắn phát hiện nhà mình cùng Trương gia thôn quan hệ. Không được, hắn nhất định phải lao ra đem chuyện này nói cho phụ thân mới được. Nghĩ tới đây, hắn nguyên bản còn có chút chần chờ không chừng nội tâm trong nháy mắt ổn định lại, trong ánh mắt lộ ra ngoan sắc cùng ngang ngược. Thần Dương môn tất cả mọi người nghe lệnh, giết. Là. Mấy chục đạo khí tức bạo khởi, mỗi người vị trí đều hiện lộ ra. Lận Nhiệm Nhiệm dẫm lên nóc nhà, nhìn xem cái kia từng cái xông ra thân ảnh, thử lạnh một tiếng. Không biết lượng sức. Khoát tay, toàn thể rút đao. Mười trôi hàn quang linh linh tú xuân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, không cần Lận Nhiệm Nhiệm nói nhiều một câu, những cái kia đi theo sau lưng nàng Cẩm Y Liễu vệ liền cùng nhau xông ra, hướng phía cái kia xuất hiện hơn 10 người phóng đi. Cho dù là lấy một địch nhiều, có thể Cẩm Y Liễu vệ khí thế lại nửa điểm đều không có bại bởi đối phương. Lận Nhiệm Nhiệm đứng tại chỗ không hề động, ánh mắt của nàng ở phía dưới Trương Nguyệt Kỳ trên thân thoáng sẽ qua, ngay sau đó, liền nhìn về hướng đem Lý Thiên Mục bảo hộ ở sau lưng Hà Tam. Cố khí tức này, thật đúng là rất mạnh. Bất quá, Lận Nhiệm Nhiệm cất bước, trong nháy mắt thoáng hiện, thân hình biến mất tại trên nóc nhà. Chỉ là một bước, liền đi tới Lý Thiên Mục đám người trước mặt. Trương Nguyệt Kỳ lộ ra một vòng có chút hăng hái dáng tươi cười, trong tay hắn lôi đỉnh lấp lóe, cả người khí tức lăng lệ. Nữ nhân này là Bạch Vong Đông Đồng Liêu đi. Nếu là giết nàng, có phải hay không cũng coi là báo chính mình trước đó thất thủ thù hận. Bất quá, hắn bên này ánh mắt nóng rực, có thể Lận Nhiệm Nhiệm lại nửa mắt đều không có nhìn về phía hắn, chỉ là tại gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Tam, trong tay huyết quang hiện lên. Đó là cái nhục thân rất mạnh thể tu. Nhưng, nói như thế nào đây? Lận Nhiệm Nhiệm khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt. Nàng huyết linh tiên pháp, không sợ nhất chính là thể tu. Hắc Tam cảm thụ được Lận Nhiệm Nhiệm sắc ý, yên lặng từ trên lưng lấy xuống đao, thanh kia hắc đao, như vậy bộ vệ. Thiếu chủ, tạm lánh. Ngươi cẩn thận một chút. Lý Thiên Mục bố bố Hắc Tam bà bay, không có mở miệng cự tuyệt, trực tiếp quay người, trốn đến một gian phòng ốc ở trong. Hắn ở lại chỗ này, sẽ chỉ là cái vương hữu. Hai người này khí tức đối chọi gay gắt, nhưng tại bên cạnh Trương Nguyệt Kỳ lại nhíu mày. Cho ăn, nữ nhân, ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Lận Nhiệm Nhiệm mắt điếc hai ngơ. Trương Nguyệt Kỳ trong mắt lánh quang dâng trào. Tinh khiết muốn chết. Nổi giận lôi quang bỗng nhiên một phát, một đầu lôi long trong nháy mắt mà thành, vọt thẳng lấy Lận Nhiệm Nhiệm mà đi. Lận Nhiệm Nhiệm không trốn không né, mà liền tại lôi long sắc bộ phát một khắc này, hỏa diễm nóng rực tại trước người của nàng bỗng nhiên giấy lên, đem lôi long trực tiếp đánh nát. Trương Nguyệt Kỳ đôi mắt hơi co lại. Ngay sau đó, ánh lửa bay ra, một bóng người dục hỏa mà ra. Hạ tỷ bật được chương 93, huyết chiến, 1, chương 93, huyết chiến, 1, lôi long vọt thẳng lấy Lận Nhiệm Nhiệm mà đi, Lận Nhiệm Nhiệm không trốn không né, chỉ là trong tay tú xuân đao phía trên huyết quang phun trào, Hắc Tam biểu lộ trong nháy mắt khó coi rất nhiều. Cái kia một thân nguyên bản thuộc về hắn cường lực vũ khí khí huyết, giờ phút này lại giống như là biến thành của hắn gông xiềng cùng trở ngại, thậm chí, là muốn mạng hắn hung khí cũng không nhất định. Mà cùng một thời gian, ngay tại Lôi Long sắp tại Lận Nhiễm Nhiễm quanh thân bộc phát trong nháy mắt đó, hỏa diễm nóng rực chống rông xuất hiện, trực tiếp ngăn ở Lôi Long trước mặt, hỏa diễm co vào hai ba cái, cùng bạo sóng lửa đột nhiên nổ tung, Lôi Long bị sinh sinh đánh nát. Sau đó, tại ánh lửa kia ở trong, có một người đạp trên sóng nhiệt xuất hiện. Trương Nguyệt Kỳ con người hơi co lại. Bán quỷ hóa. Hồng Trúc. Hồng Ý nữ quỷ chợt lóe lên. Mà liên tại Trương Nguyệt Kỳ còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt đó, trong sóng nhiệt thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện. Không tốt. Trương Nguyệt Kỳ vừa ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, một cái lăng xương rõ ràng bàn tay liền đã đặt tại trên mặt của hắn, cùng một thời gian, hỏa hoa vẩy ra, nóng rực mãnh liệt diễm bỗng nhiên bộc phát. Lại sau đó, mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt đột kích. Vành, liền như là sóng âm bạo tạc giống như tiếng vang. Bạch Vong Đông nắm lấy Trương Nguyệt Kỳ thân ảnh cực tốc mà động. Cả người tựa như là hóa thành một đạo lưu quang, nắm lấy Trương Nguyệt Kỳ bọn thẳng hướng về phía một mặt kia mặt tường đá. Đông, đông, đông. Từng mặt tường bị đụng nát, sóng lửa thiêu đốt, phía sau máu tươi. Đá vụn tại Trương Nguyệt Kỳ ánh mắt dư quang ở trong liên tiếp bay ra. Trương Nguyệt Kỳ nguyên bản chống giống đại não bị bất thình lình đau nhức kịch liệt cho trùng kích thanh tỉnh, hắn gắt gao cắn răng, cả người toàn thân cao thấp linh lực đống nhiên bộc phát, giữ dằn lôi đỉnh nổ vang. Bạch Vong Đông tại lôi cương chống cự phía dưới, rốt cục dừng bước. Hắn đem Trương Nguyệt Kỳ gắt gao đặt tại trên một mặt tường, trong lòng bàn tay ở trong hỏa diễm cùng Trương Nguyệt Kỳ quanh thân lôi cương không ai nhường ai. Cho tới giờ khắc này, Trương Nguyệt Kỳ mới nhìn rõ Bạch Vong Đông hiện tại bộ dáng. Hai bên mặt phía trên, màu đỏ như máu hỏa vân hình dạng hoa văn bao trùm, đem Bạch Vong Đông cả người khí chất phụ trợ yêu dị dị thường, sóng lửa quần quần phía dưới, cặp kia mạ vàng sắc đôi mắt là như vậy lãnh khốc. Bạch Vong Đông, hạ tỷ bật đấy Bạch Vong Đông nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Trương Nguyệt Kỳ trên khuôn mặt lãnh khốc triển lộ ra một vòng nhếch răng cười. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng một ngày này muốn chờ thật lâu đâu, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có thể rửa sạch đục nhã cơ hội. Lần này, nhất định phải đem ngươi bóp nát mới được. Với anh, Trương Nguyệt Kỳ trên thân lôi quang đống nhiên cuộn, cùng một thời gian, vô số lôi xả từ sau lưng của hắn xung ra, vọt thẳng hướng về phía Bạch Vong Đông phương hướng. Bạch Vong Đông hai tay vỗ, vô số hỏa diễm lưỡi dao chống rông xuất hiện, quay chung quanh thành tròn, nhanh chóng chuyển động. Lôi xả bị trong nháy mắt xoắn nát. Tại hắn buông tay một sát na này, Trương Nguyệt Kỳ thân thể hóa thành vô số dòng điện, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, vượt qua Bạch Vong Đông thân thể, trực trực đi tới phía sau hắn. Điện quang hội tụ, Trương Nguyệt Kỳ thân ảnh hiện hiện, trưởng trung lôi quang bắn ra, hướng phía Bạch Vong Đông phía sau lưng đánh tới. Có thể Bạch Vong Đông tựa như là dự liệu được một màn này một dạng, thân thể kịp thời thay đổi, tay phải trong tay chống rông hiện ra một cái hỏa cầu. Bèn, trưởng tâm lôi cùng trưởng tâm diễm đột nhiên đụng vào nhau. Hỏa hoa cùng lôi điện bay ra. Ánh mắt hai người bên trong là đồng dạng sát ý sau một kích, lại là cân sức ngang tài. Có thể dung không được hai người có nửa điểm suy nghĩ lung tung, sau đó, linh lực bắn ra, ủy khí cuồn cuộn. Hai người quyền cước tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào nhau, mà tại ở trong này, lôi hỏa không ngừng thoáng hiện. Hai người vị trí một đường biến hóa, những nơi đi qua, phòng ốc đều sụp đổ. Chốn ở phòng ở trong Lý Thiên một mắt thấy một màn này, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Không chút nào khoa trương, hai người này giao phong mỗi một chiều trên cơ bản đều có thể bắt hắn cho đánh chết. Một đường quét ngang, một đường giao thủ. Trương Nguyệt Kỳ rốt cục phát hiện Bạch Vong Đông chỗ thiếu sót, cường độ nhục thể của hắn. Bạch Vong Đông cường độ nhục thân kém xa Tít Tắc hắn, nếu như không phải có quỷ khí gia trì, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Như vậy nói cách khác, chỉ cần có thể phá hắn quỷ khí, vậy hắn liền có thể đấm một nhát chết tới hắn. Thái Bình Kinh Tiên Thuật Thương Lôi. Màu tái nhật lôi châu tại Bạch Vong Đông cùng Trương Nguyệt Kỳ trước người trong nháy mắt xuất hiện, bạch quang phun trào, khí tức dữ dằn đột nhiên bộc phát, vô số màu tái nhật lôi đỉnh trực tiếp mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng phía Bạch Vong Đông phủ tới. Thương Lôi, Thái Bình Kinh Tiên Thuật, chuyên phá linh cương. Chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Bạch Vong Đông bàn tay mở ra đặt ở trước miệng, ngọn lửa tại lòng bàn tay thoát ra, hắn dùng sức thổi. Hoa, hung mãnh hỏa diễm từ lòng bàn tay kia ở trong phun ra, liền như là một vùng biển lửa, đem trước mặt Thương Lôi đều bao phủ. Mà tại Thương Lôi cùng giữa biển lửa, một cái đá ngang rút ra, mục tiêu chỉ chính là Bạch Vong Đông đầu lâu. Bạch Vong Đông hai tay nhanh chóng bên trên bắt, một thanh liền tóm lấy cái này khí thế hung hung đá ngang. Đá ngang phía trên, lôi đỉnh bay tán loạn, Bạch Vong Đông không có nửa điểm e ngại, trên tay hỏa diễm giấy lên, dùng sức một nắm. Sau đó chân dẫm ổn, cánh tay thẳng băng. Bung. Trương Nguyệt Kỳ thân thể bị trực tiếp bung ra, hướng phía sau lưng bay ngược mà đi. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông thoáng hiện mấy lần, trực tiếp đuổi tới trước mặt hắn. Đập. Trên chân khỏa cuốn lấy nồng đậm hỏa diễm, Bạch Vong Đông một cước hướng phía Trương Nguyệt Kỳ mặt mà đi. Thiếu phép lối. Trương Nguyệt Kỳ hai tay nhanh chóng kết ấn, giống hai cái lôi sư tử chống rông xuất hiện, từ Bạch Vong Đông hai bên xông ra, gào thét nhào về phía Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên, biểu lộ điên cuồng, hai cánh tay phía trên đồng dạng giấy lên hỏa diễm. Giang giác. Lưỡng trích lôi sư cắn một cái tại Bạch Vong Đông trên cánh tay, cùng một thời gian, Bạch Vong Đông oanh ra một cước kia cũng chính giữa Trương Nguyệt Kỳ mặt. Oanh, Trương Nguyệt Kỳ thân thể bị một cước này trực tiếp oanh đến trên mặt đất, đá vụn bay ra, Trương Nguyệt Kỳ ho ra một ngụm máu tươi, thân thể bị khảm nạm tại trên mặt đất. Bạch Vong Đông hai tay bay vùng, lưỡng trích lôi sư bị ngọn lửa nuốt chửng lấy, lộ ra hắn cái kia đấm máu hai tay. Không có đi quản trên cánh tay tổn thương, Bạch Vong Đông búng tay đánh nhẹ. Trên bầu trời, từng đoàn hỏa diễm hiện hiện, liền như là nở rộ quần hoa, bốn cánh thành hình, cùng một thời gian, nào giống như là nhụy hoa địa phương nô ra thay đổi, trong nháy mắt trở nên bén nhọn. Chương 93, huyết chiến 2, chương 93, huyết chiến 2, giờ phút này, đầy trời thập tự tinh đầu thường tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực ở giữa không trung trải rộng ra. Hồng Trúc bị thuật đỏ trời đốt tinh lạc. cái kia đầy trời xích hỏa thập tự tinh đầu thương đột nhiên rơi xuống, liền như là một trận mưa to nghiêng lâm, lại như cùng một trận trời đất sụp đổ. Ngọn lửa kia điên cuồng thiêu đốt lấy, ngăn cản lấy bọn hắn bất cứ sự vật gì. Đông 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 đông, tinh lạc khắp nơi trên đất. Bạch Vong Đông phảng phất thấy được một vòng lôi đình màu vàng tại biển lửa kia ở trong toát ra. Không biết qua bao lâu, cái kia đầy trời tinh lạc rốt cục dừng lại. Cái kia từng mảnh biển lửa nhưng không có tiêu tán, hỏa diễm thiêu đốt lấy mặt đất, phảng phất bộc phát sau núi lửa, lưu lại khắp nơi trên đất nham tương, khủng bố đến cực điểm. Tại biển lửa kia ở trong, một bóng người trực trực đứng thẳng, nhưng lại quần áo tả tơi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Hắn hai mắt màu vàng, quanh thân lôi đình màu vàng bộc phát, mặc dù bộ dáng thảm đạm, nhưng khí tức lại dị thường cường hãn. Bạch Vong Đông gặp qua Trương Nguyệt Anh dùng qua một chiêu này, 99 ngày lôi hiển hóa thần quân chân thân. Cường độ kia cùng danh tự chiều dài nhất trí tiên thuật, Thần Tiêu Thiên. Mảnh kia dọa người lôi hải lại lần nữa trong giữa không trung hiện hiện, chỉ bất quá lần này, lôi hải kia bị đều nhuộm thành màu vàng, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được cái kia lôi đỉnh ở trong ẩn chứa hoảng sợ thần uy. Nếu như thần linh dáng thế, nói chung hẳn là loại khí thế này. Bạch Vong Đông hai mắt ở trong ánh lửa giấy lên. Cùng một thời gian, Tú Xuân Đao từ bên hông Bạch Ngọc ở trong xuất hiện. Chiêu thức giống nhau, đồng dạng phá pháp. Hắn có thể phá nó một lần, liền có thể phá nó lần thứ hai. Tú Xuân Đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Bạch Vong Đông tiện tay đem vỏ đao ném tới một bên, hỏa diễm bắt đầu ở Tú Xuân Đao bên trên tập kết. Cùng một thời gian, dưới chân của hắn lại một lần nữa toát ra cái kia vô số oan hồn, trên người bọn họ thiêu đốt lên xích hồng sắc lệ hỏa, tiếng kêu khóc thê lương đau đớn, tựa như là nhận lấy thế gian đau nhất tra tấn. Sau đó, lôi hải màu vàng khuynh đảo xuống, trên thân thiêu đốt lên lệ hỏa ác quỷ quấn lên lưới đao. Bạch Vong Đông nắm chặt chuôi đao, không có nửa điểm do dự. Hấp khí, vung đao. Một đao này, chảm linh. Bá, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm đao quang sông lên trời, lôi hải màu vàng nghiêng rót xuống. Một dạng tiết mục, một dạng quyết đấu. Nhưng ở một dạng ở trong vừa có chút không giống với. Bạch Vong Đông cánh tay rớm máu, nắm đao tay tại không ngừng run rẩy. Trương Nguyệt Kỳ mắt đổ màu trâu, dưới loại trạng thái này, liền ngay cả máu của hắn đều là màu vàng. Hai người ánh mắt nóng rực mà nhìn xem không chung một màn này, linh lực quỷ khí tựa như là không cần tiền một dạng toát ra. Sau đó, giang giác, kết quả vẫn chưa cải biến. Lôi hải bị một đao này bổ ra, Trương Nguyệt Kỳ phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Vong Đông cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực trống rỗng, hai mắt ở trong, giấy lên ngọn lửa màu vàng. Ngay sau đó, hai tay của hắn khép lại, lại nhẹ nhàng mở ra, một viên huyết sắc ngưng thực đến không có cách nào lại vết hồng ngọn lửa ở trong tay của hắn giấy lên. Huyết ý máu váy máu khăn đoan, huyết sắc đến diễm vệ huyết lâu. Thiêu đốt hầu như không còn đi. Bạch Vong Đông thanh âm thanh lãnh vang lên. Ngay sau đó, phía sau hắn đông hiện ra một vòng màu đỏ như máu quỷ ảnh. Huyết sắc khăn đoan nhấc lên, lộ ra là một tấm đầy dây vết lệ mặt tái nhợt gò má. Lệ, thê lương tiếng khóc để ở đây tất cả mọi người nghe được tê cả da đầu. Bạch Vong Đông đem trong tay ngọn lửa màu máu đẩy ra, sau đó, ngọn lửa này bỗng nhiên bắn ra, hóa thành đầy trời hỏa diễm hội tụ thành biển, cùng một thời gian, phía sau hắn huyết sắc quỷ ảnh bỗng nhiên xung ra, một đầu đâm vào tới biển lửa kia ở trong. Lệ, vô số đạo đồng dạng thê lương tiếng kêu vang lên. Trương Nguyệt Kỳ nhìn xem cái kia xông tới biển lửa, toàn thân cao thấp lôi đỉnh màu vàng lấp loé. Nếu Bạch Vong Đông có thể phá hắn lôi hải, vậy hắn vì sao không thể phá hắn biển lửa? Thái Bình Kinh Tiên thuật lôi chỉ sinh Bồ Đề. Phía sau hắn, một viên màu vàng Bồ Đề tụ chậm rãi hiện hiện, lôi đỉnh màu vàng ở phía trên không ngừng mà nhảy vọt, đứng tại cây này phía dưới, Trương Nguyệt Kỳ giống như thần linh. Huyết hải thê lương mà đi, Bồ Đề thụ thần thánh mà đứng. Lôi đỉnh màu vàng đem huyết hải kia ngăn ở nguyên địa, huyết sắc giữa biển lửa, từng đạo huyết sắc váy lửa quỷ ảnh xung ra, không ngừng hướng phía Trương Nguyệt Kỳ phóng đi, nhưng đều không thể xông vào Bồ Đề thụ phòng hộ ở trong. Bạch Vong Đông trong tay kết ấn. Huyết hải kia trong nháy mắt hội tụ thành vòng xoáy, phóng lên tận trời. Một đạo thân ảnh khổng lồ cứ như vậy thành hình, là cái kia quỷ ảnh màu đỏ, nàng nhìn chăm chú lên phía dưới màu vàng Bồ Đề, vươn nhà mình đều bàn tay, một trường rơi xuống. Móng vuốt sắc bén kia rơi vào Bồ Đề thụ bên trên. Giang giác. Đông, huyết sắc bóng dáng một tấc vỡ nát. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, Bồ Đề thụ cũng tại trong khoảnh khắc tàn lụi. Bạch Vong Đông trong tay búng tay đánh. Đùng. Cái kia bay ra màu đỏ như máu biển lửa biến thành lũ lục sắc tinh điểm, rơi vào Trương Nguyệt Kỳ trên thân. Sau đó, vâng. Trương Nguyệt Kỳ trên thân hỏa diễm bộc phát. Hắn đau nhức gào giống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tráng, quên, đông, Trương Nguyệt Kỳ toàn thân cháy đen, giãy giụa lấy hướng phía Bạch Vong Đông lao đến. Ta tại. Bạch Vong Đông tỉnh táo trả lời. Sau đó, đùng. Búng tay lại đánh. Hỏa diễm lại đốt. Trương Nguyệt Kỳ gắt gao cắn răng, muốn điều ra lôi cường, nhưng Bạch Vong Đông lại búng ngón tay, động tác của hắn bị sinh sinh đánh gãy. Đã như vậy, vậy liền không cần cái gì lôi cương. Trương Nguyệt Kỳ hơi nhún chân, cả người trên thân màu vàng điện quang thoáng hiện, hướng phía Bạch Vong Đông đống nhiên phóng đi. Đùng, đùng, đùng. Búng tay tam liên đánh. Hỏa diễm tam liên bạo. Đều chưa từng ngăn lại Trương Nguyệt Kỳ bước chân. Tại điện quang gia chỉ phía dưới, Trương Nguyệt Kỳ đã đi tới Bạch Vong Đông trước mặt, đấm ra một quyền. Bạch Vong Đông nâng lên mạ vàng sắc đôi mắt, hắn không có nửa điểm do dự, một phát bắt được một quyền này. Sau đó cả người tựa như là rắn một dạng thuận Trương Nguyệt Kỳ cánh tay quấn quanh ở trên người hắn. Giang giác. Trương Nguyệt Kỳ cánh tay bị sinh sinh bật gãy. Trương Nguyệt Kỳ kêu đau đớn một tiếng, còn không chờ hắn phản kích, Bạch Vong Đông liền đã giẫm tại trên vai của hắn. Ngươi thôi cũng không tệ lắm, nhưng là tạm biệt. Hai cánh tay gắt gao bắt lấy Trương Nguyệt Kỳ đầu lâu, sau đó đông nhiên dùng sức. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, Bạch Vong Đông bị cái kia từ chỗ cổ dâng trào đi ra huyết dịch thấm ướt. Hắn hướng về sau nhảy lên, vững vàng rơi xuống đất. Trong tay còn đang nắm Trương Nguyệt Kỳ bị vặn ra đầu lâu. đem đầu lâu nhấc lên, Bạch Vong Đông nhìn xem Trương Nguyệt Kỳ tấm kia bảo lưu lấy hoảng sợ gương mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Học xong không có. Đây mới gọi là rửa sạch nhục nhã, chó đần. Đem đầu lâu ném, Bạch Vong Đông quay người, đi thẳng vùng chiến trường này. Chương 94, thu lưới chương 94, thu lưới ngươi liền không lo lắng ngươi vị đồng liêu kia. Ngay tại Bạch Vong Đông mang theo Trương Nguyệt Kỳ rời đi một giây sau, Hắc Tam đối với Lận Nhiễm Nhiễm buồn bực thanh âm nói ra. Có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi quấy nhiều đối thủ lực chú ý phương pháp rất dở. Lận Nhiễm Nhiễm nhàn nhạt mở miệng. Hắc Tam nghe vậy, nguyên bản vận sức chờ phát động trong vỏ đao có chút dừng lại. Giống như thiếu chủ thường xuyên nói như vậy. Đừng cả những thứ vô dụng kia. Lận Nhiễm Nhiễm từ bên hông rút ra túi xuân đao, chiếc cầm thon khẽ nâng. Ta lại dư thừa hỏi một câu, ngươi có muốn hay không đầu hàng? Hắc Tam không có mở miệng, chỉ là cái kia một thân đao thế càng phát ra lăng lệ. Đáp án rõ ràng. Vậy liền đi chết đi. Lận Nhiễm Nhiễm trên thân huyết khí bỗng nhiên bốc lên, cái kia một đôi mắt đẹp trong khoảnh khắc bị nhuộm thành màu đỏ. Hắc Tam thân thể chấn động mạnh một cái, hắn có thể cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên tại Lận Nhiễm Nhiễm mở ra mắt đỏ một khắc này phát sinh rõ ràng đình trệ. Nếu như không phải hắn kịp thời can thiệp, như vậy trái tim có thể sẽ trong nháy mắt nổ tung. Đây chính là vị kia chiếm cư Thuận Đức phủ nhiều năm, uy danh truyền xa san huyết mãng độc môn bí thuật huyết linh tiên pháp sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Tam hít sâu một hơi, hắn đệ thấp thân thể, toàn thân cao thấp đao thế phun trào. Một đao, chỉ cần một đao. Chỉ cần một đao này có thể thành công ra khỏi vỏ, vậy hắn liền nhất định có thể gỡ xuống trước mắt cái này Lận Nam nghĩa nữ đầu lâu. Đối mặt hắn sát ý kia tràn đầy ánh mắt, Lận Nhiễm Nhiễm trên gương mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, nàng liền đứng tại chỗ, cũng không chủ động xuất thủ, cứ như vậy ánh mắt bình thản theo dõi hắn. Sau đó, bang, hắc quang chợt hiện, màu đen như mực đao quang trong nháy mắt tại nguyên chỗ thoáng hiện. Phong duệ đao ý ngay đầu tiên bộc phát, thẳng tắp hướng phía Lận Nhiễm Nhiễm chỗ cổ vào tới. Một đao này, nhanh đến mấy điểm, cũng sắc bén tới cực điểm. Đối mặt bất tình lình một đao, Lận Nhiễm Nhiễm ánh mắt không có nửa điểm ba động. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón tay có chút dẫn ra. Sau đó, phốc phốc, đao quang sát Lận Nhiễm Nhiễm sợi tóc mà tán, đại lượng máu tươi trong giữa không trung chảy ra, Hắc Tam cặp mắt kia ở trong nháy mắt xông lên không thể tin ánh mắt. Giữa không trung, hắn nắm đao cánh tay kia, huyết nhục ngay tại từng điểm phá toái. Làm sao? Khả năng còn không chờ hắn nói xong một câu, Lận Nhiễm Nhiễm tay phải tú xuân đao nắm chặt, không có nửa điểm do dự. Bổ lên. Trảm linh. Một đao này không có Bạch Vong Đông nhanh, nhưng lại có thể nhìn ra được, so Bạch Vong Đông tay chuẩn muốn thuần thục rất nhiều. Linh lực tú xuân đao ánh sáng đột nhiên tại Hắc Tam trước mắt sáng lên, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, đầu kia trong phá toái cánh tay liền bị chân nhăn chém ra. Cánh tay phải bay ra, mạnh như vậy mà dâng lên tới đau nhức kịch liệt làm cho Hắc Tam trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn gắt gao cắn răng, nhịn đau, thân hình trong giữa không trung thay đổi, muốn hướng phía sau rút đi. Nhưng là, ngay lúc này, Lận Nhiễm Nhiễm thẳng tắp bay ra một cước, hung hăng đá vào Hắc Tam trên ngực. Oành, Hắc Tam thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài. Lận Nhiễm Nhiễm bước chân nhẹ dẫm, ngón tay tiếp tục dẫn ra. Phốc phốc. Hắc Tam một cánh tay khác trong nháy mắt nổ tung. Đại lượng huyết dịch trong giữa không trung phiêu tán, Lận Nhiễm Nhiễm trong mắt hồng quang lóe lên, những cái kia vẩy ra huyết dịch tựa như là đạt được cái gì chỉ lệnh mở dạng, trực tiếp trong giữa không trung trệ ngừng một lát. Ngay sau đó, những huyết châu này cực tốc tụ lại, trực tiếp đem giữa không trung triệt thoái phía sau Hắc Tam buộc chặt. Lận Nhiễm Nhiễm vừa đi, vừa mở miệng hỏi, nói cho ta biết, Thần Dương môn tại trong chuyện này đóng vai dạng gì nhân vật? Giang giác, giang giác. Bó kia cột Hắc Tam huyết sắc kinh cốt từng điểm rút lại, Hắc Tam cả người xương cốt đang không ngừng rung động. Đối mặt dạng này đau nhức kịch liệt, Hắc Tam không nói gì. Trong mắt của hắn hôi bại nói cho hắn biết, hắn giờ khắc này đến cỡ nào chật vật. Đây chính là huyết linh tiên pháp. Đến cùng là từ lúc nào, Lận Nhiễm Nhiễm khống chế trong cơ thể hắn huyết dịch. Hắn vì sao một chút cũng không có phát giác? Trên đời này tại sao có thể có dạng này không nói đạo lý tiên pháp? Bạch Vong Đông, hắc, cái đồ chơi này còn có thể có bất tử chi thân càng không nói đạo lý. Không nói lời nào, xương cứng. Lận Nhiễm Nhiễm nhìn xem không nói một lời Hắc Tam, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Ngón tay tiếp tục vẩy nết. Phốc phốc. Hắc Tam chân trái nổ tung. Tựa hồ là chết lặng, Hắc Tam trên mặt không có nửa điểm phản ứng. Bành, ở giữa cách thời gian thậm chí không có vượt qua 2 giây, Hắc Tam đùi phải đồng dạng nổ tung. Hắc Tam gắt gao cắn răng, nhưng biểu lộ nhưng không có nửa điểm biến hóa. Xem ra là hỏi không ra tới. Nhìn thấy Hắc Tam như vậy phản ứng, Lận Nhiễm Nhiễm trong nội tâm hạ phán đoán như vậy. Mà vừa lúc này, chân trời kinh lôi âm thanh để nàng vô ý thức đem ánh mắt chuyển rời đến bên kia phương hướng. Lôi hải màu vàng, màu đỏ lệ hỏa. Đây là Lận Nhiễm Nhiễm lần đầu như vậy trực quan cảm thụ đến Bạch Vong Đông thực lực đến cỡ nào cường hãn. Có thể nói như vậy, tại Cẩm Y Liễu vệ hộ cái này hàng một ở trong, có thể cùng sánh ngang người thật không nhiều. Thậm chí tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, mà 5 ngón tay này bên trong cũng không có nàng Lận Nhiễm Nhiễm. Từ bên kia lôi hỏa giao phong ở trong thu hồi ánh mắt, Lận Nhiễm Nhiễm khẽ khẽ thở dài. Bên này không thu hoạch được gì, đó còn là dựa theo nguyên kế hoạch đi tìm Lý Tiên một tốt. Dù sao, đây mới là lần này vây quét hành động mục tiêu chủ yếu. Ngón tay lần nữa dẫn ra, bó kia cột Hắc Tam máu đuổi gai bỗng nhiên lao vụt, từng đầu huyết sắc trường xà bò tới Hắc Tam trên thân, một ngụm tiếp lấy một ngụm gặm ăn Hắc Tam huyết đủ. Thời gian này cũng không có qua bao lâu, chỉ nghe bành một tiếng, Hắc Tam thân thể bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành huyết vũ khí cùng bạch cốt lưu tại nguyên địa. Lận Nhiễm Nhiễm nhìn đều không có hướng phía nhìn bên này liếc mắt một chút, nàng thẳng tắp cất bước, hướng phía trước đó Lý Thiên Mục rời đi phương hướng đuổi theo. Từ Hắc Tam đối đầu nàng thời điểm, kết cục này liền đã chú định. Huyết linh tiên pháp, chuyên khắc thể tu. Trừ phi hắn so với chính mình mạnh hơn mấy cái cấp bậc, nếu không, hắn dựa vào cái gì có thể ở trước mặt nàng vung đao đâu? gian nào đó có thể nhìn thấy chiến trường phòng ở trong. Lý Thiên Mục nhìn thấy Hắc Tam cái kia thê thảm tử trạng, vô ý thức kinh hô một tiếng, sau đó hắn trước tiên kịp phản ứng, che miệng của mình. Cặp kia nguyên bản còn lạnh nhạt tự nhiên trong đôi mắt, tràn ngập đến tất cả đều là chấn kinh. Quá mạnh. Vô luận là bên kia giao thủ Lôi Hỏa hai người, hay là Lận Nhiễm Nhiễm cái này san huyết mạng nghĩa nữ, cường đại như vậy căn bản cũng không phải là hắn có thể nắm được. Trốn đi, tuyệt đối không có khả năng bị đám người này bắt được. Đây là Lý Thiên Mục hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Cho nên, hắn tiến vào căn phòng này dưới giường, che mũi miệng của chính mình, mỗi một cái động tác đều tại giảm xuống lấy chính mình cảm giác tồn tại. Hắn nhất định có thể hảo hảo về tông môn. Chỉ cần có thể trở lại tông môn, vậy liền có thể làm cho tông chủ lão cha trước tiên biết tình huống bên này. Nguyên bản cùng Trương gia thôn thương lượng xong kế hoạch, hiện tại nhất định phải sớm. Mà lại, cái này Bạch Vong Đông phải chết. Hắn biết quá nhiều, cha cũng quá nhanh. Hắn không chết, vậy thì phải là bọn hắn chết. Theo Lận Nhiễm Nhiễm tiếng bước chân tại trung quanh nơi này vang lên, Lý Thiên Mục liền tranh thủ trong đầu của mình tất cả suy nghĩ đều đổi ra ngoài, đại não chạy không, tận lực để cho mình ở vào một cái không suy nghĩ gì, thần kinh trạng thái căng thẳng. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lý Thiên Mục kìm nén bực bội, ép buộc chính mình giảm xuống sinh tồn cơ năng, hắn đem một khối ngọc bội để đặt tại tim của mình vị trí, để nhảy lên bên trong trái tim lặng im mắng. Giờ khắc này, hắn tất cả biểu hiện liền như là một người chết. Lý Thiên Mục có thể khẳng định, coi như Lận Nhiễm Nhiễm có huyết linh tiên pháp, có thể cảm giác được huyết dịch tồn tại, trong thời gian ngắn này cũng tuyệt đối không phát hiện được hắn tồn tại. Đây là hắn nhiều năm như vậy tại Thần Dương môn học được am hiểu nhất đồ vật. Tiếng bước chân rất gần, gần đến Lý Thiên Mục đều thấy được Lận Nhiễm Nhiễm dày, nó liền dừng ở trước mặt hắn. Lý Thiên Mục đội vàng nhắm mắt lại, chỉ cần không nhìn, như vậy thì không hiểu ý kinh run sợ, chỉ cần không nhìn, vậy liền có thể coi như một màn này cũng không tồn tại. Mà liền tại loại bầu không khí này rằng có hồi lâu sau, Lận Nhiễm Nhiễm bước chân di động, quay người, rời đi căn phòng này. Lý Thiên Mục nghe Lận Nhiễm Nhiễm tiếng bước chân dần dần đi xa, hắn như cũng không dám xả hơi, thẳng đến xác định Lận Nhiễm Nhiễm thật rời đi thời gian rất lâu đằng sau, hắn lúc này mới buông xuống che miệng mũi bàn tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cảm giác tình huống xung quanh, xác định không có một cái nào sinh linh tồn tại đằng sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ gầm giường leo ra, trên mặt lộ ra có chút đắc ý, cho dù Lận Nhiễm Nhiễm huyết linh tiên pháp lợi hại hơn nữa thì như thế nào, còn không phải không có tìm được hắn. Có lúc đối với mình tu hành tiên pháp quá tự tin cũng không phải một chuyện tốt, nếu như Lận Nhiễm Nhiễm dùng bình thường nhất phương thức tới một cái địa phương tìm kiếm, vậy hắn nói không chính xác thật đúng là sẽ bị tìm tới. Có thể Lận Nhiễm Nhiễm là quá ỷ lại nàng huyết linh tiên pháp, chỉ ở trong phòng đứng một hồi, xác định chung quanh không có huyết khí hương vị, liền rời đi. A, chẳng lẽ nàng không biết có tiên khí là có thể đem chính mình tất cả khí tức toàn bộ ẩn tàng sao? Lại tinh minh cẩm y liễu vệ cũng có phạm ngu xuẩn thời điểm a. Nhìn xem bên ngoài dần dần bình ổn lại các nơi chiến trường, Lý Thiên Mục cảm khái nói ra. Ân, điểm ấy ta đồng ý. Đúng không? Đạt được đáp lại, Lý Thiên Mục vừa muốn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, còn không đến một giây thời gian, hắn liền phản ứng lại, sắc mặt bá đến một chút liền kéo xuống. Cả khuôn mặt gò má trong nháy mắt tái nhợt, mà không có chút máu. Hắn thuận phương hướng của thanh âm giống như máy móc từng điểm bay đầu. Sau đó, một tấm tuấn mỹ mặt liền nhảy vào trong mắt của hắn. Không có chút nào do dự, Lý Thiên Mục có cẳng liền chạy. Nhưng là, ngay tại hắn vừa muốn rời đi căn phòng này thời điểm, đôi cánh tay từ phía sau cổ hắn kéo đi lên, đem hắn cổ cho sinh sinh ôm. Hỏa diễm dâng trào, đem toàn bộ phòng ở đều cho sấy khô nóng. Lý Thiên Mục đứng tại chỗ, mồ hôi xoát xoát hướng xuống bốc lên, cả người đứng đấy tư thế quân đội, tựa như là phạm vào cái gì sai một dạng. A, người muốn đi đâu còn a? Bạch Vong Đông thanh âm tựa như là cửu u dưới ác quỷ đồng dạng tại Lý Thiên Mục vang lên bên hai, ánh lửa vẩy ra phía dưới, da của hắn lộ ra như vậy tái nhợt. Cùng một thời gian, tương đạo nhuốm máu thân ảnh từ tứ phương tụ lại, trực tiếp vây ở căn phòng này bên ngoài. Bạch Vong Đông một bàn tay ôm Lý Thiên Mục, vừa đi đến trước cửa sổ mặt, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, đối với phía ngoài chín cái cẩm y liề vệ khẽ cười nói: "Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, thu hoạch lớn. Cần phải đi, về nhà cái lưới này cá, hắn có thể cuối cùng là ăn bảo. Lần này vây quét kế hoạch đại thành công." Chương 95, thẩm vấn chương 95, thẩm vấn ngươi nói thôi không thể nói, thật không thể nói. Nói một chút, nếu là thật không thể nói, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Coi như ngươi biểu lộ lại chân thành, ta cũng cảm động không lên nổi a. Thuận Đức phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở lao ngục ở trong, Bạch Vong Đông ngồi tại trước bàn, nhìn xem bị trói tại cọc bên trên Lý Thiên Mục, nhìn không được chật chật lưỡi. Người này là quả thật mang về, nhưng bây giờ lại có một vấn đề mới xuất hiện. Ngươi xác định là đó là ngươi cha ruột sao? Bạch Vong Đông một mặt hận hận biểu lộ. Dưới gầm trời này nơi nào có cha ruột sẽ cho nhi tử bên dưới loại cấm chế này? Cấm chế? Không đối, cái đồ chơi này đều đã có thể tính tới nguyền rủa trong hàng ngũ đi đi. Không sai, người này mang về, nhưng lại không có cách nào mở miệng nói chuyện áp vị kia Thần Dương môn tông chủ. Lý Thiên Mục cha ruột ra tay vô cùng ác độc, cho mình thân nhi tử từng cái chính là để lộ bí mật tức tử cấm chế. Năm cấm chế này phúc, Bạch Vong Đông thật đúng là không dám tùy tiện hỏi Lý Thiên Mục đồ vật. Cái này nếu là không cẩn thận bị hại chết, vậy cái này coi như bồi lớn. Ta liền một vấn đề, coi như là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. Bạch Vong Đông rỗi ra ngón tay, một mặt chân thành hỏi: Ngươi có thể nói chuyện hoang đường sao? Hoặc là nói, ngươi nếu là nói chuyện hoang đường tiết lộ bí mật, vậy liệu rằng phát động cấm chế à? Nghe được vấn đề này, Lý Thiên Mục ngu ngơ một chút, lập tức dương há miệng, nhưng lại một câu đều không có nói ra được đến. Thật lâu, hắn khép lại miệng, cúi đầu. Ý mắng, nhưng đinh thai nhức óc. Tốt ta, cái này phá cấm chế vẫn thật là quản như thế nghiêm, muốn thẻ cái bụt đều không được. Bạch Vong Đông nuốt nuốt đầu của mình. Nói thật, Lý Thiên Mục không phải cái xương cứng, nếu như không có cấm chế này ở đây, chỉ sợ tiến cái này cẩm y hệ vệ đại lao liền đem tự mình biết đồ vật lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ có cấm chế này tại, lập tức để bọn hắn song phương đều xa vào đến một cái tình cảnh lưỡng nan. Bạch Vong Đông không dám hỏi, Lý Thiên Mục không dám nói. Nếu là viết ra đâu? Bạch Vong Đông chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Hoặc là ta làm cho ngươi một chữ độc nhất trang giấy, ngươi đem bọn hắn tổ hợp đứng lên, hợp thành một câu. Giống như, không được. Không được thì không được, trả lại cái giống như. Ngươi tờ mở nói chuyện giống như ta liền muốn thử một chút đến cùng được hay không. Nếu không phải con hàng này cũng chỉ có một cái mạng tại, Bạch Vong Đông hiện tại đã sớm mở ra hai tuần mắt. Ta ngấm lại, ta ngấm lại. Bạch Vong Đông ngón tay điên cùng nhấn vào mặt bàn. Ma Đức, cơm liền đến bên miệng, kết quả khiến cho như thế không trên không dưới. Tốt tờ mở khó chịu, thật tờ mở bị khuất. Phiền chết, phiền hắn ba câu liền muốn đến một câu tờ mở. Đem hắn như thế một cái tố chất văn minh tiểu hòa tử làm thành dạng này, Bạch Vong Đông hiện tại đối với cái kia chưa từng gặp mặt thần dương môn môn chủ đơn giản chính là hận đến nghiến răng. Trước đó Lận Nhiễm Nhiễm từ Cẩm Y Liễu vệ nội bộ tìm cái tinh thông đạo này bách hộ tới nhìn coi, kết quả, cái kia bách hộ xem xét nửa ngày liền cho một cái phương án, chính là hạ cấm chế người một giọt máu. Cái kia bách hộ nói, cấm chế này tinh diệu cả thế gian hiếm thấy, nếu là thật sự muốn phá cấm chế này, vậy cũng chỉ có nhỏ vào hạ cấm chế người một giọt tinh huyết biện pháp này. Thế nhưng là, lão tử nếu có thể làm đến máu của hắn, còn về phần ở chỗ này ép hỏi Lý Thiên một sao? Người này nói bất quá đầu óc. Cẩm Y Liễu vệ bên trong thế nào tất cả đều là loại người này đâu? Liên cùng hắn lúc trước hỏi Dạ Lưu Sương vì cái gì Bạch Vân là trắng một dạng. Khi đó, Dạ Lưu Sương trực tiếp khóc khóc trở về hắn một câu, bởi vì Thương Vân kiếm là trắng. Ta chính là lại nói, cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì kiếm là trắng, cho nên mới sẽ lấy tên gọi làm Thương Vân sao? Cũng chính là từ nơi này vấn đề qua đi, Bạch Vong Đông liền biết, nhiệm vụ kia 89 phần 10 xảy ra chỗ sơ suất. Chủ đề chạy xa, hay là đến trở lại trước mắt thằng xui xẻo này trên thân. Nói thật, nếu là Lý Thiên Mục thật không thể mở miệng lời nói, vậy cái này với hắn mà nói chính là cái phế vật à, phế vật lời nói, còn không bằng sớm một chút cho xử lý, tiết kiệm ở chỗ này lãng phí thời gian. Ai nhưng hắn lại là tốt tâm người, không đành lòng để trước mắt vị này có chí thanh niên tại cái này chính vào thanh xuân niên kỷ liền không có chút giá trị tiến đến siêu sinh, tính toán, hắn liền cố mà làm ở trên người hắn làm một chút thí nghiệm tốt, cứ như vậy, cũng coi là vì hắn làm điểm công hiến, chí ít chết về sau, còn có chính mình một người như vậy nhớ tới hắn, cũng là không tệ. Thật là, đến cùng là cấm chế gì, thần bí như vậy đâu. Bạch Vong Đông hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Để cho ta nhìn xem Bạch Vong Đông trong tay băng đao ngưng kết, quen thuộc giao giải phẫu lại một lần xuất hiện, Bạch Vong Đông khẽ hát từ trên ghế này đứng lên. Cũng không biết, đào lên hắn về sau, có thể hay không nhìn thấy thời khắc đó đầy cấm chế xương cốt. Có chút tò mò. Vân 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 các loại nhìn xem Bạch Vong Đông cái kia dần dần nóng rực lên ánh mắt, Lý Thiên Mục lập tức ngây dại, lại thêm trong tay hắn cái kia hàn khí lạnh thấu xương giao giải phẫu, hắn phảng phất trong nháy mắt liền hiểu Bạch Vong Đông muốn làm gì. Đừng như vậy, ta cảm thấy ta vẫn là có chút tác dụng, ta tuyệt đối là có chút tác dụng, như vậy đi, ngươi đi cùng cha ta muốn tiền chuộc, quản ngươi muốn cái gì đâu, ta là con trai độc nhất của hắn, hắn liền xem như lại không vui lòng cũng phải cân nhắc an nguy của ta, ngươi một mực đi muốn, ta tuyệt đối phối hợp. Đùng, Lý Thiên Mục vừa dứt lời, một băng đao liền trực tiếp nằm ngang quất vào trên mặt của hắn, thoáng một cái dùng sức còn không nhỏ, trực tiếp đem Lý Thiên Mục mặt cho quất đến xương phồng lên. Nói cái gì đó? Bạch Vong Đông có chút nhíu mày. Chúng ta là Cẩm Y Liễu vệ, là ăn triều đỉnh cơm đứng đắn đơn vị, ngươi để cho chúng ta đi học bọn cấp muốn tiền chuộc. Thật muốn cắt ra đầu góc ngươi nhìn xem, bên trong là không đã kết sỏi. A, đối với, nếu dạng này, vậy liền từ đầu góc bắt đầu trước đi. Nói, giao giải phẫu liền muốn hướng Lý Thiên Mục sọ não vị trí xẹt qua đi. Lý Thiên Mục con người co rụt lại. Con hàng này là muốn đùa thật. Mà liền tại Lý Thiên Mục chần chờ thời khắc, Bạch Vong Đông nhãn tỉnh sáng lên, dùng sức nắm chặt dao giải phẫu, hung hăng một đao, cắm vào Lý Thiên Mục trên thân. A! Lý Thiên Mục kêu đau đớn một tiếng, rất rõ ràng cảm giác được cái hốt của mình da thịt đang bị thứ gì cạy mở, loại lửa này cay đau nhức kịch liệt cảm giác, để hắn đột nhiên ý thức được, Bạch Vong Đông cũng không phải là đang hù dọa hắn, mà là thật đã đối với thẩm vấn hắn từ bỏ. Cho nên, hắn muốn chết. Không được, không được, không được. Lý Thiên Mục đột nhiên nghĩ đến tông môn của mình, nghĩ đến cha của mình. Lão cha chỉ có hắn một đứa con trai, nếu là hắn chết, Thần Dương môn cái này lớn như vậy gia nghiệp nên làm cái gì? Hắn không thể chết. Hắn còn muốn mang theo Thần Dương môn đi ra thuận đức, mặt hướng toàn bộ Đại Minh đâu. Ta không thể chết, ta không thể chết. Bị trói tại cọc bên trên, Lý Thiên Mục đột nhiên liền dãy rủa. Bạch Vong Đông bất mãn nhìn xem cái kia lay động băng đao, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Có thể Lý Thiên Mục căn bản liền không có để ý ánh mắt của hắn, hắn chỉ là không ngừng mà tái diễn câu nói này, sau đó, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng mặt lên, nhìn về phía Bạch Vong Đông. Ta hiểu rõ thứ gì có thể nói, ta hiểu rõ thứ gì có thể nói, để cho ta nói, van cầu ngươi. Để cho ta nói. Đắt bê bê u, đắt bê bê. Bạch Vong Đông lung lay đầu, hai tay dựng lên cái xiên. Ta hiện tại cũng không muốn biết những này, có thể xin ngươi đừng đánh gãy ta trình tự sao. Yên tâm, các loại sau đó ta nhất định sẽ hảo hảo chịu trách nhiệm, đem ngươi đưa đi siêu sinh. Đừng a. Lý Thiên Mục một mặt lo lắng. Ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là ngươi muốn biết, chỉ cần ngươi có thể thả. Cái này đoán chừng không được, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ta không chết, ta nhất định sẽ toàn bộ đỡ ra, cam đoan tuyệt vô hư ngôn. Bằng không, ngươi nói trước đi nói nhịn. Bạch Vong Đông híp mắt, từ tốn nói. Tốt, ta trước tiên nói cái mở đầu, ta biết. Chờ chút. Lý Thiên Mục tựa như là đột nhiên ý thức được cái gì mở dạng, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn xem Bạch Vong Đông ánh mắt càng phát ra tùy ý quả nhiên, ta liền biết, ngươi không dám giết ta, ngươi chính là vì lôi kéo ta lời nói, cho nên, nếu như ngươi thật muốn phốc phốc. Băng đao rơi xuống, trực trực cắm vào Lý Thiên Mộc lồng ngực. Bạch Vong Đông biểu lộ lạnh nhạt, vô hỉ vô bi. Cổ tay hắn khẽ động, đem băng đao tại Lý Thiên Mộc chỗ ngực hung hăng vặn một cái. Lý Thiên Mộc trên đầu chỉ một thoáng toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Có phải hay không trước đó nói chuyện cùng ngươi quá hiền lành, để cho ngươi quên nơi này là địa phương nào? Bạch Vong Đông động tác không có dừng lại, đem cái kia băng đao tại Lý Thiên Mộc lồng ngực vừa đi vừa về ma sát. Ta đều không có trách ngươi trước đó giấu giếm, ngươi thế mà còn dám cùng ta ra điều kiện, ngươi dạng này lừa đảo, làm sao phối đi siêu sinh đâu? Ân bằng không vẫn là đem ngươi cho tách rời tính toán, à, ngươi là ưa thích trước chặt tay, hay là trước chặt chân, lại hoặc là nói đối với, có lỗi với Lý Thiên Mộc nuốt nước bọt. Là ta nói chuyện quá lớn tiếng. Cảm thụ được lồng ngực cái kia hơi lạnh cùng đau nhức kịch liệt, Lý Thiên Mộc quả quyết nhận sợ. Hắn biết, hắn khả năng không cầm nổi Bạch Vong Đông. Kém cỏi. Bạch Vong Đông cười khẩy, hướng phía sau triệt thoái phía sau mấy bước, ngồi xuống trên mặt bàn, lấy tay khăn sát vừa rồi ở tại máu trên tay. Bị hắn trào phúng, Lý Thiên Mộc cũng không có sinh khí. Hắn hiện tại chính là trên tớt gỗ cá, muốn sống, chỉ có thể là chó vẫy đuôi mừng chủ. Mà lại, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị làm kích thích Bạch Vong Đông thần kinh sự tình. Đây chính là người điên, điên lên hoàn toàn sẽ không quản lợi và hại, thừa dịp hiện tại hắn còn không có hoàn toàn nổi điên, hay là trước cậu thả một đợt tương đối tốt. Ta mặc dù không thể nói cùng Trương gia thôn quan hệ trong đó, nhưng ta có thể nói cho ngươi, trừ Thần Dương môn bên ngoài, còn có cái nào mấy nhà tham dự chuyện này. Nói, Bạch Vong Đông híp mắt, tử tế nghe lời hắn. Lý Thiên Mộc hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Từ Hà môn, cái này đã không cần nói nhiều. Lý Thiên Duyệt đều đã bại lộ đến không sai biệt lắm. Còn có chính là Thanh Hải môn. Tiên môn này ngược lại là không có tại Phúc Nhân khách sạn bên trong nhìn thấy qua, đại khái là tại hành động độc lập đi. Vô Sinh đạo, Sách Tà đạo, Từ Đăng giáo. Ai, Tà giáo? Còn có chính là Lý Thiên Mộc đột nhiên khẽ cười một tiếng, tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình một dạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Vong Đông, nhàn nhạt nói ra hai chữ kia. Đường, nhà. Không đợi Bạch Vong Đông đặt câu hỏi, Lý Thiên Mộc liền đem lời kế tiếp nói ra. Là, lộ ra toàn thể a ta chỉ là bao quát lộ xâm loại kia. Sách. Mặc dù sớm có sở liệu, nhưng là Bạch Vong Đông đột nhiên loạn thần kinh cười hai tiếng. Ma Đức, Thuận Đức phủ vũng nước này, thật là muốn vào chỗ chết chìm hắn a. Chương 96, hảo hữu của ngươi hướng ngươi phát tới một đầu xin gia nhập tổ đội. Một, chương 96, hảo hữu của ngươi hướng ngươi phát tới một đầu xin gia nhập tổ đội. Một, hắn đang nói lao sao? Đi ra cha tân thất, chờ ở ngoài cửa Lận Nhiễm Nhiễm trước tiên đi tới, mở miệng hỏi. Ngươi nhìn ra được? Bạch Vong Đông thiêu thiêu mi. Dù sao hắn không nhìn ra. Ta nhìn thấy ngươi hí mắt. Lận Nhiễm Nhiễm chỉ ánh mắt của hắn. Cho nên ta mới phát ra được, ngươi khả năng nhìn ra cái gì? Ngươi ngược lại là quan sát rất cẩn thận. Bạch Vong Đông có chút kinh ngạc, tay giơ lên sờ lên khỏe mắt của mình. Hắn ưa thích híp mắt, tật xấu này là từ nhỏ dưỡng thành, đây là gieo xuống ý thức thói quen, tâm tình chập chờn thời điểm sẽ híp mắt, suy nghĩ thời điểm sẽ híp mắt, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều sẽ híp mắt. Cho nên Lận Nhiễm Nhiễm xem như đoán đúng một nửa đi. Nói như thế nào đây? Bạch Vong Đông tựa ở cái kia tra tấn thất trên cửa, cách cửa sổ hướng bên trong túi đầu bị sợi tóc che kín khuôn mặt Lý Thiên Mộc nhìn lại. Hắn đúng là không có nói láo, nhưng cũng đích thật là đang làm bộ sợ chết. Làm bộ? Đối với Bạch Vong Đông gật gật đầu. Hắn kỳ thật căn bản cũng không có chính mình biểu hiện như vậy nhu nhược. Lý Thiên Mộc sát thực sợ chết, nếu như không sợ chết lời nói, cũng sẽ không vắt hết óc suy nghĩ bảo mệnh phương pháp. Nhưng nếu như nói, hắn thật liền sợ chết đến có thể phản bội mình tông môn, cái kia lại ngược lại không đến nỗi. Ý của ngươi là, hắn đang gạt chúng ta? Không, ta nói, hắn không có nói láo, hắn nói cái kia tình báo 89 phần 10 đều là thật. Bạch Vong Đông híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú thần quang. Tra tấn trong phòng Lý Thiên Mộc tựa như là đã nhận ra ánh mắt một dạng, chậm rãi ngẩng đầu, nhắm ngay Bạch Vong Đông ánh mắt phương hướng, lộ ra một cái định nọt dáng tươi cười. Chờ chút, ta có chút quấn. Lận Nhiễm Nhiễm đại mi nhíu chặt. Ngươi nói là, hắn làm bộ chính mình sợ chết, sau đó nói cho ngươi một đầu chân thực tình báo, đem chính mình đồng bọn đều cho tiết lộ đi ra. Ân. Bạch Vong Đông nghĩ, gật gật đầu. Đại khái chính là ý tứ như vậy. A, vì cái gì a? Lận Nhiễm Nhiễm rất là không hiểu. Cái này chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Bỏ được hướng ra ném mồi, đương nhiên là vì bảo hộ càng lớn bí mật thôi. Bạch Vong Đông ngược lại là không có ngạc nhiên. Nhìn chúng ta thật sự chính là cách Trương gia thôn chân tướng càng ngày càng gần. Vậy hắn đại khái có thể nói tình báo giả. A, Lận Nhiễm Nhiễm đột nhiên phản ứng lại. Ta hiểu được, hắn là vì kéo dài thời gian, đem chúng ta ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Tình báo giả rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấu, nói thật, ngược lại có thể làm cho bọn hắn thuận đường dây này một mực hướng xuống tra, bị gộ. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Đại khái chính là như vậy. Tân cho là có ý gì? Lận Nhiễm Nhiễm rất theo thói quen không có hỏi nhiều. Cùng Bạch Vong Đông nói chuyện với nhau, luôn có thể từ trong miệng hắn đụng tới một chút nghe không hiểu ý tứ từ ngữ, nàng ngay từ đầu sẽ còn lễ phép tính hỏi hỏi một chút, nhưng càng về sau tần suất càng cao, Lận Nhiễm Nhiễm cũng liền lười đi hỏi, dù sao cũng không ảnh hưởng bình thường đối thoại không phải. Vậy chúng ta muốn tra sao? Tra xét, chẳng phải thuận Lý Thiên Mộc ý. Cha thôi, Bạch Vong Đông rỗi lưng một cái, ngữ khí lười biếng nói ra. Người ta đều đem mồi ném tới ngươi bên miệng, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, đem hắn nói cái kia vài phe thế lực đệ tử cho bắt trở lại đi. Về phần Thần Dương môn môn chủ Bạch Vong Đông dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng. Ngươi vẫn là đi hỏi một chút ngươi nghĩa mâu ý tứ đi. Dù sao cũng là một phương đại tiên môn tông chủ, xử lý người này vượt qua Lận Nam không tốt lắm. Bất quá, nói lên Lận Nam, Bạch Vong Đông bỗng nhiên liền nghĩ đến nàng trước đó cùng mình nói qua, nàng cùng Lộ Sâm đang cùng với Trương Gia Thôn làm giao dịch. Sách, lời nói này không minh bạch. Mặc dù trong miệng nàng Vô Địch Quân đã có đủ bài diện, có thể Bạch Vong Đông vẫn cảm thấy phía sau này liên lụy đến đồ vật tuyệt đối không chỉ là nàng nói đơn giản như vậy. Hắn từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán cầm ý gì vậy người, nhưng nếu như Lận Nam thật sự có vấn đề như vậy đến lúc kia lại cảnh giác chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lộ Sâm hiện tại bao nhiêu hẳn là có chút vấn đề, Lận Nam biết bao nhiêu, lại tham dự bao nhiêu, đây mới là chủ yếu hơn vấn đề. Cho nên vẫn là câu nói kia, cho ăn, Lận Bách Hộ, ngươi có hứng thú điều tra thêm mẹ ngươi sao? Lần này Lận Nhiễm Nhiễm trầm mặc, đại khái qua như vậy 2-3 giây tả hữu, một cái đá ngang không ngạc nhiên chút nào quất về phía Bạch Vong Đông. Tốt, đã lại cự tuyệt. Ai? Bạch Vong Đông ngăn Lận Nhiễm Nhiễm đá ngang, ngồi xổm ở trên mặt đất. Vậy kế tiếp sự tình ta liền mặc kệ, ngươi đi bắt người, các loại bắt được người, hỏi một chút Trương Gia Thôn hạ lạc, về phần những chuyện khác ta cũng không cần biết. Đường dây này dừng ở đây. Vô luận là Lộ Sâm hay là Lận Nam, lại hoặc là Thần Dương môn môn chủ, đây là thuộc về Thuận Đức phủ cao tầng nội bộ sự tình, hắn một cái từ kinh thành tới khách nhân, quản những này không quá phù hợp. Về phần đến cuối cùng, ai đứng đấy, ai cắt, thích thế nào, liền xem như đem đầu góc đánh ra đến, hắn cũng vui vẻ ở một bên vỗ tay bảo hay. Ấy, nói lên đầu góc. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái, ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu lên chiều bái lấy Lận Nhiễm Nhiễm nhìn lại, đúng rồi, Lý Thiên Mục giữ cho ta à, ta đối với hắn cấm chế trên người thật cảm thấy rất hứng thú. Tốt. T, nàng còn tưởng rằng đây là Bạch Vong Đông hù dọa Lý Thiên Mục lời nói thật đâu. Bất quá, liền xem như Bạch Vong Đông cũng hẳn là làm không được sinh đào người sống loại sự tình này đi. Chán. Nghĩ tới đây, Lận Nhiễm Nhiễm trầm mặc. Tiêu diệt đội phạm tội sự tình, liền giao cho Lận Nhiễm Nhiễm đi an bài. Cùng Phượng Dương phủ một chủ phó nhị ban lãnh đạo không giống với, Thuận Đức phủ bên này cầm y lý vệ thiên hộ sở hoàn toàn chính là Lận Nam đều lập đoán, phó thiên hộ có, nhưng là trên cơ bản đều đã bị Lận Nam cho ra không. Cho nên đừng nhìn Lận Nhiễm Nhiễm chính là cái bách hộ, nhưng tại thiên hộ sở, mệnh lệnh của nàng sẽ cùng tại Lận Nam mệnh lệnh. Là chân chính dưới một người, trên vạn người. Thuận Đức phủ cầm y lý vệ thiên hộ sở người đứng thứ hai. Có thể làm cho người đứng thứ hai đến cho chính mình làm công, Bạch Vong Đông thành hoảng sợ thành sợ. Kỳ thật hắn cũng biết, Lận Nam sở dĩ để Lận Nhiễm Nhiễm nghe hắn chỉ huy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có muốn giám sát hắn ý tứ. Hắn đã nói, đã làm sự tình, 89 phần 10 Lận Nhiễm Nhiễm đều sẽ đồng bộ cho Lận Nam. Nhưng, no tợ dô lèm, không có nửa điểm vấn đề. Quan tâm nàng có hay không tiểu tâm tư, có phải hay không người khác phái tới con mắt, dùng tốt là được rồi. Hắn chính là một bách hộ, có thể làm cho một nghiệp vụ trình độ không thấp, cùng là bách hộ cầm y để vệ tinh anh giúp hắn xông công trạng, hắn còn có cái gì được không hài lòng? Trương Gia Thôn a, Trương Gia Thôn. Bạch Vong Đông dựa vào thành ghế, hai chân khoác lên trên mặt bàn, hai tay ôm sau gót nhìn xem phúc nhân khách sạn trần nhà, ánh mắt mê ly. Thuận Đức phủ tất cả mọi chuyện mấu chốt đều tại cái này Trương Gia Thôn trên thân. Thôn này đến cùng có đồ vật gì, có thể làm cho nhiều người như vậy chạy theo như bị đâu? Thái Bình Kinh mặc dù là hiếm thấy chất bảo, nhưng thật có thể để những người này ngay cả mệnh đều không cần thôi. Cái này từng vọc từng kiện. Chương 96, hảo hữu của ngươi hướng ngươi phát tới một đầu xin gia nhập tổ đội. 2, chương 96, hảo hữu của ngươi hướng ngươi phát tới một đầu xin gia nhập tổ đội. 2, vấn đề là càng trồng càng nhiều a, vậy hôm nay thư tin cứ như vậy viết xong. Bạch Vong Đông trên ngón tay linh lực phun trào, cái kia lơ lửng trong giữa không trung giấy bút nhanh chóng rung động, viết lấy nội dung. Ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng, phải thật tốt bảo trọng thân thể, chờ ta trở về. Viết xong một câu nói kia, ngọn bút kia ngay tại trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung tờ giấy từ từ cuốn thành một đoàn rơi vào Bạch Vong Đông trong tay. Bạch Vong Đông đưa nàng được một cái tiểu trúc giản ở trong, vây tay một cái. Vây vịch. Một cái màu tuyết trắng bổ câu đưa tin trực tiếp từ không trung bay xuống tới, rơi vào Bạch Vong Đông trong lòng bàn tay. Bạch Vong Đông thói quen gãi gãi cánh của nó, kết quả có được chính là chim bổ câu trắng nhỏ ánh mắt khinh bị kia. Liền cái này, liền cái này, liền tài nghệ này còn dám lột bổ câu. Người cũng không ngại mất mặt. Không có đi quản bổ câu đưa tin cái kia khinh bị bộ dáng, Bạch Vong Đông phối hợp đem cái kia thẻ trúc cho cột vào bổ câu đưa tin trên đùi. Từ khi rời đi kinh thành, hắn ngay tại duy trì cách mỗi 3 ngày cho kinh thành bên kia đưa phong thư thói quen. Đó là cái thói quen tốt. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, Lận Nam muốn phải giải quyết hắn cái phiền phức này, như vậy biện pháp tốt nhất chính là mở cớ, đem hắn lưu tại Thuận Đức phủ bên trong khi phân hóa học, tạo phúc một phương ruộng đồng. Mà bây giờ, Lận Nam sở dĩ tại trên nhà cao tầng như vậy khuyên bảo cũng không dám động thủ, chính là tại kiêng kỵ nếu như mình một khi mất liên lạc, rất có thể sẽ trêu chọc đến tại phía xa kinh thành bắt chấn phủ thi. La hầu quái vật kia cũng không phải dễ đối phó. Bạch Vong Đông không biết Lận Nam cùng Lộ Sâm ngay tại vụn trộm mặt làm cái gì, nhưng hắn biết, nếu là La hầu tới Thuận Đức phủ, chỉ sợ hai người này ngay cả đi ngủ cũng sẽ không sống yên ổn. Cho nên, có cái đồ chơi này tại, lão tử muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Bạch Vong Đông hai tay ôm bồ câu, nhẹ nhàng quăng ra, cái kia chim bồ câu trắng thân hình mạnh mẽ, lập tức liền mở ra cánh từ cửa sổ xông ra phúc nhân khách sạn, hướng về phương xa bay đi. Bạch Vong Đông nhìn xem nó rời đi bóng lưng, khép khép mắt, cũng không biết, trước nhìn thấy phong thư này người sẽ là ai. Đoán xem ta là ai ngay lúc này, một đôi trắng đoán bàn tay cách vài centimet hư bưng kín ánh mắt của hắn. Bạch Vong Đông không có nửa điểm kinh ngạc, hắn chỉ là trừng mắt nhìn. Chính là, nó như thế nào đây? Ta hẳn là đoán là ai tương đối tốt. A, ngươi thấy được? Từ Diệu Cẩm đột nhiên giống như là ý thức được cái gì một dạng, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, điều tra lấy đại sảnh này bên trong mỗi một hẻo lánh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng khóa chặt tại trần nhà vị trí. Quả nhiên, ở nơi đó, nàng đã nhận ra có đồ vật gì tồn tại ba động. Khá lắm, vị trí này chọn thật đúng là không tệ, trực tiếp đem toàn bộ đại sảnh đều có thể thấy rất rõ ràng. Từ Diệu Cẩm thu tay lại, phình lên mặt, sau đó liền nện bước nhẹ nhàng bước chân đặt mông ngồi xuống Bạch Vong Đông trên cái ghế bên cạnh. Luôn cảm thấy hai người các ngươi giống như là đến du sơn ngoạn thủy một dạng. Bạch Vong Đông cùng theo tới thanh mật lên tiếng chào, sau đó đầu đen rau muốn nói. Hai người này tới cũng có mấy ngày, có thể mỗi ngày ra ngoài, chính là tại đi dạo nơi này, đi dạo nơi đó, hôm nay tiến thâm sơn, ngày mai nhập vừa vào mộ lâm, đi theo đám bọn hắn cẩm y liễu vệ đều nhanh nhảm chán chết. Cái kia anh em thậm chí hoài nghi, hắn là ở nơi đó đắc tội lận nhiễm, đây là dự định đem hắn trao quyền cho cấp dưới đến phía dưới Bạch hộ sở khúc nhạc dạo. Muốn biết hai chúng ta tới đây làm gì a? Từ Diệu Cẩm liếc mắt liền nhìn ra Bạch Vong Đông đang bấy hắn, lập tức ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Ta nếu là nói cho ngươi, chúng ta cũng là đến cứu vớt tiên hạ thương sinh, người tin hay không?" "Thương sinh tội gì a, suốt ngày đến muộn nhiều như vậy cực khổ." "Tin, ta có thể quá tin." Bạch Vong Đông làm như có thật điên cuồng gật đầu. Dù sao đều đã có một cái cứu khổ cứu nạn Trương Vũ Tiêu, hiện tại lại đến một cái đại từ đại bi Từ Diệu Cẩm cũng không phải vấn đề gì. "Tin liền tốt." Từ Diệu Cẩm một mặt nghiêm túc vô vô bờ vai của hắn. "Bạch Vong Đông tiên hữu, chúng ta bây giờ có thể nhờ ngươi một sự kiện sao?" "Ta cự tuyệt." Bạch Vong Đông ngay cả một giây đồng hồ đều không có suy nghĩ, ba chữ này trực tiếp thoát ra. "Cự tuyệt vô hiệu, đừng quên, ngươi còn đã đáp ứng ta một cái điều kiện đâu. Thật coi bản tiểu thư trước đó là cho ngươi đánh vô ích công đó à, hiện tại đã đến thu thủ lao thời điểm." "Đó là nói điều động cẩm y liễu vệ, không khéo, hiện tại Thuận Đức phủ cẩm y liễu vệ rất bận rộn, đại khái là không có thời gian chơi với ngươi, chờ thêm đoạn thời gian tốt." "Không cần, dù sao cái này trước mắt chẳng phải có một cái có sẵn cẩm y liễu vệ sao?" Từ Diệu Cẩm nháy mắt mấy cái, liên tiếp đập hai lần Bạch Vong Đông bà bay. "Thiếu niên a, cùng chúng ta đi cứu vớt thế giới đi. Đốt, hảo hữu của ngươi hướng ngươi phát tới một đầu xin gia nhập tổ đội, phải chăng lựa chọn tiếp nhận? Bằng không hắn vẫn là đi hỏi một chút lận nhiễm nhiễm, bên kia còn thiếu hay không người tốt." Hắn luôn cảm thấy, trước mặt chờ lấy hắn nhảy, sẽ là cái hố. Ngày đầu tháng riêng, đèn hoa mới lên. Lận ra sơn trang. "Tiểu thư, vị công tử kia tới." Nghe được thị nữ báo cáo, 7 tuổi tiểu nữ hoa vừa mặc tốt bộ đồ mới liền một đường nhanh chóng chạy lại xông vào lầu nhỏ đỉnh cát. Dưới tinh không, nàng một chút liền gặp được cái kia dáng người thẳng tắp thanh niên ôn nhuận. Nụ cười kia, hay là như nàng trong trí nhớ bình thường, tựa như là ngày xuân bên trong nắng dương, để cho người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Cười đến đẹp mắt ca ca cơ hồ không có nửa điểm do dự, tiểu nữ hoa trực tiếp một đầu đâm vào thanh niên kia trong ngực. Thanh niên một mặt cương triều mà đem nàng ôm lấy, mấy ngày không thấy, tiểu nam nhi có phải hay không lại ăn mập. "Để ca ca nhìn một cái này cái ví nhỏ bên trong thứ gì ăn ngon a?" "Không cho ngươi nhìn." Tiểu nữ hoa ôm chặt lấy chính mình cái ví nhỏ, cảnh giác nhìn xem hắn. "Đây là nam nhi bí mật, liền xem như cười đến đẹp mắt ca ca cũng không cho nhìn. Có đúng không?" "Cái kia ca ca cho tiểu nam nhi mang theo ăn thật ngon điểm tâm, không mở ra hầu bao lời nói, muốn làm sao cho tiểu nam nhi đâu." Thanh niên một mặt dáng vẻ đắn đo. Nghe nói như thế, tiểu nữ hoa mím môi một cái. Cười đến đẹp mắt ca ca mỗi lần mang tới điểm tâm đều tốt ăn, nàng muốn ăn. Thế nhưng là, cái ví nhỏ bên trong có nam nhi bí mật, không thể để cho cười đến đẹp mắt ca ca nhìn thấy. Này làm sao xử lý? "Ấy, bằng không." Tiểu nam nhi nghĩ đến một biện pháp tốt, nam nhi có thể hiện tại liền ăn hết, chỉ cần bỏ vào trong bụng, cũng không cần mở trong ví a. "Cái này mắt to, bố linh. Thanh niên một chút liền cười, hắn nhịn không được méo méo tiểu nam nhi mặt, "Ngươi có thể thật là đáng yêu, so nhà ta tiểu tử thúi kia không biết đáng yêu bao nhiêu." Bị bắt mặt, không cao hứng. Lận nam xẹp xẹp miệng. Nàng cảm thấy mình đã là đại hải tử, bị bắt mặt, đây là tiểu hải tử mới chuyện nên làm. "Ngươi nha, đừng quá sùng nàng, hai chúng ta là ngang hàng tương giao, ngươi đều khiến nàng gọi ngươi ca ca, cái này giống như là bộ răng gì." Ngồi ở một bên bị xem nhẹ đã hơn nửa ngày trung niên nhân rốt cục nhịn không được mở miệng. Chương 96, hảo hữu của ngươi hướng ngươi phát tới một đầu xin gia nhập tổ đội, 3, chương 96. Hảo hữu của ngươi hướng ngươi phát tới một đầu xin gia nhập tổ đội, 3, hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này một lớn một nhỏ, lại nói, cái kia trong ví không phải liền là giả bộ đầu xích huyết xà sao? Còn nói cái gì tốt dấu? Thốt ra lời này xong, nam nhân trung niên liền thấy thanh niên trên mặt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Ngay sau đó, tiểu nam nhi khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên. Nàng hung hăng một cước giẫm tại trung niên nam nhân trên chân, một đường chạy chậm, chạy ra phòng ở, cũng không tiếp tục gỡ thích cha. Nam nhân trung niên một mặt ngộp bức. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lận đại ca, Lận đại ca, ngươi là thật nên hảo hảo học một ít tại sao cùng nữ nhi của mình ở chung được. Thanh niên dở khóc dở cười lắc đầu. A, Lận đại ca một mặt mở miệng. Hắn cảm thấy mình cùng nữ nhi chung đụng rất tốt, ta tính toán không nói cái này. Muốn không hiểu đồ vật liền chờ nhàn rỗi còn muốn. Lận đại ca cho thanh niên công tử rót chén rượu. Cái này thật tốt mừng một tết, ngươi không ở trong nhà làm bạn phụ mẫu, tới tìm ta làm gì? Ngươi đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Lận đại ca thật là, ta đều vài chú ý nhà tranh, còn muốn nói lời như vậy. Thanh niên công tử mỉm cười. Liền không thể cho ta một cái cơ hội sao? Ta kết bạn với ngươi là xem ở ngươi ta tính nết hợp nhau, nhưng nếu là ngươi cất tâm tư khác, vậy cái này đạo đại khách, coi như cùng đợi bạn chi đạo không giống với lúc trước. Lận đại ca uống chén rượu, đồng dạng cười đáp lại. Ta biết. Thanh niên công tử gật gật đầu, dương mắt nhìn về hướng Lận đại ca. Nhìn xem này đôi hắc bạch phân minh con mắt, vô luận bao nhiêu lần, Lận Hoàng luôn luôn có thể từ đôi mắt này ở trong nhìn thấy cái này đáy mắt thần quang, liền phảng phất cái này nhân tâm đấy chỉ từ không có qua dập tắt. Đứa nhỏ này giống như kiên định quá mức. Lận Hoàng buông ra chén rượu, ánh mắt dần dần nghiêm túc, hắn nhìn xem thanh niên công tử, từ tốn nói, đối với thân phận của ngươi, ta bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút, ngươi có thể đến như vậy nhiều lần, cũng coi là để mắt ta, dạng này, ta liền ngươi hỏi một vấn đề. Nhưng hỏi không sao. Trong mắt ngươi chỗ nhìn chăm chú lên, đến cùng là một cái dạng gì hình ảnh? Nghe được vấn đề này, thanh niên công tử hơi sững sờ, chợt bật cười lớn. Ta vốn cho rằng Lận đại ca sẽ hỏi một chút suy nghĩ khác người vấn đề, thiệt thòi ta trước khi đến còn lật ra không ít điện tịch. Thanh niên công tử ngón tay tại chén rượu phía trên nhẹ nhàng nuốt ve, một lát, hắn đứng dậy, đi tới lan can chỗ vị trí, nhìn xem bên ngoài đèn đuốc sáng trưng Lận ra sơn trang, ánh mắt có chút mê ly. Trong mắt của hắn nhìn chăm chú lên, mãi mãi cũng chỉ là đáp án kia. Ta muốn đó là, từng nhà có ruộng tốt, trong tứ hải vô tai họa, hành đạo chi đồ không huyết tinh, nhân tộc cảnh nội chiến loạn bình, từ đầu đến cuối, tâm nguyện của ta chưa bao giờ có cải biến. Âm thanh trong trẻo cứ như vậy bình ổn vang lên, không có nhiều sục sôi, không có nhiều chỉ lớn, nhưng chỉ cần là cá nhân ở chỗ này, liền có thể nghe được đó cũng không phải nói ngoa. Cho dù là Lận Hoàng nghe đến mấy câu này, mí mắt cũng không khỏi dưới mặt đất ý thức nhảy trọn. Thiên hạ dân sinh, tam hai lưỡng họa, tiên đạo giao phòng, quốc thổ chi tranh. Lận Hoàng không khỏi chật chật lưỡi. Khá lắm, ngươi chỗ này cầu, một cái so một cái muốn khó. Lại khó cũng muốn đi làm. Thanh niên ngang vừa nói, hắn quay đầu, cặp mắt kia ở trong có sáng ngời đang lóe lên. Con đường này mặc dù dài, nhưng cuối cùng nhìn thấy cuối cùng, nếu như một thế hệ không làm được, vậy liền giao cho trăm đời người đi làm, nếu là một cái vương triều làm không được, vậy liền thay cái vương triều đi làm. Chúng ta muốn làm, chính là cái này bắt đầu, có bắt đầu, hậu thế tử tôn mới có thể đi ở trên con đường này. Thanh niên vươn tay, đầy dây thành khẩn. Lận huynh, ta thật muốn xin ngươi rời núi, giúp ta một chút sức lực. Lận Hoàng nhìn xem trước mặt bàn tay, không biết vì sao, viên kia yên lặng nửa đời tâm, phản phất lại một lần bắt đầu trở nên tươi sống. Đó là một loại không cách nào kháng cự cảm giác, hắn nhìn trước mắt cái này một mặt chân thành tha thiết thanh niên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn biết đến, đáp án có lẽ đã sớm có. Thật là, xem ra thật đúng là muốn đem mệnh cho giao cho trong tay ngươi. Lận Hoàng một thanh đập xuống tay của thanh niên, hắn đứng dậy, vương chén rượu lên, biểu lộ nghiêm mặt. Hôm nay đáp ứng ngươi mời, không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi miêu tả thế giới kia, dạng như vậy quá đẹp, ta muốn đi tận mắt nhìn. Cho dù đời này không thấy, tiếp sau cũng nhất định có thể nhìn thấy. Thanh niên đồng dạng bưng chén rượu lên, ánh mắt của hắn chăm chú, mở miệng nói ra. Duy nguyện có một ngày, có thể nhìn thấy thịnh thế hoa, mở tại Đại Minh mỗi một hẻo lánh. Người ta đồng hành. Người ta đồng hành. Hai người chạm cốc, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Ta cũng phải giúp cười đến đẹp mắt ca ca. Ngay lúc này, một mực trốn ở phía sau cửa không hề rời đi tiểu Nam Nhi phá tan cửa vào, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nam Nhi cũng phải nhìn đến cái kia đẹp mắt hoa. Thanh niên cùng Lận Hoàng liếc nhau, đột nhiên mà cười. Tốt. Thanh niên tiến lên hai bước, túi người, nửa ngồi tại nàng trước mặt. Vậy ca ca, liền đợi đến ngươi lớn lên. Đến lúc đó. Đến lúc đó. Thiên hộ đại nhân run run rẩy rẩy thanh âm ở bên tai vang lên. Lận Nam chậm rãi mở mắt, một chút liền gặp được cái kia quen thuộc trần nhà. A, lại nằm mơ. Thiên hộ đại nhân cái này run run rẩy rẩy thanh âm lại một lần nhắc nhở. Lận Nam lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về hướng bị giảm xuống ghế nằm bên cạnh, run rẩy thân thể cầm y liễu vệ cấp dưới. Mà cái kia run run rẩy rẩy nơi phát ra, chính là bó kia cột vào trên cổ hắn hồng xà. Tiểu tứ, trở về. Bởi vì là vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, Lận Nam thanh âm có chút khàn khàn. Hồng xà kia vừa nghe đến Lận Nam thanh âm, liền vội vàng rời đi cầm y liễu vệ thân thể, trực tiếp thuận ghế nằm bò tới Lận Nam trên bờ vai, không lúc đích. Thế nào? Lận Nam nhà tâm thanh hỏi cái kia cầm y liễu vệ. Mạch Bách Hộ mang đến tin của kinh thành kiện. Cái kia cầm y liễu vệ từ bên hông lấy ra một cái thẻ trúc, hai tay dâng lên. Lại đến ngày thứ ba sao? Lận Nam ngồi thẳng lên, từ trong tay hắn tiếp nhận thẻ trúc, từ từ mở ra, khắp nơi bên trong tờ giấy. Ta xem một chút, lại viết cái gì? Nhưng khi nàng đem ánh mắt chuyển rời đến câu kia ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng phía trên thời điểm, dù sao cũng hơi bị choáng váng, nàng nhếch miệng, đem tờ giấy đảo lại, nhìn thoáng qua phía sau dưới góc phải cái kia nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy tiêu ký. Không sai a, đúng là Bạch Vong Đông cho La Hầu thư tín. Tóm lại, chính là một phong báo bình an tin ngắn, đúng không? Lận Nam trầm mặc rất lâu, lúc này mới phản ứng lại. Nếu như không có ám ngữ lời nói cảm giác được Lận Nam ánh mắt càng lãnh túc, cái kia cấp dưới vội vàng dùng mình một cái, cứng rắn vừa nói, đây chính là một phong báo bình an tin ngắn. Vậy liền chiếu như cũ đem bổ câu trả về đi. Lận Nam đem tờ giấy nạp lại tốt, ném cho cấp dưới. Làm đẹp một chút, nếu như bị La Hầu phát hiện mánh khỏe, ta liền đem ngươi cho đưa đi hàng rắn cho rắn ăn. La Khẩn Trương nuốt nước miếng một cái, cấp dưới cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy kia cất kỹ, sau đó lui ra ngoài, nhìn xem cấp dưới rời đi thân ảnh, Lận Nam ngu ngơ thêm vài phút đồng hồ, sau đó tham thẳm cười một tiếng. Đợi thêm mấy ngày, liền mấy ngày chương 97, kết bạn đồng hành, 1, chương 97, kết bạn đồng hành, 1, chương gia thôn. Nơi này lít nha lít nhít quỷ người đã vượt qua 3 ngày. Thậm chí trong những ngày qua, còn có không ít người lục tục quỷ gối nơi này, đối với thôn trưởng chỗ phòng ở, túi đầu túi người, không nói một lời. Bọn hắn có ít người bờ môi đều đã khô nước đến tràn đầy vết máu trình độ, hiển nhiên là những ngày này giọt nước không vào. Đều quỷ gối nơi này làm gì? Lan, đều cho lão phu chạy trở về trong nhà đi. Một cái thanh âm nổi giận băng lên, không ít người nâng lên chính mình thất thần con mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chạy tới là một cái hấp tấp tiểu lão đầu. Lục Dương Thúc nhìn thấy hắn, quỷ người trong có người theo bản năng kêu lên, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Ta đã biết. Trương Lục Dương ánh mắt âm trầm, đè nén lồng ngực của mình ở trong nội khí, tận khả năng để cho mình thanh âm nhu hòa một chút. Các ngươi về trước đi các loại tin tức, yên tâm, việc này ta đến xử lý. Lục Thúc tựa như là không có nghe được Trương Lục Dương lời nói một dạng, một phụ nhân tiếp tục gọi đạo. Yên tâm, yên tâm. Trương Lục Dương ngữ khí nhu hòa. Ngươi về trước đi, ta nhất định có thể đem tiểu thập nhất cho mang ra. Phụ nhân này là Trương Nguyệt Anh mẫu thân. Trương Mục, mau đưa tỷ ngươi cho mang về, nàng nếu là lại quỳ một hồi liền thật không gặp được tiểu thập nhất. Tốt. Từ phụ nhân sau lưng, bò qua tới một cái thần sắc vẻ bại nam nhân, hắn đem phụ nhân từ dưới đất kéo dậy. Kéo dậy trước tiên, phụ nhân liền bị ngất xỉu. Trương Lục Dương thấy vậy, trong mắt lửa giận càng thêm hơn. Hắn hung tợn nhìn thoáng qua sau lưng phòng ở, hạ giọng lạnh lùng nói ra, "Lao Tam Mao, đây chính là con dâu của ngươi, ngươi liền không có chút nào suy nghĩ một chút con của ngươi sao?" Phòng ở trong cũng không có đáp lại. Trương Lục Dương cực kỳ tức giận, hắn cưỡng chế lấy lửa giận của mình, cắn răng nghiến lợi đối với sau lưng những cái kia còn tại quỳ người nói, "Tất cả cút, nhanh lên lăn, đừng lại để lão phu nói lần thứ ba." Giống như là đã nhận ra Trương Lục Dương cái kia mát trị số nộ khí, quỳ rạp xuống đất thôn dân liếc mắt nhìn nhau, sau đó một cái tiếp theo một cái đứng lên, chần chờ mấy giây, tại cảm nhận được Trương Lục Dương cái kia như là băng đao bình thường ánh mắt đằng sau, những người này vội vàng lục tục rời đi. Bên trong có mấy cái tử tâm nhãn, chính là đánh chết đều không rời đi. Trương Lục Dương cũng không có cách nào, cũng không thể thật đem người cho đánh chết đi. Cho nên liền cho bọn hắn người bên cạnh một ánh mắt, đem bọn hắn đánh ngất xỉu, lúc này mới mang rời khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, thôn trưởng trước nhà khu vực đống nhiên yên tĩnh trở lại. Nơi này chỉ còn lại có Trương Ngũ Như cùng Trương Lục Dương hai người. Lao Tam Mao, Lao Tử lúc này mới vừa trở về liền nghe đến ngươi đem tiểu thập nhất nhốt tại hổ báo lâm bên trong ba ngày, con mẹ nó ngươi chính là điên rồi đi, đây chính là ngươi cháu gái ruột, Vương Bát Độc Tử, ngươi là đúng là mẹ nó muốn tuyệt chủng đúng không? Tất cả mọi người vừa đi, Trương Lục Dương cuối cùng là không kiềm chế lửa giận của mình, trực tiếp bạo tạc, lên tiếng giận mắng. Cũng bởi vì là cháu gái ruột mới muốn nghiêm trị. Trương Ngũ Như thanh âm vô hỉ vô bi. Thập nhất lần này phạm không sai nhỏ, cầm nhẹ để nhẹ, không đủ để phục chúng. Thả ngươi mẹ cậu thí. Trương Lục Dương chỉ vào hắn, giống to. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi mẹ nó đến cùng đang làm gì, ngươi vốn là muốn cho đám kia ngoài thôn người đem đám kia tiên môn đệ tử cho chiêu tới, tiểu nói này, tiểu thập nhất sợ không phải còn có công đâu. Ngươi không cần đổi trắng thay đen. Trương Ngũ Như bất đắc dĩ nói một câu. Ta là muốn để đám kia tiên môn đệ tử đến Thuận Đức phủ, nhưng ta không muốn để cho Thái Bình kinh bại lộ thế gian, đưa tới Cẩm Y Hiệp vệ. Ai biết ngươi là nghĩ thế nào đâu? Trương Lục Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi nhiều vĩ đại à, ngươi mẹ nó cao cao tại thượng, liền sẽ cho chúng ta phát ra mệnh lệnh, cái gì cũng không cùng chúng ta thương lượng, cho tới bây giờ, ta cũng không hoàn toàn rõ ràng ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi một mực nghe lệnh liền tốt. Trương Ngũ Nghiêu thản nhiên nói. Hết thệ cũng là vì tiên tổ hồng nguyện. Mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần đều nói như vậy. Trương Lục Dương một cước đem phòng ở trước cắm lá cờ cho đặt gãy, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Từ khi ngươi ngồi lên thôn trưởng vị trí, ngươi tựa như là biến thành người khác một dạng, ngươi rốt cuộc muốn máu lạnh tới khi nào? Khiến cho thôn hiện tại là người bàng hoàng, ngươi xứng làm người thôn trưởng này sao? Ta không xứng ngươi phối, ta tuyệt đối so với ngươi mạnh, ngươi lại đánh không lại ta. Nếu là lão tử có thể đánh qua ngươi, lão tử đã sớm đem ngươi cho sốc. Trương Lục Dương quanh tay, trong ánh mắt đều là trào phúng. Ngươi bây giờ cũng chỉ có một cái thực lực có thể lấy ra hù dọa một chút người, vậy ngươi cũng là đánh không lại ta. Lan. Trương Lục Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử không muốn cùng ngươi cãi cọ, ta hiện tại liền muốn đi hổ báo lâm bên trong đem tiểu thập nhất mang ra. Làm chữa trị qua Trương Nguyệt Anh thương thế người, Trương Lục Dương hiểu rõ nhất Trương Nguyệt Anh hiện tại thương tổn tới trình độ gì, nếu là tiểu tử ngốc La Chính. Không đối, hiện tại là Bạch Vong Đông có thể cho nàng mỗi ngày đúng hạn theo chia xuống đất mấn thuốc, vậy cái này thương thế mặc dù có thể tốt hơn một chút, nhưng thật không khá hơn bao nhiêu. Chỉ bằng nàng bộ thân thể kia tình huống, nàng nếu có thể từ hổ báo lâm bên trong đi ra, cái này cần là cỡ nào nhỏ bé xác suất ta không được. Trương Ngũ Nghiêu trực tiếp mở miệng nói. Khoảng cách dòng dã 3 ngày còn có 2 canh giờ, thời gian không đủ, không thể đi ra. Ngươi là thật xúc sinh a. Trương Lục Dương đều bị chọc giận quá mà cười lên, hắn một bên che mắt, một bên ngồi ở phòng ở trước trên bậc thang. Trong lúc nhất thời không có nói, hai người đều xa vào đến trong trầm mặc. Thật lâu, Trương Lục Dương thăm thẳm thở dài. Tiểu thất chết. Đoán được. Tiểu Lục cũng bị ngươi giết đi. Hắn đã làm sai chuyện. Tiểu tứ nửa năm trước cũng chết tại ngoài thôn. Không có cách nào. Lão đại bệnh chết. Tiểu cửu sắp phải chết. Tiểu thập nhất cũng hấp hối. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? A, muốn nói cái gì? Trương Lục Dương buông xuống che mắt tay, một mặt trắng trợn. Ta đều không có dám cùng người trong thôn nói tiểu thất sự tình, tiểu lục tiểu thất cũng bị mất, Trương Thanh một nhà đời này cũng mất tưởng niệm, cũng là vì ngươi kia cái gọi là tiên tổ hồng nguyện. Đáng giá con mẹ ngươi. Trương Lục Dương đột nhiên đứng dậy, hắn hung tợn nhìn xem rèm cửa đối diện lão nhân kia, một thân quỷ khí trong nháy mắt sôi trào. Lão tử mặc kệ, hôm nay liền đem ngươi cho chọn xuống tới, người trưởng thôn này vị trí, lão tử đến ngồi. Đối mặt hắn khiêu chiến, Trương Ngũ Như bất vi sở động, vị trí này, ngươi ngồi không được, toàn bộ Trương gia thôn chỉ có ta một người có thể ngồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, vén lên rèm cửa, lộ ra tấm kia mặt mũi giàn mua. Hắn cứ như vậy im lặng nhìn chằm chằm Trương Lục Dương, phản phất tại nói một kiện cực kỳ chuyện đương nhiên, ngươi sẽ chết. Vậy liền đến giết chết ta à? Trương Lục Dương trên thân từng tầng màu đen như mực áo giáp bao trùm ở trên người, cả người khí tức dần dần lăng lệ. Ai Trương Ngũ Nghiêu thở dài một tiếng. Trong thôn ra một cái Thái Bình kinh biến chủng không dễ dàng, Trương Lục Dương nuốt quỷ bí thuật rất đáng được nghiên cứu. Đáng tiếc a, như thế một mầm mống tốt, hôm nay liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Tới đi. Trương Ngũ Nưu nhẹ nhàng nói ra, ngữ khí bình bình đạm đạm,